hắn chỉ lấy trên mặt đất một thanh khắc bách luyện khinh cương đao, đồng thời đem chính mình dự bị cương đao mất đi. Sở Hy Thanh lại cóng lên Thiết Tiếu Sinh, hướng suối nước nóng phương hướng đi đến. Lục Loạn Ly là thuật võ song tu thất phẩm, Sở Hy Thanh tin tưởng nàng cho dù không địch lại vị kia Long Gia thất phẩm, cũng nhất định có thể toàn thân trở ra. Có thể hắn vẫn có chút lo lắng, muốn qua nhìn xem. Kết quả Sở Hy Thanh mới đi đến nửa đường, đã nhìn thấy Lục Loạn Ly. Thiếu nữ sắc mặt không tốt, một bộ đổi phế tinh thần sa sút bộ dáng. Bất quá nàng trông thấy Sở Hy Thanh sau đó vẫn là mừng rỡ không thôi, sau đó đồng tử khẽ nhếch, ngươi đi như thế nào trở về rồi? Long Gia những cái kia người đâu? Bọn hắn không có theo đuổi ngươi. Bởi vì thị giác bị che chắn nguyên nhân, nàng không thấy được những thi thể này. Bất quá chỉ từ trên thân Sở Hy Thanh thêm ra lưỡng bả bách luyện khinh cương đao, còn có trên áo nhiễm máu tươi, Lục Loạn Ly mơ hồ đoán được đáp án. Hẳn là những cái kia Long thị tộc binh đều bị này ra hỏa làm thịt rồi. Lục Loạn Ly phát hiện chính mình như có chút xem thường Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh chính là chỉ chính mình vai tổn thương, cười khổ một tiếng, đây không phải là mới đột phá cựu phẩm hạ sao? Vừa lúc đã giác tỉnh một chủng thiên phú, may mắn đem những cái kia người phản sát, bất quá đại giới không nhỏ. Ngay tại hắn nói xong thời khắc, trong tầm mắt lại nổ ra một đóa yên hỏa, tăng hai cái võ đạo điểm. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói thì ra là thế, đây chính là võ đạo điểm chỉ hoàn tính. Lục Loạn Ly là thất phẩm thượng giai vị cao thủ, nàng hiện tại mới biết được tình huống, võ đạo điểm cũng liền chỉ hoàn đến thời khắc này mới đến sổ sách. Hắn lên một lượt bên dưới quan sát Lục Loạn Ly, phát hiện vị này toàn thân cao thấp lông tóc không tổn hao gì. Có thể nàng là gì như vậy chán nản? Chẳng lẽ là thụ nội thương? Loại này thương thế, ngoài mặt sắc thực nhìn không ra. Sở Hy Thanh hồ nghi hỏi, Long gia người kia đâu? Các ngươi thắng bại làm sao? Còn phải hỏi thắng bại? Một cái không bay lên được ưng, ở đâu là đối thủ của ta? Lục Loạn Ly khinh thường một tiếng cười nhạo, nhưng sau đó nàng nhưng lại thở dài một cái nói, bất quá hắn chạy trốn, tên kia lại có một kiện cường hóa thân pháp ngũ phẩm ngọc phù nơi tay, trốn được tắc nhanh, ta không thể đuổi kịp. Ngọc phù là phù lục một chủng, là do bạch ngọc chế tác. Loại bùa chú này võ tu cũng có thể dùng, bất quá chi phí cực kỳ đắt đỏ, là cùng giai phù lục 30 lần. Sở Hy Thanh lập tức hiểu rõ, đã có người sống, như vậy Lục Loạn Ly nội ứng thân phận hơn phân nửa muốn vàng. Sau đó hắn lại thấy Lục Loạn Ly hướng hắn đưa tay ra, lấy ra. Sở Hy Thanh không khỏi trừng mắt nhìn, rất là mê hoặc, lấy cái gì? Đương nhiên là dự chi mang ngân. Ta dự chi cấp ngươi 15 lượng, để ngươi giúp ta giấu giếm một tháng. Lục Loạn Ly đen trắng rõ ràng ánh mắt trợn tròn, thở phì phò nhìn xem Sở Hy Thanh, có thể ta thân phận bây giờ đã giấu giếm không nổi nữa, ta không hỏi ngươi muốn bảo tiêu phí đã rất tốt, ngươi còn không muốn trả lại tiền. Sở Hy Thanh thần sắc ngượng ngùng, hắn xác thực không muốn lui. Có thể Lục Loạn Ly nói đến tốt có đạo lý, để hắn không phản bác được. Cũng tại thời khắc này, đeo kiếm thanh niên bước nhanh đi tại một đầu ở vào bảy dặm bên ngoài chật hẹp hành lang bên trong. Trước ngực của hắn bị Lục Loạn Ly chọc ra một cái lỗ máu, để đeo kiếm thanh niên thống khổ không dứt, miệng bên trong thỉnh thoảng tràn ra bọt máu. Đeo kiếm thanh niên nói khẽ ho khan, mắt bên trong xuyên qua hung quang. Chỉ cần trở lại hỏa cốt của thượng tầng, hắn nhất định sẽ làm cho kia đôi cậu nam nữ trả giá đắt. Ngay tại thời khắc này, hắn trông thấy phía trước có một người mặc màu đen vải thô y phục, che đầu đấu đồng thân ảnh gầy nhỏ từ đối diện đi tới. Đeo kiếm thanh niên không khỏi méo nhéo mày, nắm chặt trường kiếm, nhấc lên phòng bị chi ý. Mọi người đều biết, tại hỏa cốt quật phía dưới nguy hiểm nhất kỳ thật không phải những cái kia tà vật, mà là đủ loại người như vậy. Mà trước mắt cái này người, để hắn cảm giác cao thâm mặt chắc. Ngay tại lúc này, đối diện thân ảnh màu đen bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi là Ưng Kiếm Đô Hồng? Đây là thanh âm của một thiếu nữ, âm sắc giống như thanh tuyển, thanh tịnh tinh khiết. Đeo kiếm thanh niên nhưng càng sinh lẫm nhiên chi ý, chính là điều nào đó, các hạ là. Ngay tại thời khắc này, hắn trông thấy một đoàn hắc ảnh chớp động, như khói như sương tới đến trước người hắn. Sau đó đeo kiếm thanh niên đầu, giống như là dưa hấu một loại vỡ ra. Hắn từ đầu đến cuối, cũng không kịp rút kiếm. Sở Vân Vân thân ảnh tiếp tục chớp động, không nhiễm một điểm huyết dịch cùng tăng vật. Nàng nhìn Ưng Kiếm Đô Hồng thi thể một cái, liền tiếp tục hướng phía trước hành động. Nàng chóp mũi rung động, liền Đô Hồng một đường lưu lại máu tanh mùi vị tìm kiếm, cuối cùng tới đến một chỗ suối nước nóng phía trước. Tại Sở Vân Vân xa xa nhìn sang, liền gặp Sở Hy Thanh chính ở trần, ngồi tại suối nước nóng mặt bên cạnh có một cái dung nhan tiểu diễm thiếu nữ, ngồi tại Sở Hy Thanh bên. Hai người sát lại rất gần, không biết đang làm những gì. Sở Vân Vân nỗi lòng khẽ động, nàng gay vịn vách đá vậy mà đông một tiếng, sụp đổ đi vào. Chương 31, rút đi. Lục Loạn Ly ngay tại cấp Sở Hy Thanh bó xương liệu thương. Sở Hy Thanh thương tổn là xương quai xanh, nếu như không thể kịp thời bó xương, có thể sẽ lưu lại cực lớn mầm họa. Tại Lục Loạn Ly nghe được nơi xa hang phía trong trầm đục, tức khắc tâm thần run lên, trực tiếp cầm đao phi thân đi qua, là ai? Bất quá chờ đến nàng bổ nhào qua thời điểm, xung quanh nhưng trống chân tự nhiên, chỉ có bên phải vách đá đổ sụp xuống tới, lúc này còn có một số đá vụn lăn trên mặt đất động. Lục Loạn Ly thần sắc khẽ bừng lòng, đem đao đưa về trong vỏ, lại về tới cạnh suối nước nóng, tiếp tục giúp Sở Hy Thanh bó xương. Sở Hy Thanh đau đến sắc mặt nhăn nhó, nữ nhân này nối xương thủ nghệ cực không chuyên nghiệp, cùng nàng vừa rồi tự biên tự diễn trọn vẹn không phải một chuyện. Bất quá tại này hang phía trong, cũng không cái khác người có thể giúp hắn bó xương. Sở Hy Thanh chỉ có thể cố nén, tận lực phân tâm bên cạnh chú ý, thế nào? Bên kia tại sao có thể có âm hưởng? Không có việc gì. Lục Loạn Ly chán hơi lắc, chỉ là bên kia một khối vách đá sụp đổ. Hỏa cốt quật là do cự thần thân thể hóa thành, toàn thân là so sánh củng cố, có thể ngẫu nhiên cũng lại xuất hiện đổ sụp. Đặc biệt là vừa rồi nàng cùng kia đeo kiếm thanh niên ở đây kịch chiến, đao khí kiếm cương kích xạ, khả năng chấn thả ra phụ cận thạch tầng. Nàng hiển nhiên là cảnh giác quá độ. Lục Loạn Ly cuối cùng tại đem Sở Hy Thanh xương cốt tiếp hảo, sau đó lấy ra một tấm đùa chú tại chỗ gãy trùng điệp vỗ, dán tại mặt trên. Được rồi, chỉ cần ngươi tiếp xuống chớ kịch liệt hoạt động, này xương cốt liền có thể giống như là không gãy cũng thế. Sở Hy Thanh bị nàng đập đến đau nhức thấu tim phổi, phát ra hét thảm một tiếng. Bất quá nói đến kỳ quái, thờ phụ lục này vừa kề sát, hắn cũng cảm giác xương cốt của mình tốt hơn nhiều. Rõ ràng là mới tiếp hảo xương quay xanh, thế mà không có bị Lục Loạn Ly một trường này lần nữa đánh gãy. Sở Hy Thanh liếc Lục Loạn Ly một cái, có chút hoài nghi nàng là cố ý, vì tiết lộ thân phận một sự tình lấy chính mình cho hạ giận, bất quá hắn không chứng cứ. Sở Hy Thanh khởi thân đem y phục mặc tốt, lại đem Thiết Tiếu Sinh vác tại thân bên trên. Vị này bởi vì thương thế nguyên cớ, vừa trầm ngủ thiết đi. Có thể là bọn hắn cấp Thiết Tiếu Sinh cho ăn phù thủy, còn có chút trong uống ngoài thoa thuốc trị thương có tác dụng, Sở Hy Thanh cảm giác được Thiết Tiếu Sinh tình huống đã có chuyển biến tốt đẹp. Lục phẩm võ tu thân thể tố chất đã quá kinh người. Ngắn như vậy trong thời gian ngắn, Thiết Tiếu Sinh trên mặt liền khôi phục một điểm huyết sắc. Đi thôi. Sở Hy Thanh dùng giành được hai cái đai lưng, đem Thiết Tiếu Sinh một mực trói chặt. Long thị người không chừng lúc nào liền biết đi tìm đến, nơi này không quá an toàn. Lục Loạn Ly cũng thấy cái này suối nước nóng không thể ở lâu. Nàng thở dài một tiếng, miễn cưỡng lên tinh thần theo tại Sở Hy Thanh bên người. Bất quá khi bọn hắn đi ra mấy dặm đường sau đó, Sở Hy Thanh nhưng một tiếng nhẹ đều, dùng lưng nhãn nhìn ban đêm năng lực ngắm nhìn phía trước. Thế nào? Lục Loạn Ly cũng lần theo hắn ánh mắt nhìn sang, sau đó thần sắc lần ra. Nàng trông thấy phía trước có ba đầu toàn thân bốc lên nâu hỏa xài lang, ngay tại gặm ăn một cô thi thể. Kia tựa hồ là theo nàng đao bên dưới thoát đi đeo kiếm thanh niên, đầu của người nọ không biết sao vỡ thành thít nát, vừa vặn bên trên mặc y phục, còn có hắn rơi xuống tại cái khắc kiếm, Lục Loạn Ly đều nhận ra. Nàng lập tức phi thân đi qua, gọn gàng mà linh hoạt đem ba đầu xài lang đầu thân hai đoạn, sau đó nhẫn nhịn buồn nôn phân biệt thi thể. Lục Loạn Ly ánh mắt dần dần phát sáng lên, trên mặt đổi phế khí quét sạch sành sanh. Nàng nhận ra này người bộ ngực vết thương, chính là bị chính mình một đao xuyên thủng sở trí. Cái này người, thật đúng là cái kia đeo kiếm thanh niên. Tuy không biết là ai ra tay, như vậy tàn nhẫn cường thế. Bất quá nếu người này đã chết đi, vậy có phải mang ý nghĩa nàng còn có thể lấy tiếp tục tại Chính Dương Võ quán ẩn nút? Lúc này Sở Hy Thanh cũng đi tới, yên lặng hướng nàng đưa tay ra. Tại sao? Lục Loạn Ly mặt đen lên tới. Ngươi cứ nói đi. Sở Hy Thanh giống như cười mà không phải cười, ngoắc ngón tay. Hắn yêu cầu đương nhiên là bị Lục Loạn Ly yêu cầu trở về 15 lượng mang ngân. Lục Loạn Ly không khỏi xách một tiếng, chỉ được đem bạc trả trở về. Bất quá nàng hiện tại tâm tình tốt, đổ lại không quan tâm chút tiền đấy. Cũng không biết này người xuất thủ là bằng hữu là địch, cái này luyện thần ứng kiếm, gặp được hắn mà ngay cả kiếm đều không nổ ra được, chúng ta vẫn là phải cẩn thận là hơn. Lục Loạn Ly vừa nói, một bên móc ra một cái bình sứ, từ bên trong ngược lại ra một giọt màu vàng thủy dịch, nhỏ ở đeo kiếm thanh niên thi thể bên trên. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, thi thể này liền bắt đầu bốc lên khói xanh, nhanh chóng ăn mòn. Sở Hy Thanh lập tức liền biết kia là trong truyền thuyết hóa thi thủy, là người giang hồ giết người cướp của, nhà ở lữ hành thiết yếu chi vật. Lục Loạn Ly mục đích làm như vậy là vì hủy thi di tích. Thi thể này bên trên đao ngân có thể sẽ bại lộ thân phận của nàng. Nha đầu này kỳ thật đỉnh cẩn thận. Phía trước suối nước nóng phụ cận mấy cái chết ở trong tay nàng Long Thị tộc binh, liền bị nàng dùng hóa thi thủy xóa đi. Lục Loạn Ly còn cố ý tốn thời gian, đem nàng lưu tại chiến đấu hiện trường đao ngân tất cả đều xúc đi. Sở Hy Thanh cũng đem bên cạnh cái kia thanh bảo kiếm thu hồi. Ngay tại thời khắc này, tầm mắt của hắn bên trong lại nổ tung một đóa cỡ lớn trăng hoa. Cái này khiến hắn võ đạo điểm nhất cử tăng lên tới 19. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía hậu phương, trong mắt hiện ra mạc danh quang trạch. Ngay tại cùng một thời gian, Long gia đại thiếu Long Hành dẫn một đám người đi tới suối nước nóng phụ cận, Sở Hy Thanh liên chạm 16 người sở tại. Long Hành nhìn trên mặt đất thi thể, lông mày cau chặt, sắc mặt nghiêm trọng. Bên cạnh hắn, Long thị tộc lão Long thị phi cũng tại quan sát đến xung quanh chiến trường bên trên dấu vết lưu lại. Bọn hắn tới thời điểm, những thi thể này đã bị hỏa cốt quật bên trong tà vật gặm ăn hoàn toàn khác hẳn. May mắn tại Long thị phi kinh nghiệm phong phú, vẫn có thể theo trong dấu vết suy đoán ra bộ phận tình hình thực tế. Giết chết bọn hắn người, thực lực ứng với tại cựu phẩm thượng, dùng chính là truy phong đao. Không có gì bất ngờ xảy ra, hung thủ xác nhận Sở Hy Thanh không thể nghi ngờ. Các ngươi nhìn này vết hầu vết thương, nhập đao góc độ cùng lúc trước giống nhau như lúc, chỉ là lực lượng càng lớn, tốc độ càng nhanh. Hắn hẳn là tại trong động quật tìm tới thuốc, tăng lên tu vi. Long thị phi chật chật tán thưởng, kẻ này chẳng những đao pháp cao minh, trí kế cũng quá không tục, hắn đem chúng ta người dụ tới trước sau tách rời, sau đó trước hết giết tộc binh, lại trừ giáp sĩ, lại lấy lực lượng một người, đem này 16 người cưỡng ép phá tan. Phía sau nhị thiếu Long thị nghe vậy, lại là mặt không thể tưởng tượng. Cái kia ma bệnh, hắn hiện tại đã có dạng này năng lực. Hắn huynh trưởng Long Hành chính là ngưng mày không mở ra, như vậy Đô Hồng đâu? Ta cái kia sư huynh Đô Hồng, chính là thất phẩm thượng giai vị kiếm khách, chiến tới thời điểm ở đâu? Đúng lúc này, một tên thân xuyên hạng nặng thiết giáp giáp sĩ vội vàng làm tới, "Đại công tử, chúng ta ở phía trước suối nước nóng phụ cận, phát hiện một chút vết tích." Long Hành cùng Long Thị Phi không chút do dự, dẫn một đám người thẳng đến suối nước nóng. Bọn hắn tại nơi này tìm kiếm bốn phương một hồi, thân sắc nhưng càng thêm ngưng trọng như sắt. Đô Hồng xác nhận ở chỗ này cùng người đại chiến một hồi, giao thủ một khắc nửa giờ ở giữa sau đó bị thương bỏ chạy. Long Thị Phi chắp tay sau lưng, như có điều suy nghĩ, thực lực của người kia cùng Đô Hồng đem tại sàn sàn với nhau, nhưng mà thần ứng kiếm tại này động quật bên trong không thể nào phát huy, sở dĩ không địch lại. Bất quá thân phận của người này, còn có hắn sử dụng võ đạo, ta nhưng không thể nào biết được. Nơi đây chiến đấu vết tích bị xóa đi, không có cách nào phán đoán. Nhị thiếu Long Thịnh thần sắc hơi động, có phải hay không là Thiết Tiếu Sinh? Thiết Tiếu Sinh trọng thương tại thân, một thân thực lực khả năng tạm thời chỉ có thất phẩm. Hắn lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều thần sắc khẩn trương. Có khả năng. Long Thị Phi tay vuốt hàm râu, sắc mặt không hiểu, nhưng nếu như là Thiết Tiếu Sinh, là gì hắn lại muốn xóa đi nơi này vết tích, cố lộng huyền hư. Long Hành nhưng là lòng buồn bực dị thường, hắn ý thức được vô luận là loại tình huống nào, đều vô cùng phiền phức. Ý vị này động quật phía dưới, có một cái thực lực đi đến thất phẩm cường đại tồn tại, mà bọn hắn Long gia trước mắt có thể cùng đối đầu người, chỉ là mấy người. Hắn lại nghĩ tới lúc trước đám thuộc hạ báo cáo, có một cái người thần bí ngay cả giết mấy tên tộc binh, xông vào hỏa cốt quật. Long Hành suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng tại thở dài một ngụm trọc khí, truyền lệnh xuống, đem nhân thủ đều thu lại, chúng ta về quận thành. Lại nhờ giúp đỡ chút đáng tin hái thuốc người tiền đến, để bọn hắn mau chóng tìm được đều sư huynh hạ lạc. Nhị thiếu Long Thịnh lấy làm kinh hãi, không tìm. Liền như vậy bỏ qua Thiết Tiếu Sinh, bỏ qua kia Sở Hy Thanh. Long Hành lười nhác trả lời, chắp tay hướng một phương hướng khác đi đến. Long Thị Phi nhưng là cười khổ giải thích, chúng ta là nhất định phải trở về thành không thể, Thiết Kỳ Bang kỳ chủ Thiết Huyết Phù đồ thiết của người, đã vào hôm nay buổi chiều trở về Tú Thủy Thành. Long Thịnh đồng tử có vào, hắn nghe được Thiết Huyết Phù đồ bốn chữ, đúng là hô hấp cứng lại, kém chút thở không nổi. Chương 32, Liệt Vương bảo tàng. Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly ở trong hang cấp dưới nán lại đầy đủ 4 ngày. Kỳ thật ngày đầu tiên bọn hắn liền phát hiện tình huống không thích hợp. Long gia điều tra cường độ gần như không, ba người ở phía dưới chuyển cả ngày, liền chưa từng thấy nửa cái Long gia người. Ngày kế tiếp còn có chút hái thuốc người vụn vặt lẻ tẻ từ phía trên đi xuống. Căn cứ những người này tin tức, Long gia chẳng những thu hồi cho phép vào không cho phép ra cấm lệnh, càng tại nửa ngày phía trước đem hết thảy tộc binh rút lui khỏi Hỏa Cốt Quật. Hai người nhưng hoài nghi Long gia là dùng dẫn xà xuất độc kế, muốn dẫn dụ bọn hắn đi ra Hỏa Cốt Quật, ý đồ tại hang bên ngoài bố trí mai phục vây giết. Vì vạn toàn lý do, bọn hắn vẫn là tại hang phía trong nán lại đủ 4 ngày mới đi ra ngoài. Lúc này Thiết Tiếu Sinh ngoại thương đã sơ bộ khôi phục, nội thương cũng đại chuyển biến tốt đẹp. Đây chính là bọn hắn có can đảm phá vòng vây ỷ vào. Vị này Thiết Kỳ Bang phó kỳ chủ, tự xưng hắn đã nắm giữ toàn thịnh lúc 5-6 thành chiến lực. Bất quá khi bọn hắn một đường đi đến cửa hang, lại ngay cả Long Thị bóng người đều không trông thấy. Tại cửa hang bên ngoài, ba người còn chứng kiến hơn 30 hào Thiết Kỳ Bang bắn chúng. Thiết Tiếu Sinh không cùng bọn hắn tiếp xúc, hắn quét những cái kia Thiết Kỳ Bang nhiều một cái, liền lạc như không thấy đi ra ngoài. Hắn là nhất triệu bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Mấy ngày trước Thiết Tiếu Sinh sở dĩ bị trọng thương đến suy tàn tình trạng, liền là bởi vì Thiết Kỳ Bang tại Hỏa Cốt Quật đường khẩu ra nội ứng, phía sau đánh lén ám toán sở trí. Lúc này thỏa đáng giá trị lên khuya, thị trấn bên trên người đi đường lắc đắc không có mấy. Bất quá dọc đường giang hồ khách cùng hái thuốc người trông thấy Thiết Tiếu Sinh, đều mặt hiện kinh hãi. Có người vui mừng quá đỗi, có người mặt sắc đại biến, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Thiết Tiếu Sinh hờ hững, hắn sắc mặt trầm lãnh, thế như hung hổ, giữ lấy Sở Hy Thanh cho hắn một bả bách luyện khinh cương đao, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, Long Hành hổ bộ đi ra ngoài. Tại trải qua thị trấn đầu phố thời điểm, Thiết Tiếu Sinh còn thuận tiện tại thị trấn đầu phố Phú Long Sa Mã hành mạnh mượn ba thất mã, mang lấy Sở Hy Thanh hai người cùng một chỗ quất ngựa ra trấn. Sở Hy Thanh theo Tiêu Tháng Ba cũng học một điểm cưỡi ngựa kỹ thuật, có thể thúc ngựa chạy gấp vẫn là quá miễn cưỡng. May mắn tại có Lục Loan Ly, nàng cấp Sở Hy Thanh dán một trương nhẹ nhàng phụ, để trọng lượng của hắn giảm bớt đến không đủ 70 cân, toàn bộ hành trình đều trên ngựa phiêu. Ba người dưới ánh trăng một đường phi nhanh, thẳng đến nhìn thấy Tú Thủy quận tường thành, Thiết Tiếu Sinh căng thẳng mặt mới buông lòng xuống. Nơi đây khoảng cách mã đầu khu đã rất gần, khoảng cách không tới 3 dặm đường, xem như rồng vào biển rộng, hổ về núi rừng. Hai vị. Thiết Tiếu Sinh trên mặt đã có ý cười, hắn xuống ngựa hướng lấy Sở Hy Thanh hai người nghiêm túc thi lễ, giọng thành khẩn thân thiết, long ra những cái kia tạp chủng không cần biết đến đạo nghĩa giang hồ. Bố trí mai phục tập sát Thiết Mỗ, rõ ràng là muốn cùng ta Thiết Kỳ Bang không chết không thôi. Ta dự tính bến sông bên kia cũng là binh hoang mã loạn cục diện, lần này liền không mời hy vọng thanh âm đi nhà ta tổng đà ngồi. Đợi đến giúp bên trong tất cả sự vụ đến định, ta sẽ đích thân tới cửa gửi tới lời cảm ơn. Hai vị cứu mạng đại ân, tái tạo tri ân, Thiết Mỗ tuyệt không dám quên. Sở Hy Thanh lý giải Thiết Tiếu Sinh tâm tình. Vị này bị tập kích sau đó liền cùng Thiết Kỳ Bang cắt đứt liên lạc, 5-6 ngày không thông âm thanh, há có thể không lo. Lại càng không cần phải nói Thiết Tiếu Sinh sau khi trở về, còn muốn bắt tay vào ứng đối long gia cái này đại địch. Vị này có vô số sự vụ phải xử lý, làm sao có thời giờ tinh lực chiêu đãi đám bọn hắn. Hắn lập tức đáp lễ, Thiết Thúc nói quá lời. Thiết Thúc cắt nhân tiên tướng, cho dù không gặp được chúng ta cũng lại gặp dư hóa lành. Lại tại hạ cùng với Long Thị cũng có cửu oán, giúp Thiết Thúc liền là giúp chính ta. Có thể tại Hỏa Cốt Quật cùng Thiết Thúc gặp nhau, chắc là duyên phận sở trí, là Lao Thiên gia muốn thành toàn người ta ở giữa trận này thúc cháu chi tình. Thiết Tiếu Sinh mắt bên trong ý cười càng thêm nồng đậm, tốt một cái thúc cháu chi tình. Lúc này thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Hắn kỳ thật đối Sở Hy Thanh mới có thể thưởng thức đầy đủ, rất muốn đem vị này trí dũng mẹn toàn cứu mạng ân nhân mời chào nhập Thiết Kỳ Bang. Bất quá Thiết Tiếu Sinh cẩn thận suy nghĩ sau đó, vẫn là đem lời ra đến khỏe miệng thu hồi lại. Một là bởi vì hắn hiện tại cũng không biết Thiết Kỳ Bang tình huống làm sao, vạn nhất tình thế không tốt, hẳn là đem cứu mạng ân nhân đưa vào trong khe. Thứ hai tại Hỏa Cốt Quật mấy ngày nay, hắn tại mở miệng bên trong nhiều lần thăm dò, Sở Hy Thanh lại luôn tránh không đáp, nói sang chuyện khác, đối thêm vào bang phái rõ ràng hứng thú không lớn. Thiết Tiếu Sinh âm thầm thở dài sau đó dung nhan nghiêm một chút, hai người các ngươi trở về thành sau đó, vẫn là phải vạn phần cẩn thận. Thành bên trong tuy có thành vệ quân cùng lục phiên môn, có triều đình phép tắc, nhưng mà giống như Long Hành người như vậy, hành sự không từ thủ đoạn, chưa hẳn liền sẽ không tại thành bên trong xuống tay với các ngươi. Các ngươi nếu như gặp phải tình hình nguy hiểm, có thể nghĩ biện pháp để người đến thành Đông bến sông thông cái tin tức, chỉ cần Thiết Mỗ còn tại một ngày, Thiết Kỳ Bang nhất định toàn lực đến rút. Hắn nghiêm túc hắn sự tình giao phó xong, lại nặng nề vô vô Sở Hy Thanh bay, sau đó thúc ngựa hướng bến sông phương hướng chạy như bay. Lục Loạn Ly nhìn xem Thiết Tiếu Sinh bóng lưng, tiếng nói nhàn nhạt bình luận, cái này Thiết Tiếu Sinh cũng coi là một cái nhân vật, lời nói khí độ đều quá không tục. Sở Hy Thanh nghe vậy nhịn không được cười lên, huynh đệ bọn họ có thể tại ngắn ngủi 5 năm ở giữa lập nên cục diện như vậy, gần như nắm trong tay Tú Thủy quận phía trong hết thảy bến sông cùng vận tải đường thủy sinh ý, tự nhiên không phải thường nhân. Có thể ngươi cũng rất lợi hại. Lục Loạn Ly nghiêng mắt nhìn xem hắn, trong miệng chật chật có thanh âm, nhìn một chút, Thiết Tiếu Sinh tỉnh lại không tới 2 ngày công phu, các ngươi liền đã đại thúc thích chất kêu lên, nhìn hắn vừa rồi bộ dáng, nhất định mong muốn đem ngươi thu làm con nuôi, ngươi này đổ thuốc mê công phu, thật sự là lợi hại chi cực. Kỳ thật chân chính bị đổ thuốc mê chính là nàng. Lục Loạn Ly đã nghĩ không hiểu, chính mình làm sao lại cần phải bồi Sở Hy Thanh đi hỏa cốt quật đi một lần không thể. Cấp Sở Hy Thanh tại Bảo Tiêu Khuôn vác thì cũng thôi đi, còn bị bức tại kia chỗ không thấy mặt trời đối 4 ngày. Nàng hít hà y phục của mình, chỉ cảm giác là một mũi vị chua. Sở Hy Thanh đối Lục Loạn Ly châm chọc khiêu khích nghe như không nghe thấy. Lần này hỏa cốt quật hành trình Lục Loạn Ly đối hắn cũng coi là ân cứu mạng, để nàng phàn nàn vài câu không có gì. Lúc này tiên tướng tảng sáng, cửa thành đã mở ra. Sở Hy Thanh nhập cửa ra vào thành, liền đem ngựa còn đưa Phú Long Sa Mã Hành. Bên này trưởng quỹ không biết phải chăng là đã sớm biết được tin tức, tại hai người còn ngựa thời điểm chẳng những không có khó xử, luôn từ ngược lại rất là cung kính. Lúc này Lục Loạn Ly cũng lòng chỉ muốn về, nàng chỉ muốn sớm một chút đi về nấu nước tắm rửa, bước chân vội vàng hướng chính dương võ quán phương hướng đi đến. Tại võ quán Nam Đại Môn xuất hiện tại hai người trước mắt, Sở Hy Thanh tức khắc tâm thần thả lỏng. Nơi này như nước chảy đám người, còn có kia bên đường triển khai quầy điểm tâm cùng đồ ăn quán, đều xuyên qua an bình cùng tường hòa. Sở Hy Thanh nghĩ đến mấy ngày nay kinh lịch, còn có kia mấy trận hung hiểm chém giết, chỉ cảm giác là dường như đã có mấy lời. Hắn không khỏi nói khẽ cảm khái, vẫn là võ quán phía trong an ổn. An ổn. Lục Loạn Ly nhưng một tiếng cười nhạo, võ quán bên trong mạch nước ngầm ngợn sóng, ngươi cảm giác không thấy mà thôi. Sở Hy Thanh không khỏi kinh ngạc nhìn xem Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly chính là mặt nén trào phúng nói, ngay tại tháng này, liên quan tới kia mặt nghịch thần kỳ tin tức đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Còn có tin đồn nói Tần Mục Ca khả năng thu hoạch được thời trước liệt vương bảo tàng, manh mối cũng giấu giếm tại chính dương võ quán cùng vô tướng thần tông, hiện tại không biết có bao nhiêu người ngao ngoe muốn động. Sở Hy Thanh nhíu mày lại, liệt vương bảo tàng. Đây chính là Lục Loạn Ly muốn tìm bảo tàng. Vũ Liệt Tiên Vương công khai thiên thu. Đây là trong lịch sử minh xác ghi chép, chấp trưởng lịch thần kỳ người cuối cùng. Nếu lịch thần kỳ đáp xuống Tần Mục Ca trong tay, Vũ Liệt Thiên Vương còn sót lại bảo tàng tự nhiên cũng tại trong tay của nàng. Lục Loạn Ly chỉ phía trước võ quán Nam Môn, sở dĩ ngươi đừng nhìn này võ quán đỉnh bình hòa, kỳ thật đã sát cơ ám phục, ngươi bình thường liền không chú ý mình bên người sư huynh đệ a. Quan ta phát hiện bộ dạng khả nghi người liền có 7 cái, còn có 3 người dứt khoát liền là bị thay thế thân phận. Cũng tỉ như các ngươi lần này nội môn đệ tử có cái gọi Lý Minh, 7 ngày phía trước vẫn là mặt chữ điền đôi mắt nhỏ, nội môn tỉ thí hôm đó, cặp mắt kia bỗng nhiên liền bị lớn. Còn có một cái Vương Chính, ta thấy tận mắt hắn sử dụng Yến Vân Quyết, kia là Bắc Thiên môn đặc hữu một chủng đề tung thuật, sao? Ngươi làm gì? Nàng trông thấy Sở Hy Thanh kéo xuống một mảnh vải, lại từ bên cạnh bảy điểm tâm bên trên cầm một khối than tuổi viết. Sở Hy Thanh tại bảy lên viết xuống 2 hàng chữ, sau đó đầy ắp mong đợi nhìn xem nàng, ngươi nói tiếp, ta ghi lại. Hắn đang lo cái kia lấy cái gì tình báo đi lừa gạt Cẩm Y vệ. Lục Loạn Ly cung cấp tin tức, đủ để hướng Tào Thiên hộ bàn giao. Cẩm Y vệ lương đồng, hắn không có lấy không. Chương 33, thiết cùng nhân. Cùng thời khắc đó, Thiết Tiếu Sinh quất ngựa tiến vào Tú Thủy thành đông bến sông chỗ sâu. Tình huống nơi này xa so với hắn dự liệu tốt, các nơi trật tự rành mạch, đâu vào đấy. Thiết Kỳ bang lớn Thiết Kỳ vững vàng dựng đứng tại các phương, ào ào phấp phới. Hết thảy các bang chúng đều thân phụ đao kiếm, ngưng thần đề phòng. Những người này trông thấy Thiết Tiếu Sinh, đều nhao nhao mặt hiện vẻ mừng rỡ, hướng lấy hắn hành lễ. Phó kỳ chủ, quá tốt rồi, phó kỳ chủ bình yên vô sự. Thứ gia ngài cuối cùng trở về. Thứ gia, kỳ chủ cũng quay về rồi, hắn ngay tại tổng đà. Thiết Tiếu Sinh ở trong tộc thứ 4, sở dĩ được xưng là tứ gia. Hắn nghe được kỳ chủ 2 chữ mừng rỡ, lập tức tăng nhanh ngựa tốc độ, tới đến một chiếc ngàn liệu thuyền lớn phía trước, sau đó tự liền lập tức thả người mà đến, phi thân đến chiếc thuyền này phía trước bong tàu. Bong tàu trống rỗng, chỉ có trung ương chỗ bày biện bàn dài. Trên mặt bàn đặt vào 10 cái chén đĩa, phần lớn đều là rượu thịt loại hình. Bàn dài cánh bắc ngồi một người, hắn ngũ quan cùng Thiết Tiếu Sinh tương tự, đồng dạng lưng hùm vai gấu, mặt vuông hai lớn, một đầu thô cứng tóc ngắn phảng phất từng thanh thẳng tắp tiêu thương đâm về chân trời. Bất quá hắn tướng mạo càng trẻ tuổi hơn nhiều, chỉ có 35-36 tuổi. Hắn chính vùi đầu ăn một đầu nướng bồ câu ra dạng, khí chất cuồn quyến hào phóng. Thiết Tiếu Sinh đi qua, cũng cầm lên một đầu nướng bổ câu ra giằng gặm. Hắn trong hỏa cốt quật nán lại 5 ngày, miệng bên trong đã nhạt nhẽo vô vị. Hỏa cốt quật phía trong mặc dù cũng có một chút hung thú, có thể phần lớn đều bị địa hạ tà ma huyết khí ô nhiễm, vô pháp dùng ăn. Trong động quật cũng không có cách nào nhóm lửa, bọn hắn toàn bộ nhờ Sở Hy Thanh giành được thịt khô chống đỡ. Thiết Tiếu Sinh lang thôn hổ yết đem một đầu bổ câu ra giằng ăn vào bụng, mới nâng lên đầu ánh mắt chưa đầy nhìn mình đối diện Thiết Kỳ bang kỳ chủ, Thiết Huyết phủ đồ Thiết của nhân. Ngươi là khi nào trở về? Liền như vậy đem ngươi huynh trưởng nhét vào hang bên trong mặc kệ sao? Lục đệ ngươi sẽ không phải là chờ lấy ta chết, tốt kế thừa ta để giành được kia phần gia sản. Gia sản? Ngươi túi bên trong gom lại mấy đồng tiền? Thiết Cùng Nhân một tiếng cười nhạo, thần sắc khinh thường, ngươi dứt khoát nói ta muốn mượn đao giết người, độc chiếm Thiết Kỳ bang tốt. Long gia kia 2 đầu độc xà ngay tại bờ bên trên chờ tịch thu ta đường lui, ta ngốc mới biết đi hỏa cốt quật. Húng chi 3 ngày trước ta cũng mời hái thuốc người xuống dưới nhìn qua, bọn hắn nói Long gia không thể bắt được ngươi, ngươi ở phía dưới gặp được quý nhân tương trợ, đã gặp dự hóa lành, ăn ngon uống ngon. Ta suy nghĩ để ngươi ăn chút đau khổ cũng tốt, chỉ có ngần ấy mẹo quả bản sự, còn dám chủ quan sơ sẩy, chỉ đem mấy cái như vậy người thân tín đi hỏa cốt quật, thế mà còn bị người qua chén, trộm tùy thân thiết giáp. Ta sau khi đi, ngươi chính là làm như vậy nhà. Thiết Tiếu Sinh tức khắc khí tức cứng lại, không phản bắt được. Thiết Cùng Nhân đem trong tay bộ xương để lên bàn, sắc mặt hiếu kỳ nói, những cái kia hái thuốc người nói ngươi bên người có 2 người, một nam một nữ, là dạng gì nhân vật? Thế mà có thể đem ngươi theo Long Thị trong tay cứu được. Thiết Tiếu Sinh đúng sự thực đáp, nữ chỉ có chừng 15 tuổi, nguyên công thất phẩm, thuật võ song tu, hảo hảo cao minh. Nàng không chịu lộ ra tính danh, bất quá ta nhìn nàng ăn mặc cùng quen thuộc, cho là xuất thân hiển quý, lai lịch bất phàm. Nam gọi Sở Hy Thanh, kẻ này. Hắn nheo lại mắt, hắn mặc dù thể chất yếu đi chút, lại là thiếu niên anh hùng, chí dũng vẹn toàn. Ngươi chỉ sợ rất khó tin tưởng, ta thấy tận mắt hắn tại hỏa cốt quật bên dưới, lấy chỉ là cựu phẩm hạ tu vi liên trảm 13 tên Long Thị tộc binh, 3 tên Hoành Môn thập bát kỵ. nói thật, ta rất muốn đem hắn làm nhập Thiết Kỷ Bang. Dùng cái này Tử Thiên Phú, tương lai nhất định trở thành ta Thiết Kỷ Bang trụ cột.
Ồ,
Thiết Cuồng Nhân không khỏi nheo lại mắt. Hắn khó được nghe huynh trưởng như vậy khen ngợi một người, Thiết Tiếu Sinh lời bên trong yêu thích cùng vẻ tán thưởng, nhất định lộ rõ trên mặt. Lúc này Thiết Tiếu Sinh lại giọng nói dừng lại, hầu nghi nhìn xem bốn phía, ngươi không cứu ta thì cũng thôi đi, là gì còn án binh bất động. Chúng ta tại Hỏa Cốt quật một cái đường khẩu bị súc mất, phần này huyết hải thâm cựu cứ tính như vậy. Này cũng không giống như là ngươi Thiết Cuồng Nhân. Tự nhiên không thể tính như vậy. Thiết Cuồng Nhân thản nhiên cười, thần sắc lạnh lùng uống một chén rượu, bất quá phải đợi thêm một chút, Tú Thủy quận phía trong tình huống không tốt lắm, vì kia giả dối không có thật nghịch thần kỳ cùng Liệt Vương bảo tàng, tình thế Dương Cung Bạc Kiếm, quỷ quệ khó lường, không thể thiện động. Ngươi chắc là không biết, bây giờ còn có người suy đoán kiêng lịch thần kỳ ngay tại huynh đệ chúng ta trong tay. Nếu không chúng ta 5 năm trước tới Tú Thủy sáng lập bang, vì sao muốn lấy tên Thiết Kỷ Bang? Thiết Tiếu Sinh nghe đến đó, tức khắc đem miệng bên trong rượu tất cả đều phun tới. Đã trở về nhà mình và kia tạp vật viện Sở Hy Thanh, trông thấy trước mắt của mình, lại nổ ra một đóa trăng hoa. Hư Huyễn Màn Hình Quang bên trong võ đạo điểm số, cũng nhảy một cái tăng lên 4 điểm, đến 23. Sở Hy Thanh ánh mắt sáng lên, suy đoán những này võ đạo điểm nguồn gốc cùng Thiết Tiếu Sinh có quan hệ, xem như Hỏa Cốt quật một trận chiến dư vị. Lúc này hắn đã có thể đổi lấy tinh di điện xế túc. Bất quá Sở Hy Thanh không có làm như thế, chỉ vì hắn phát hiện võ đạo trong bảo khố còn có một cái tốt hơn đồ vật. Quang âm thuấn ảnh chi thân giai đoạn thứ nhất, có thể làm cho người bước như thuấn ảnh, đuổi sát thời gian, tăng lên gấp đôi thân pháp tốc độ, nhất bội nhảy năng lực, nhất bội thân thể linh hoạt tính cùng cân đối lực, yêu cầu 35 cái võ đạo điểm đổi lấy. Đồng dạng là thân pháp loại thiên phú, quang âm thuấn ảnh chi thân so tinh di điện xế túc nhiều gấp đôi linh hoạt tính cùng cân đối lực, đổi lấy giá cả nhưng cao tới 35 điểm, vậy mà so thuần dương lôi thể còn đắt hơn. Cái thiên phú này, tựa hồ còn không chỉ giới hạn ở thân pháp. Này tăng nhất bội linh hoạt độ cùng cân đối lực, có hay không cũng hữu ích tại đao pháp của hắn. Sở Hy Thanh đối thân pháp loại thiên phú quá khao khát, muốn tại cái này nguy cơ từ phía thế giới an thân lập mệnh, xuất đao nhanh rất trọng yếu, chạy nhanh quan trọng hơn. Chỉ có chạy nhanh người mới có thể sống được càng lâu. Bất quá Sở Hy Thanh hơi chút chần chờ sau đó, vẫn là quyết định chờ một chút. Trong tay hắn này 23 cái võ đạo điểm tới cứng rắn, là chính mình thật liều ra đây, tích trong tay không lo mất điểm. Sở Hy Thanh sau đó liền đẩy cửa mà vào. Trong hậu viện chính phát ra thùng thùng tiếng vang, Sở Hy Thanh theo thanh âm đi vào, phát hiện Sở Vân Vân ngay tại lò bên cạnh băm lấy cái gì đó. Sở Hy Thanh đến gần sau đó, mới phát hiện kia là dã trư mấy đầu sơn hàng. Sở Vân Vân cầm trong tay không phải chuyên dụng dao chặt xương, chỉ là lại ngắn lại nhỏ dao thay, có thể những cái kia cứng rắn xương heo đầu, tại nàng đao bên dưới nhưng như đậu phụ khô giống như yếu ớt, một băm liệt vái. Sở Hy Thanh hiếu kỳ đi qua, ngươi nhanh như vậy liền ra hết tiêu rồi. Còn có, đây là nơi nào tới sơn heo hàng? Ta không xuất tiêu cục. Sở Vân Vân lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh quay đầu nhìn hắn, long ra người tìm tới tứ thông tiêu cục, nói không để cho chúng ta tại tiêu cục làm. Ta chỉ có thể đi Tây Sơn săn một đầu dã trư, da thịt cùng nội tạng đều bán mất, đổi 4 lượng mang ngân, sau đó còn thừa lại này mấy cây xương cốt. Sở Hy Thanh không khỏi đuôi lông mày dương lên, Tây Sơn tại Tú Thủy thành Tây, là một mảnh liên miên gần mấy trăm dặm sơn mạch. Bên kia là ẩn giấu đi không ít yêu tộc, còn có quá nhiều hung hành dị thú, chỉ có cao minh nhất thợ săn mới dám xuất nhập hắn bên trong. Bọn hắn lúc đầu tới Tú Thủy quận thời điểm, liền là dựa vào Sở Vân Vân đi Tây Sơn đi săn tới kiếm tiền. Bất quá bên kia phải dựa vào vận khí ăn cơm, vận khí không tốt thời gian 3 năm ngày đều không thu hoạch. Cái này thế giới không biết sao huyết khí hoành hành, lưu động tại sơn dạ ở giữa. Phàm nhân một khi ăn bị huyết khí ô nhiễm ra thú, nhẹ thì bạo bệnh, nặng thì bị điên. Mà Tây Sơn chỗ kia, vẹn vẹn so Hỏa Cốt quật chỗ kia sạch sẽ một điểm. Lại nếu như tao ngộ yêu tộc, Sở Vân Vân còn có bại lộ thực lực, dò gì thân phận nguy hiểm. Sở Hy Thanh lúc này thần sắc hơi động, ngươi đi Hỏa Cốt quật. Cái kia ưng kiếm đô hồng, là chết tại trong tay của ngươi. Hắn đã theo Thiết Tiếu Sinh trong miệng, biết được cái kia đeo kiếm thanh niên tính danh. Phía trước hắn ngay tại suy đoán, đến cùng là người phương nào giết ưng kiếm đô hồng. Sở Vân Vân đúng là hắn đối tượng hoài nghi. Long gia người nếu đi tìm tứ thông tiêu cục, như vậy Sở Vân Vân bởi vậy liên tưởng đến hắn tại Hỏa Cốt quật gặp nguy hiểm, là vô cùng có khả năng sự tình. Sở Vân Vân nhưng là nhìn từ trên xuống dưới Sở Hy Thanh. Gia hỏa này, tu vi xác thực đã đến cựu phẩm hạ. Nàng cười cười, ta đi qua hang bên trong, gặp ngươi bên người còn có nữ hải, thuật võ song tu, nguyên công thất phẩm, đủ để hộ ngươi bình yên, liền rút lui. Nữ hải kia, hẳn là ngươi nói cái kia lục loạn ly lục cô nương. Chính là nàng. Sở Hy Thanh điểm một chút đầu, mặt nén vẻ may mắn, lần này may mắn mà có nàng, nếu không ta còn thực sự không có cách nào còn sống trở về gặp ngươi. Sở Vân Vân băm lấy xương heo đầu, ánh mắt không hiểu hỏi, nàng này thân thế bất phàm, xác nhận xuất thân dòng dõi quý tộc nhà. Nàng làm sao bằng lòng cùng ngươi cùng một chỗ bên dưới Hỏa Cốt quật? Ta cũng không hiểu. Sở Hy Thanh nghĩ đến Lục Loan Ly, mỉm cười, bất quá nàng này tính tình còn khá tốt, không giống như là thế gia nữ vậy kiêu căng, rất khả ái. Hắn giọng chưa dứt, liền nghe đông một tiếng vang thật lớn. Lại là Sở Vân Vân quá dụng lực kịch, lại đem cái thất gỗ đều băm đến đã nứt ra. Chương 34, tuyên truyền. Sở Hy Thanh hướng về khe nứt mở cái thất gỗ toàn không để ý. Nhà bọn hắn đông đảo thường ngày tổn hại một chút gia cụ, đập hư một chút hoa hoa cỏ cỏ, kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Đặc biệt là Sở Vân Vân còn có qua băm toái 2 lần cái thất gỗ tiền sự, nguyên cơ hắn tháng trước cố ý tìm đến một khối đặc biệt thật dày đầu gỗ tại cái thất gỗ. Này đầu gỗ dù là đã nứt ra cũng có thể dùng. Cũng không biết là gì đó thế lực, để nàng này ẩn nút tại chính dương võ quán. Nàng căn bản cũng không là làm nằm vùng liệu, tính tình hoạt bát thì cũng thôi đi, thế mà còn có một bộ lòng nhiệt nghĩa, cũng quá điên vui. Đừng còn có một điểm không tốt, quá cuốn người, còn có chút ít ngây thơ. Ở trong mắt Sở Hy Thanh này toàn là ưu điểm, hiệp nghĩa mới tốt dao động, ngây thơ dễ dàng lừa gạt. Bất quá Sở Vân Vân bên dưới một đao, lại dùng sức qua kịch. Đông cái thất gỗ bên trên vết rạn đã do hai đầu biến thành tám cái. Sở Hy Thanh vẫn là không để bụng, xấu liền xấu, hắn còn có dự bị. Hắn chật chật có thanh âm tiếp tục nói, ngươi là không biết, nàng thế mà còn có nấu ăn thật ngon. Ở trong hang bên trong thời điểm, nàng dùng thuật pháp đốt một nồi thịt rắn, an ta cùng Thiết Tiếu Sinh lưỡi đều nhanh rất xuống, cũng không biết ngày sau lại tiện nghi nhà nào nam tử. Keng. Sở Vân Vân đao bên dưới xương heo đầu, chính là tứ phân ngũ liệt, toái cốt tứ phía tỏa ra. Sở Hy Thanh không khỏi méo méo lông mày. Cái này không thể nhịn, nhất định lãng phí thực phẩm. Đặc biệt là hắn hiện tại có thương tích trong người, chính cần uống điểm canh xương bổ một chút. Sở Hy Thanh thở dài một tiếng, đưa tay đem Sở Vân Vân trong tay đao đoạt lại, được rồi, vẫn là ta tới đi. Hắn đang định vung đao, liền khiên động vai trái vết thương, tức khắc tê một tiếng hít vào miệng hàn khí. Lục Loạn Ly trong tay phủ lục là hữu hạn, hơn nữa rất đắt, nàng ba ngày trước liền lại không cấp Sở Hy Thanh dán cam lộ đoạn tụ phủ. Sở Hy Thanh hiện tại cũng chỉ có thể cố nén đau nhức. Sở Vân Vân hơi biến sắc mặt, lập tức giật ra Sở Hy Thanh vào áo, nhìn về phía hắn trên vai trái vết thương. Nàng nhìn kỹ mắt, liền thần sắc nhỏ bé thư thả, vùng, đây là lúc nào bị thương. Sở Hy Thanh thương thế nhìn còn tốt, khôi phục được không tệ. Bên dưới hỏa cốt quật cùng ngày, Sở Hy Thanh một lần nữa đem y phục chỉnh lý tốt, khóe môi khẽ nhếch, ngươi không biết, trận chiến này cực kỳ hung hiểm, ta là một địch 16, chiến thắng, thủ như vậy bị thương đã quá may mắn. Sở Vân Vân trọn vẹn không chú ý Sở Hy Thanh lời bên trong vẻ đắc ý. Nàng ánh mắt như thế, nghĩ tới kia ngày chính mình tại suối nước nóng nhìn thấy cảnh tượng. Cho nên lúc đó Lục Loạn Ly là tại cấp Sở Hy Thanh liệu thương, là chính mình nghĩ sai. Sở Vân Vân tâm tình mạc danh liền tốt một chút, trong lòng lực tích tụ dứt hết. Sau đó vẫn là do Sở Vân Vân xuất lực, đem kia xương sườn băm vỡ nát, lại từ Sở Hy Thanh tiếp nhận nấu canh. Hắn còn thuận tiện dùng xương cốt bên trên chóc xuống thịt nát xào một cái đồ ăn, hai người liền màn thầu tại bữa sáng ăn. Sở Hy Thanh nói xong hỏa cốt quật bên trong kinh lịch, Sở Vân Vân chính là yên tĩnh nghe. Đang nghe Sở Hy Thanh lấy chiến thuật ngay cả giết 16 người lúc, Sở Vân Vân mắt bên trong hiện ra một vẻ sáng bóng, khóe môi hưu hưu dương lên. Sau đó nàng còn cố ý đi khiêu lấy mấy thùng nước, để cho Sở Hy Thanh rửa mặt. Bất quá ngay tại cấp Sở Hy Thanh thu thập hành lý thời gian, nàng chú ý tới Sở Hy Thanh trong hành lý có ứng kiếm đô hồng kiếm, còn có ba thanh bách luyện khinh cương đao, tức khắc liễu mi lớn nhíu. Nàng sở dĩ đem ứng kiếm đô hồng kiếm lưu tại hiện trường bỏ qua mà không lấy, liền là lo lắng đến tiếp sau đủ loại phiền phức. Giống như loại này có nền tảng đồ vật dù là đặt ở hắc thị bán, cũng có được cực lớn phong hiểm. Bọn hắn tình cảnh hiện tại hơi chút vô ý liền biết đầy bàn đều thua. Đặc biệt là nàng hiện tại xuất thủ đặc thù hết sức rõ ràng, một thân chân nguyên toàn không, toàn bộ nhờ thân thể lực lượng. Sở Hy Thanh chú ý tới ánh mắt của nàng, không khỏi bật cười, yên tâm, thanh kiếm này đã tại ta chỗ này qua nhất đạo tay, người khác sẽ chỉ liên tưởng đến Thiết Tiếu Sinh, dầu gì cũng có Lục Loạn Ly cấp chúng ta có nổi, huống chi ứng kiếm đô hồng thi thể cũng bị Lục Loạn Ly dùng hóa thi thủy xóa đi. Những ngày ngươi cũng đừng đi Tây Sơn đi săn, quay đầu chúng ta cùng đi Hà Đông Hắc Thị, đem này mấy cái đao kiếm cầm đi bán đi, hẳn là có thể đổi 6-700 lượng mang ngân, giúp ngươi tấn thăng cựu phẩm thượng. Sở Vân Vân do dự một lát, vẫn là đem kiếm thu vào. Nàng hiện tại kỳ thật rất thiếu tiền. Đừng nhìn thuật sư tấn thăng không cần bí dược gì đó, nhưng bọn hắn tiêu hao đủ loại tư nguyên, càng hơn võ tu. Bọn hắn mỗi tu một chủng pháp thuật, đều cần đầu nhập đại lượng mang ngân. Thuật sư cần phải mượn mang ngân bên trong chất chứa lực lượng, tại tự thân linh chủng phía trong khắc họa đủ loại đan phù ngọc lục, xem như pháp thuật hạch tâm. Cựu phẩm hạ thuật sư tấn thăng cựu phẩm thượng mấu chốt, liền là nắm giữ ba loại bất đồng pháp thuật. Có thể tức giận chính là, càng cường đại pháp thuật, yêu cầu mang ngân cũng càng nhiều. Đúng rồi. Sở Hy Thanh lại nghĩ tới một sự tình, đông đảo ngươi có biết võ quán phía trong, ai đứng đầu tin tức linh thông, giao thiệp rộng rãi, lắm mồm mắt quái. Ân, tốt nhất được tại nội môn đệ tử trong đó có chút hy vọng, lời nói ra có người tin. Hắn bình thường không phải tại xuất tiêu cục, liền là đang chuyên tâm luyện võ, không lưu ý qua bên trong võ quán bộ đồng môn sư huynh đệ. Sở Vân Vân nhưng là nghiêng đầu một chút, mắt hiện bối rối chi ý. Vừa muốn lắm mồm mắt quái, còn muốn hy vọng. Hẳn là mâu thuẫn xung đột. Bất quá trong võ quán, thật là có dạng này người. Có ngược lại có, kia là hai huynh đệ. Một cái gọi Hồ Khản, một cái gọi Hồ Lai, cũng là chúng ta Đông viện đệ tử, ngươi hẳn là gặp qua bọn hắn. Mập mạp, một cái bát tử mày, một cái là dâu cá chê, vô cùng tốt nhận. Sở Hy Thanh ánh mắt lấp lóe, đã nhớ tới này số hai người. Sau đó hắn gắng sức đem toàn thân cao thấp cạo trà sát một lượng, đem toàn thân hôi chua khí tất cả đều tẩy đi, sau đó mang lấy 20 lượng mang ngân ra cửa. Hắn hiện tại yêu cầu càng nhiều võ đạo điểm, đổi lấy quang âm thuần ảnh chi thân. Vừa lúc tại sơ bộ hiểu rõ hệ thống cơ chế cùng quy chế sau đó, hắn cũng có chút ý nghĩ, muốn tại võ quán bên trong nếm thử một hai. Cho tới nay hắn võ đạo điểm cùng danh vọng đều là bị động tăng trưởng. Nếu như hắn chủ động đi tuyên dương chính mình danh tiếng, kết quả sẽ như thế nào đâu? Lục Loạn Ly trở lại võ quán sau đó, liền trở về đệ tử cư xá ngủ đầy đủ cho tới trưa. Nàng ở là một cái nhỏ phòng một người, ước chừng 5 trượng phương viên phòng nhỏ, chỉ có một mình nàng ở. Gian phòng kia thật đắt, mỗi tháng cần ngoài định mức tức 10 lượng mang ngân, là võ quán chuyên cung cấp có tiền đệ tử cư trú phòng. Lục Loạn Ly nhưng tình nguyện nhiều giao một phần tiền, cũng không nguyện cùng người chen cùng một chỗ. Nàng ngủ được hôn mê thiên hồ địa phương, đến mức giữa trưa tỉnh lại thời gian, đầu còn ngất ngất ngây ngây. Lúc này đã đến cơm trưa thời gian, Lục Loạn Ly lập tức nhấc theo hộp cơm đi tới nhà ăn. Ngay tại nàng tại nhà ăn bên trong xếp hàng mua cơm thời điểm, nghe được có người sau lưng tại khe khẽ bàn luận. Lục Loạn Ly nguyên bản không thèm để ý, có thể tại nàng nghe được Sở Hy Thanh ba chữ, liền dựng lên hai. Liên là cái kia tại tàng thư lâu đã cứu chúng ta Sở Hy Thanh, Sở sư đệ. Không phải hắn là ai? Này gia hỏa là hung hăng đắc tội nội thành Long thị. Bất quá này gia hỏa cũng thật lợi hại, trốn vào hỏa cốt quật sau đó, chém dưa thái rau, liên trảm nội thành Long thị hơn 30 người. Lục Loạn Ly nghĩ ngợi nói này hỏa cốt quật sự tình, nhanh như vậy liền chuyển đến thư viện rồi sao? Nàng quay đầu, trông thấy năm bước ngoài có một cái mọc ra bát tự mày bản tử, chính chật chật có thanh âm nói, Hoành Môn Thập Bát Kỵ ngươi biết ta. Lần này liền có ba người gấp trong tay hắn, Sở sư đệ chỉ thụ một chút vết thương nhỏ. Lục Loạn Ly nhận ra kia là Hồ Khản, cùng hắn đệ đệ Hồ Lai, là võ quán phía trong so sánh nổi danh mật thám, tin tức thông. Lúc này còn có một đám người vây quanh ở Hồ Khản bên người. Có người ngữ hàm nghi vấn, không có khả năng, Long thị tộc binh đều có chúng ta võ quán ngoại môn đệ tử thực lực. Kia Hoành Môn Thập Bát Kỵ đều một thân trong giáp, còn am hiểu hợp kích trận chiến pháp, cho dù những cái kia bát phẩm võ tu gặp được cũng lại khó giải quyết. Ngươi biết gì đó? Đây chính là Long gia nội bộ truyền ra tin tức. Hồ Khản cười lạnh một tiếng, thần sắc khinh thường, Sở sư đệ là nhân vật bậc nào? Đây chính là quán chủ khen ngợi nói hắn dùng đao thiên phú, đâu chỉ tại chân truyền thủ tịch Lệ Phượng Lai nhân vật. Đao của hắn vốn là nhanh, giờ đây lại tu vi tiến nhanh, một thân nguyên công đã nhập cửu phẩm hạ, giết mấy cái Hoành Môn Thập Bát Kỵ gì đủ vị đạo. Đao pháp của hắn, tại cửu phẩm giai vị hẳn là đứng đầu nhất. Lục Loạn Ly khẽ môi nhỏ bẽ rút, nghĩ thầm đây không phải là khoác lác a. Sở Hy Thanh đao sắc thực rất nhanh, thiên phú cũng rất mạnh, có thể hắn hiện tại đao pháp, nhiều lắm thì cựu phẩm thượng cấp độ, khoảng cách đỉnh tiêm một từ còn kém xa lắm đâu. Nàng không có để ý, đánh cơm sau đó, liền một mình đi đến một cái bên cạnh bàn cơm ăn cơm. Kết quả bên cạnh một bàn đệ tử, cũng đang nghị luận Sở Hy Thanh. Lục Loạn Ly nhưng càng nghe càng cảm giác không thích hợp. Chương 35, tầng tầng tăng giá cả. Lục Loạn Ly nghiêng đầu, nhìn xem bên cạnh bàn bốn người. Kia là Bắc viện bốn cái nội môn đệ tử, hắn bên trong một cái thiếu niên chính vô pháp tin nói xong, này lời quả thật. Sở sư huynh tại hỏa cốt quật giết Long thị hơn 40 người, liền ngay cả kia ba cái Hoành Môn Thập Bát Kỵ cũng không phải hắn địch, đều bị hắn một đao chém giết. Một người khác chính là mặt mày hớn hở nói, tin tức này còn có thể có giả. Ta nghe Hồ Lai chính miệng nói, tên kia mặc dù bắt quái lắm mồm một chút, bất quá từ trong miệng hắn nói ra sự tình cho tới bây giờ đều là có căn nắm chắc. Húng chi sở sư đệ thiên phú, thế nhưng là bị Diệp giáo đầu cùng quán chủ chính miệng khen qua. Lại có thể tại tàng thư lâu chém giết bắt phẩm thuật tu, lại toàn thân trở ra, há cùng nhỏ mọn. Lục Loạn Ly biết rõ cái này Hồ Lai, là cái kia Hồ Khản đệ đệ, hai người đều kẻ giống nhau. Lúc này lại có cái thiếu niên khâm phục vạn phần nói, như thế nói đến, sở sư đệ đao pháp sợ là có thể ngang hàng bát phẩm võ tu đi. Hắn thêm vào nội môn mới bao lâu, có thể một đao chém giết Hoành Môn Thập Bát Kỵ, cho dù không tới bát phẩm, cái kia cũng chênh lệch không xa. Cho dù chân chính bát phẩm võ tu, không phải những cái kia đặc biệt khắc chế trong giáp, cũng chưa chắc liền có thể làm được. Lục Loạn Ly nghe đến đó, không khỏi lắc đầu. Hồ Khản chỉ nói Sở Hy Thanh tại cựu phẩm giai vị hẳn là tối cao cấp. Đến mấy người kia miệng bên trong, thế mà liền đã là có thể ngang hàng bát phẩm võ tu. Nàng chuyên tâm ăn cơm, sau đó cầm bát đi bên cạnh cái ao tắm. Nơi này thế mà cũng có người đang nghị luận Sở Hy Thanh, nói cũng đúng hỏa cốt quật sự tình, bất quá cái này phiên bản lại không giống nhau. Sở sư huynh tại hỏa cốt quật phía trong một đường không ai địch nổi, giết chết Long thị hơn 60 người, Hoành Môn Thập Bát Kỵ cũng tại dưới đao của hắn chết rồi 6 cái. Long thị ở bên kia tìm tòi vài ngày, vẫn là không làm gì được hắn. Các ngươi không biết, Sở sư huynh đao ra như gió, giống như xét đánh thiểm điện, nhưng cái kia Hoành Môn thiết kỵ đều là vừa đối mặt liền không có mệnh. Lục Loạn Ly không khỏi nhịn không được cười lên. Những người này là càng truyền càng cái tấm, Hoành Môn Thập Bát Kỵ theo 3 cái biến thành 6 cái, chết người còn tăng gấp 2-3 lần. Nàng lại dùng chính mình cái chén đi đón một bình trà nóng, đến bên ngoài phòng ăn uống. Kết quả Sở Hy Thanh này ba chữ, hôm nay tại nhà ăn ở khắp mọi nơi. Này một bên cũng có người đang nghị luận, phiên bản cũng khác biệt. Khi đó Long gia người ngay tại hỏa cốt quật truy sát Thiết Tiếu Sinh, kết quả bị Sở sư đệ cứ thế mà bước lui. Sở sư đệ càng như thế lợi hại. Đao pháp này sợ là đã có 102 chúng ta võ quán nội môn đi. Đúng thế, khẳng định là chúng ta võ quán nội môn đệ nhất nhân. Lợi hại a, hắn tiến vào nội môn mới mấy ngày. Đây là năm gần đây chúng ta võ quán quật khởi nhanh nhất một cái. Lục Loạn Ly cuối cùng tại nhịn không được một miệng nước trà phun ra ngoài. Sở Hy Thanh, nội môn đệ nhất nhân, muốn trở thành chính dương võ quán nội môn đệ tử trong đó đệ nhất nhân, ít nhất phải có bát phẩm bên dưới chiến lực. Chụp các ngươi như vậy truyền xuống, mẫu lưu đều có thể bay lên trời. Nàng quay đầu, nhìn về phía sau lưng đám người, phát hiện phụ cận rất nhiều nội môn đệ tử, phần lớn đều mặt hiện khâm phục chi ý, bị những này không căn không theo truyền ngôn qua mặt được sửng sốt một chút. Bất quá cũng không ít người bán tín bán nghi, thậm chí là xem thường. Bọn hắn gần như đều thân phối thêm nhị diệp cùng tam diệp nội môn yêu bài. Hắn bên trong thực lực đứng đầu phát triển mấy cái, càng là mặt mũi lạnh lùng, mắt sắc âm tình bất định. Lục Loạn Ly không khỏi xách một tiếng, Sở Hy Thanh tên kia khả năng có đại phiền toái. Tự cầu phúc a. Mười ngày sau buổi chiều, Diệp Chi Thu mời nàng sư huynh Kiếm Tàng Phong tại Túy Long cư lúc ăn cơm, nghe được liền là mẫu như bị thổi lên trời phiên bản. Cũng là đúng dịp, bọn hắn bên cạnh phòng khách, thỏa đáng có chính dương võ quán năm cái nội môn đệ tử đang uống rượu nghị luận. Có nghe nói không? Gần đây chúng ta võ quán Đông viện ra một cái phong vân nhân vật. Ngươi nói phong vân nhân vật là chỉ Sở Hy Thanh. Nghe nói hỏa cốt quật một trận chiến, chém giết Long thị tộc binh trăm người, đao phong chỉ người ngăn cản tan tác tới bởi, Hoành Môn Thập Bát Kỵ không còn phân nửa. Việc này đã truyền khắp gần phân nửa Tú Thủy Thành, thực cấp chúng ta chính dương võ quán để khí. Đúng, liền là này ra hỏa. Ngày đó Tàng Thư lâu chém giết thuật sư cũng là hắn. Nghe nói kẻ này chẳng những đã là nội môn đệ nhất nhân, cũng khóa chặt sau 3 tháng chân truyền danh ngạch. Ta cũng nghe nói này người, nghe nói này người mặc dù ốm yếu, nhưng thiên phú cao tuyệt. Một tay khoái đao, có 102 nội môn. Diệp Chi Thu nghe đến mấy câu này, sắc mặt không khỏi hơi khác thường. Nàng phát hiện Kiếm Tàng Phong cũng tại suy ngẫm lắng nghe, vội vàng cười mời rượu, sư huynh uống rượu. Ta không nghĩ tới lần này Vô Tướng Thần Tông phái tới tuần sát sứ sẽ là kiếm sư huynh ngươi. Kiếm Tàng Phong chừng 30 tuổi, tên hắn bên trong tuy có kiếm, cũng có phong, nhưng một điểm nhuệ khí không hiện, càng không giống như là một cái nhân vật thâm tàng bất lộ. Hắn vóc người trung đẳng, khuôn mặt tròn vo, mặt trắng non nà, đôi mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, thoạt nhìn như là cái mì vắt. Kiếm Tàng Phong chú ý lực, quả nhiên bị Diệp Chi Thu lời nói dẫn ra. Hắn nâng lên chén rượu, hô hô cười, lần này ta cũng thật bất ngờ, này cột công việc làm sao lại đến với ta. Nói thật, tiếp vào trưởng lão căn dặn sau đó, ta toàn bộ đều hôn mê rồi. Đến nay đều nơm nớp lo sợ, như giẫm trên băng mỏng, rất sợ có gánh trách nhiệm nặng nề đây này. Kiếm sư Minh nói đùa. Diệp Chi Thu kỳ thật muốn không hiểu, rõ ràng môn bên trong chân truyền phía trong nhiều như vậy anh kiệt nhân vật, làm sao các trưởng lão hết lần này tới lần khác liền tuyển kiếm tàng phong cái này tu vi, võ lực, thậm chí công tích đều đứng đầu không phát triển. Bọn hắn liền không biết hiện tại chính dương võ quán tình thế, là bực nào nghiêm trọng. Mấy cái kia lão đầu đều giả nên hồ đồ rồi. Trong nội tâm nàng oán thầm, mặt bên trên lại là cười rạng rỡ, người khác không biết kiếm sư Minh, ta còn có thể không rõ ràng. Trong mắt của ta, vô luận trí kế, nhân phẩm, võ lực, kiếm sư Minh tại ta Vô Tướng Thần Tông chân truyền đệ tử bên trong đều có thể xếp vào trước 10. Chỉ là kiếm sư Minh luôn luôn giấu rốt, không lộ ra trước mắt người đời mà thôi. Chính dương võ quán bên này một chút phong ba, lấy kiếm sư Minh năng lực, trở tay liền có thể đè xuống. Kiếm Thần Phong nghe được trước 10 một từ, trong mắt tức khắc hiện ra vẻ tự đắc. Có thể hắn kế tiếp còn là đặt chén rượu xuống, sắc mặt nghiêm túc khẽ lắc đầu, không dễ dàng như vậy, chuyện lần này tỉnh khá là phiền toái, nghịch thần kỳ liên quan trọng đại, liệt vương bảo tàng càng bị các phương ngấp nghé, thậm chí liên lụy hoàng thất, tình thế rắc rối phức tạp. Chúng ta một phương diện được đem đợt phong ba này đè xuống, một phương diện còn phải hộ ta Vô Tướng Thần Tông uy danh không ngã, tận lực bảo hộ võ quán đệ tử không bị ảnh hưởng, còn muốn truy tra ngọn nguồn, nhìn xem là ai tại hô phong hoán vũ. Nay cột công việc, cần phải võ quán bên trong các vị hết sức giúp đỡ không thể. Đây là sư muội thuộc bổn phận sự tình. Diệp Chi Thu thần sắc nghiêm lại, nàng sau đó lại thử thăm dò hỏi, sư minh, không biết tông môn chuẩn bị xử trí như thế nào Diệp sư thúc? Nàng nói Diệp sư thúc chính là phía trước tàng thư lâu chủ Diệp Kinh Nguyên. Kiếm Tàng Phong cười nói, Diệp sư thúc nhầm lẫn không lớn, tông môn đã tra công khai, khi đó thật có tam phẩm giai vị thuật sư cách không thi pháp, quấy nhiễu Diệp sư thúc ngũ giác, đến mức hắn chưa thể phát giác lầu bên trong sinh biến. Bất quá trừng trị vẫn phải có, trưởng lão đã miễn đi hắn lâu chủ vị trí, khiến cho tại tàng thư lâu tầng cao nhất cầm tù 5 năm, không lệnh không được ra ngoài. Diệp Chi Thu tâm thần thả lỏng, nay trừng phạt đối với Diệp Kinh Nguyên tới nói bằng không có. Nếu tông môn liền Diệp Kinh Nguyên đều sẽ khoan hồng xử trí, như vậy bọn hắn những người này liền càng không chuyện. Kiếm Tàng Phong lại uống một chén rượu, đồng thời tiếng nói biến đổi, bất quá lần này tàng thư lâu phong ba sau đó, môn bên trong đối các ngươi vẫn còn có chút chỉ trích. Đặc biệt là quán chủ Lôi Nguyên, quá nhiều sư huynh đệ nghi vấn hắn có thất trách hiểm nghi. Nguyên cớ ta lần này tới loại trừ chủ trì hết thệ cùng Tần Mục Ca có liên quan sự vụ, còn có quan sát động tĩnh trách nhiệm. Ngày mai cùng Lôi Nguyên gặp mặt sau đó, ta lại ở võ quán triệu tập chư đệ tử chư giáo tập, kiểm tra thí điểm chúng đệ tử tu vi võ học, lấy nhìn võ quán phong cách học tập, xem xét giáo tập ưu khuyết, đệ tử cần mẫn biếng nhác. Diệp Chi Thu sau khi nghe liền không khỏi một nhướng mày, còn phải kiểm tra thí điểm đệ tử võ học. Tông môn bên trong đối bọn hắn võ quán, đến tột cùng không yên lòng đến mức nào. Sư muội yên tâm, lần này môn bên trong chỉ trích, không phải hướng về phía sư muội ngươi tới. Kiếm Tàng Phong vừa nói chuyện, vừa nghĩ bên cạnh mấy người nghị luận. Bọn hắn miệng bên trong nói nội môn thủ tịch Sở Hy Thanh, tựa hồ liền là Đông viện đệ tử. Bất ý Diệp sư muội chấp giáo Đông viện, còn có như vậy người tài ba. Muốn hắn cùng Diệp sư muội là bực nào giao tình. Ngày mai kiểm tra thí điểm thực chiến lúc tự nhiên chiếu cố mơ hai. Hắn sau đó mặt hiện ngượng ngùng, nhìn trộm nhìn Diệp Chi Thu kia tấm tươi đẹp mặt, đúng rồi, ta nghe nói Diệp sư muội đến nay còn chưa thành thân. Diệp Chi Thu mặt tức khắc hiu hiu một đen. 8. Hồ Khản nói bừa, hồ lai làm bậy, lao tác đặt tên cho huynh đệ nhà này thật có ý tứ vê. Chương 36, bay lên trời. Diệp Chi Thu vào lúc ban đêm trở về võ quán, liền tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, tìm tới hồ lai cùng Hồ Khản. Liên năng điều tra kết quả, võ quán phía trong liên quan tới Sở Hy Thanh tất cả truyền ôn, đều là ngọn nguồn tự tại này hai huynh đệ. Nàng đem hai người gọi vào lớp của mình phòng, sau đó hai tay ôm ngực, thần sắc bất thiện liếc nhìn hai người. Nói đi, là ai để các ngươi truyền những cái kia có không có? Hồ Khản mập trắng trên mặt che kín mồ hôi, một đối tám chữ mày mềm mặt như đầu trùng. Hắn vạn phần thấp thỏm hỏi thăm, giáo đầu, không biết ngài nói có không có, đến tuột cùng chuyện gì? Ta nói chính là Sở Hy Thanh. Diệp Chi Thu dùng thủ chỉ gõ bàn một cái, cất cao ngữ điệu, là ai để các ngươi chuyển cho hắn lời đồn? Hồ Khản cùng Hồ Lai lập tức nhìn chăm chú một cái, thần sắc đều biến được cổ quái. Có dâu cá chê Hồ Lai lướt qua trên trán mồ hôi lạnh nói, giáo đầu để cho bẩm, ngài nếu như chỉ chính là võ quán bên trong gần nhất có quan hệ với Sở sư đệ tin đồn, vậy cũng là Sở sư đệ cố ý nhờ cậy chúng ta, để chúng ta tại võ quán phía trong giúp hắn dưng danh. Huynh đệ bọn họ còn thu rồi Sở Hy Thanh 20 lượng mang ngân. Bất quá bạc sự tình, hắn đánh chết cũng không dám nói ra đây. Sở sư đệ, là chính Sở Hy Thanh. Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi. Nàng phía trước hoài nghi hai người này là không có hảo ý, là phụng nào đó người mệnh muốn nâng giết Sở Hy Thanh, mới muốn hỏi thăm đến tận cùng. Kết quả nhưng tra được Sở Hy Thanh trên đầu. Diệp Chi Thu trợn to mắt, chỉ cảm giác không gì sánh được hoang đường, không thể tưởng tượng, Sở Hy Thanh để các ngươi cấp hắn dừng danh, nói hắn là nội môn đệ nhất nhân. Thiên kia hẳn là đầu bị cầu gặm. Vậy cũng không có. Ca ca Hồ Khản bắt tự mày khôi phục bình thường hình dạng, hắn lắc đầu. Chúng ta là dựa theo Sở sư đệ cấp chúng ta bản mẫu nói, Sở sư đệ một phen khổ chiến sau đó giết chết hơn 30 người, ba vị hoành môn thập bát kỵ, đao pháp cũng sát thực đến cựu phẩm thượng cảnh giới. Ta nghe ngóng, đây đều là sự thật. Hắn trông thấy Diệp Chi Thu nhìn qua ánh mắt đầy áp nghi vấn, thế là lại hừ hừ một tiếng, là thực. Chúng ta nhiều lắm là liền là phòng theo những cái kia người viết tiểu thuyết, tại sự thật trên cơ sở thêm chút địa đặt. Trên phố tin đồn bắt quái đều là như vậy, chỉ có nói đến khoa trương một điểm, làm kinh sợ người nghe tin bất ngờ, mới có người nghe. Thật chỉ là một tí teo như thế. Hồ Khản còn cố ý rũa ra ngón tay cái cùng ngón út, ở giữa đưa ra một đường khe hở. Đệ đệ Hồ Lai nhưng là gượng gạo mò lấy hắn dâu cá chê, kết quả đại gia càng chuyển càng tà dị, càng ngày càng khoa trương. Không biết sao, này châu liền bị thổi lên trời. Diệp Chi Thu hừ một tiếng, thu hồi lạnh lùng tầm mắt. Sau đó nàng nhưng lông mày cau chặt, nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh tên kia, đến cùng đang dở trò quỷ gì. Diệp Chi Thu nhắc tới Sở Hy Thanh thời điểm, hắn ngay tại mộng cảnh trong đó tập võ. Ở mảnh này sương mù bao phủ bạch ngọc quảng trường bên trên, Sở Hy Thanh kiên nhẫn luyện tập truy phong đao. Một lượt lại một lượt, giống như trọn vẹn không biết mỏi mệt, cũng không thấy buồn thể. Duy chỉ có đao pháp của hắn, cùng 10 ngày phía trước đối chiếu đã khác nhau rất lớn. Sở Hy Thanh đã mượn nhờ mộng cảnh mô phỏng huấn luyện, luyện hết truy phong đao hết thể 18 cái đao thức. Hắn còn tại luyện đao đồng thời, đem khinh vân tung dung nhập đao thức. Đây là một bộ khinh thân đề túng thuật, đem chân nguyên vận dụng cho bắp chân, có thể trên diện rộng để bạt võ tu tốc độ, cất bước cùng nhảy năng lực. Khinh vân tung cùng truy phong đao dùng được sau đó, cấp bộ này đao pháp mang đến biến hóa cực lớn. Tỷ như nói càng dài biên độ bước khoảng cách, càng nhanh xông vào tốc độ, càng lớn xê dịch không gian. Nếu như Sở Hy Thanh toàn bộ nhờ tự thân ngộ tính, khả năng 2-3 tháng thời gian đều chưa hẳn có thể nắm giữ này hai môn vũ quyết muốn điểm. Bất quá hắn bên người có một vị nhất phẩm đại tông sư. Bởi vì trước mắt tài chính dư giả nguyên nhân, Sở Vân Vân tạm thời tại gia nhàn cư. Nàng cố ý dùng đoạn này thời gian nhàn hạ, đem truy phong đao cùng khinh vân tung này hai môn vũ quyết bóp nát cấp Sở Hy Thanh giảng giải. Nàng cơ hồ là thân theo bên mình, tay nắm tay dạy hắn học xong này môn khinh thân để tung thuật. Bất quá Sở Hy Thanh luyện tập thời gian còn thiếu, khinh vân tung như xưa hờ hững, còn không có cách nào dùng cho chiến đấu. Thời gian trong lúc vô tình đi qua, tựa hồ nhất chuyển giây lát đã vượt qua 4 canh giờ. Sở Hy Thanh sáng sớm tỉnh lại sống qua đau từng cơn sau đó, liền nhìn về phía trước mắt hệ thống bảng. Nhân vật: Sở Hy Thanh. Danh vọng: Cửu phẩm thượng, thư. Võ đạo: Truy phong đao pháp, nhị trọng, khinh vân tung, chưa nhập môn. Võ ý: Ngai tí tàn ý, nhất trọng. Nguyên công: Giữa nguyên công, nhị trọng. Võ đạo điểm: 32. Thiên phú: Ưng nhãn, truy phong trục điện chi thủ, nhất giai, thuần dương lôi thể, nhất giai. Trạng thái: Lục âm hoàn hồn chú. Thọ mệnh: 29 ngày. Sở Hy Thanh nhìn xem chính mình võ đạo một cột, lại nhìn kia đã tăng đến 32 võ đạo điểm, phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn thí nghiệm thành công, hồ khản hồ lai tuyên truyền tác dụng không nhỏ. 3 ngày phía trước, hắn võ đạo điểm theo 23 đã tăng tới 32. Có thể Sở Hy Thanh cũng thất bại, võ đạo điểm tới 32 sau đó, liền nhất định đều tăng không đi lên. Mặc dù hắn hiện tại đã thanh danh lan xa, những cái kia khoa trương tin đồn càng truyền càng xa, thậm chí đã truyền đến võ quán bên ngoài, có thể hắn võ đạo điểm nhưng một điểm không thêm. Sở Hy Thanh xem chừng liền là này truyền ngôn quá khoa trương, người khác cũng chỉ tại chê cười kỳ văn nghe, bọn hắn đánh đáy lòng không tin. Danh vọng cũng là cựu phẩm thượng, hư, không có được qua. Sở Hy Thanh vẫn không hiểu cái này nhìn qua đề bạt cơ chế. Hồi tưởng hắn những ngày ngày kinh lịch, cái này nhìn qua đề bạt hay không, cùng tin tưởng hắn thực lực nhân số nhiều ít tựa hồ không có quan hệ gì. Mấu chốt tựa hồ ở chỗ những cao thủ kia tán thành, chỉ có đủ nhiều mạnh đại vũ tu tán thành hắn, danh vọng của hắn mới có thể đề bạt. Bất quá danh vọng nhắc tới không đề bạt kỳ thật không trọng yếu, trọng yếu là võ đạo điểm. Tình huống hiện tại là, hắn còn không có thu hoạch được cũng đủ võ đạo điểm, những cái kia khoa trương truyền ngôn phản vệ liền đã sơ bộ hiện hiện. Sở Hy Thanh đối xung quanh rất nhiều đồng môn ở giữa quỷ dị bầu không khí sớm có cảm giác. Những cái kia nhị diệp cùng tam diệp nội môn sư minh đã ngao ngoe muốn động, muốn thử một chút hắn hảo hạng. Sở Hy Thanh hơi có chút hối hận, hắn tựa hồ cho mình đào một cái hố to. Sở Hy Thanh thở dài một tiếng, đem hư huyễn màn huỳnh quang thu hồi đến tầm mắt xóa xỉnh. Khi hắn đi ra cửa phòng rửa mặt thời điểm, Sở Vân Vân không khỏi đối xử lạnh nhạt liếc xéo lấy hắn, tại sao lại than thở? Ngươi là người tập võ, lấy ra chút tinh khí thần ra đây. Ta đây là sầu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Sở Hy Thanh mắt nhìn phía trước một gốc trong gió lắc lư dương liễu, sau đó đầy áp mong đợi hỏi, đông đảo, ngươi có hay không biện pháp để ta tại 1-2 ngày bên trong nhanh chóng tăng thực lực lên? Sở Vân Vân lập tức lắc đầu, tập võ là tiến dần chi đạo, muốn đi đến đỉnh phong cảnh, liền phải thiên truy bách luyện, xây ổn căn cơ. Cho dù những cái kia tà tu ma đạo cũng không có một xúc mà tới. Ngươi bây giờ tiến cảnh đã rất nhanh, đợi đến khinh vân tung tu thành, đủ để cho thực lực của ngươi càng thượng tầng lầu, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nàng kỳ thật quá kinh ngạc, gần nhất hơn 10 ngày đến, Sở Hy Thanh giống như là bất ngờ khai thiếu. Vô luận nàng dạy Sở Hy Thanh gì đó, này ra hỏa luôn có thể tại ngày thứ 2 luyện được không sai chút nào. Lại một chiêu một thức giống như là đã trải qua đại lượng luyện tập, phi thường thành thạo. Rõ ràng này ra hỏa, mỗi ngày chỉ có thể luyện nửa canh giờ đao. Có thể ta vẫn là cảm thấy quá chậm. Sở Hy Thanh lần nữa than vãn đồng thời, cầm lên một cái cảnh liêu đánh răng, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ a. Sở Vân Vân phốc phốc nhất thiếu, đây đều là ngươi tự tìm, không có việc gì, bị người đánh một trận liền tốt. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Hy Thanh trọn vẹn liền là tự làm tự chịu. Này ra hỏa rõ ràng là tâm tính nhẹ nhàng, thế mà còn chủ động đi tìm Hồ Khản Hồ Lai, xài bạc để bọn hắn tuyên dương danh vọng. Theo Sở Vân Vân, vậy cũng là không được cái đại sự gì, sư minh đệ ở giữa so võ giáo kỹ năng là chuyện thường xảy ra. Võ tu liền là tại tỷ thí này so sánh bên trong, ma luyện để bạt tự thân võ kỹ. Sở Hy Thanh thua một hồi, đơn giản là bị đánh về nguyên hình. Vừa vặn để Sở Hy Thanh nhận rõ chính mình, cước đạp thực địa. Sở Hy Thanh nhưng là tiếp tục sầu mi khổ kiếm, hắn không thể nói tự mình làm hết thảy đều là vì thu hoạch được võ đạo điểm. Hắn trước đó cũng không nghĩ tới này mẫu như lại lên trời a. Cũng tại lúc này, hai người cũng nghe được bên ngoài truyền đến điếc tai chuông vang. Bọn hắn lúc đầu không để ý, tưởng rằng võ quán thúc dục đệ tử luyện công buổi sáng chuông vang. Có thể tại kia chuông lớn liên tục vang vọng 3 tiếng sau đó, hai người liền không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây không phải là luyện công buổi sáng chuông, mà là võ quán triệu tập các đệ tử cùng giáo tập tiếng chuông. Chương 37, đắc ý. Sở Hy Thanh 3 năm lần rửa mặt thỏa đáng, cùng Sở Vân Vân cùng đi ra môn. Lúc này trời tờ mờ sáng, bên trong võ quán bộ đường phố bên trên vẫn là đen như mực. Nhưng có rất nhiều đệ tử theo đệ tử ở phương hướng đi tới, vội vàng hướng đại giáo trưởng phương hướng đi. Tại Sở Hy Thanh hai người tụ hợp vào dòng người, xung quanh rất nhiều nội môn đệ tử đều nhao nhao hướng hắn ghé mắt lấy xem. Bọn hắn thần sắc khác nhau, có người kính ngưỡng, có người thích mộ, có người đối xử lạnh nhạt tăng theo cấp số cộng, cũng có người chiến ý bừng bừng. Sở Hy Thanh đối ánh mắt của mọi người tựa hồ không để bụng. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, dáng đi thong dong, khí thế cao thâm mặt chắc. Sở Hy Thanh tâm lý nhưng đầy áp bất đắc dĩ. Không có cách, nếu như hắn không muốn kêu 32 cái võ đạo điểm rơi xuống, này cao thủ người thiết lập nhất định phải ổn định. Nguyên cớ hắn hiện tại cũng thua không nổi, thua một hồi, 20 lượng ma ngân liền mất trắng. Hai người đã tìm đến đại giáo trường thời điểm, nơi này đã đầu người cuộn trào mãnh liệt, toàn bộ võ quán hơn 4000 hào người đều lần lượt hội tụ ở đây. Rất nhiều võ quán giáo tập nhóm chính đại thanh âm hò hét, an bài chúng đệ tử bày trận, giám sát trật tự. Bọn hắn đều sắc mặt nghiêm túc, đem lưng eo thẳng tắp, tỏ ra tinh thần phủi. Võ quán quán chủ cùng mấy vị giáo đầu, chính là ngồi tại mặt phía bắc trên đài cao. Bất quá hôm nay ngồi ngay ngắn tại chính giữa đài cao, cũng không phải là quán chủ Lôi Nguyên, mà là một vị vóc người trung đẳng mặt tròn nam tử. Này người da thịt trắng nõn, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, cười tủm tỉm nhìn xem dưới đài. Sở Hy Thanh nhìn thoáng qua, không khỏi tâm sinh kỳ lạ chi ý. Vừa lúc Hồ Khản huynh đệ liền đứng tại phụ cận, hắn nhỏ giọng hỏi thăm, "Hồ đại, trên đài kia người là ai? Hôm nay quán bên trong là chuyện gì xảy ra, bài xuất như vậy lớn chẳng diện?" "Kia là Vô Tướng Thần Tông phái tới tuần tra sứ, gọi Kiếm Tàng Phong." Hồ Khản quả nhiên tin tức linh hồn, sắc mặt của hắn nghiêm trọng, nghe nói là Vô Tướng Thần Tông chân truyền đệ tử, phụ thần tông mấy vị trưởng lão chi lệnh tới nhìn võ quán phong cách học tập, giáo tập ưu khuyết, nghỉ sau khả năng còn biết khảo giáo chúng ta võ nghệ. Sở Hy Thanh lông mày lập tức khẽ nhếch. Vô Tướng Thần Tông chân truyền đệ tử cùng chính dương võ quán chân truyền cũng không phải một chuyện, vậy ít nhất là tứ phẩm cất bước. Hắn đã buông xuống nỗi lòng lo lắng, khảo giáo võ nghệ loại này sự tình, không tới phiên hắn cái này nhất diệp nội môn. Lại xem như nhất diệp nội môn, hắn vẫn là quá hợp cách. Sở Hy Thanh sau đó lại phát hiện Hồ Khản cùng Hồ Lai huynh đệ đang dùng quái dị tầm mắt nhìn xem hắn. Hắn không khỏi hồ nghi hỏi, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Hồ Khản lập tức ho khan một tiếng, ánh mắt thiêm thước, đêm qua diệp giáo đầu tìm chúng ta hỏi những cái kia có quan hệ với ngươi tin đồn. Hồ Lai chính là có chút xấu hổ dùng tay mò lấy râu cá chê, chúng ta bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ngươi nhận tội ra đây, nàng nghỉ sau có thể sẽ tới tìm ngươi hỏi thăm đến tận cùng. Sở Hy Thanh sau khi nghe, chợt cảm thấy nhức đầu không thôi. Bên cạnh Sở Vân Vân chính là thản nhiên cười, đây hết thảy đều là Sở Hy Thanh tự tìm. Ngay tại mấy người nghị luận lúc, tại mặt phía bắc trên đài cao, Lôi Nguyên sắc mặt lạnh lùng hướng lấy Kiếm Tàng Phong thi lễ. Kiếm sư huynh, chính dương võ quán hết thảy chân truyền cùng phía trong ngoại môn đệ tử đều tới, võ quán giáo tập 376 người, thực đến 353 vị. Trong tông phái chỉ luận nhập môn trước sau, nguyên cớ tuổi của hắn tuy so Kiếm Tàng Phong lớn 5 tuổi, nhưng xưng Kiếm Tàng Phong là sư huynh. Vậy thì bắt đầu luyện công buổi sáng a. Kiếm Tàng Phong nhìn tứ phương một cái, trên mặt vẫn là cười khinh khách, môn bên trong chư vị trưởng lão đều đối Lôi sư đệ điều giáo đệ tử năng lực chờ mong đầy đủ. Ta cũng nghĩ nhìn xem, sư đệ chấp trưởng chính dương võ quán 3 năm sau đó, những này võ quán đệ tử là gì đó tiêu chuẩn. Lôi Nguyên bình thản ung dung về lấy nhất tiếu, ta chính dương võ quán hảo hạng làm sao, mời sư huynh rửa mắt mà đợi chính là. Kiếm Tàng Phong không khỏi hất hướng mày. Rửa mắt mà đợi. Để hắn cảnh giác cao độ nhìn xem a. Vị này Lôi sư đệ lời bên trong giấu giếm phong mang, có thể thấy được trong lòng vẫn là có cảm xúc. Bất quá có cảm xúc rất bình thường, đổi thành hắn là Lôi Nguyên, cũng lại không cao hứng. Theo Lôi Nguyên hơi phất tay áo, hướng sau lưng một vị giáo tập ra hiệu, đài cao bên phải chuông trong đỉnh lần nữa truyền ra một hồi chuông vang. Lúc này chúng đệ tử đều đi theo lấy giáo tập ngồi xếp bằng xuống, đón chân trời sơ lộ nửa góc mặt trời mới mọc thổ nạp hô hấp. Trên giáo trường mấy ngàn người đồng thời thôn nạp mặt trời nguyên dương lực, thuần dưỡng chân nguyên, tràn diện uy vi trắng quang. Theo trên đài cao nhìn xuống, thậm chí có thể thấy được chúng đệ tử phía trên vọt lên một cô mơ hồ xích sắc hồng quang. Kiếm Tàng Phong ngưng thần yên lặng nhìn, trong mắt hiện ra mấy phần kinh ngạc. Bản thân hắn liền là chính dương võ quán xuất thân, còn tại chính dương võ quán đảm nhiệm qua giáo đầu, đối chính dương võ quán tiêu chuẩn vẫn là hiểu rõ. Lúc này võ quán bên trong những đệ tử này khí tượng so mấy năm trước sắc thực mạnh hơn nhiều. Sau nửa canh giờ, Kiếm Tàng Phong một tiếng nhẹ khen, ngưng khí hóa cầu vồng, tốt. Bất ý này mấy lần võ quán đệ tử tu thành dưỡng nguyên công đệ tam trọng lại có hơn 300 người. Lôi Nguyên trong mắt tức khắc tinh mang lóe lên, hiện ra một chút tự đắc chi ý. Sau đó là diễn luyện Vô Tướng Thần Tông ngoài truyền mười nghệ. Dưới đài hơn 4000 người tại nhiều giáo tập chỉ huy bên dưới hoặc vung đao, hoặc huy kiếm, hoặc dùng súng, hoặc dùng kích. Khí thế như nhau khoáng đạt to lớn, quát tháo thanh âm chấn động vân tiêu. Kiếm Tàng Phong khẽ bước cằm, chỉ liền các đệ tử võ kỹ tiêu chuẩn đến xem, so nguyên công hơi hơi kém chút. Bất quá Lôi Nguyên nhất mạch kia truyền thừa, coi trọng nhất chính là nguyên công tu vi, có thể lý giải. Chứ võ nghệ rất tốt, tiêu chuẩn tượng trung, có thể thấy được chính dương võ quán phong cách học tập cực giai, tất cả giáo tập vẫn là quá dụng tâm. Kiếm Tàng Phong cười khanh khách nhìn về phía trên đài đám người, cũng có thể gặp Lôi sư đệ cùng chư vị giáo đầu cần cù có triển vọng, sư đức tự giai. Chư vị yên tâm, ta sẽ đem nơi đây sự tình, đúng sự thực hồi báo cho mấy vị trưởng lão. Kiếm Tàng Phong lời vừa nói ra, bao gồm Diệp Chi Thu tại phía trong tứ viện giáo đầu đều thần sắc vui vẻ. Liền ngay cả Lôi Nguyên mặt bên trên, cũng hiện ra một vẻ ý cười. Kế tiếp là khảo giáo nội môn đệ tử thực chiến chi năng, người tới. Cầm quán bên trong hết thể nội môn đệ tử danh sách đến. Lôi Nguyên hướng lấy Kiếm Tàng Phong liền ổn quyền, kính thỉnh kiếm sư huynh điểm danh kiểm tra thí điểm. Giờ phút này thái độ của hắn cùng lúc trước lại có khác nhau, khách khí nhiều. Kiếm Tàng Phong nhịn không được cười lên, điểm danh cũng không cần phải, ta lần này theo môn bên trong mang theo một kiện pháp bảo tới, chuyên dụng tại khảo giáo đệ tử. Tử Tĩnh sư đệ, mời hỗ trợ một hai. Hắn nói chuyện lúc theo tay áo bên trong xuất ra một cái toàn thân màu xanh, chén dĩa bộ dáng ngọc bàn, sau đó khiêng tay ném đi. Kia màu xanh ngọc bàn tức khắc quay tròn phi không mà lên, treo tại trên giáo trường phương hướng, cao trăm trượng không. Ngọc bàn trung ương chỗ chính là phun ra linh quang bảy màu, hướng mặt đất chiếu xuống. Những này quang ảnh lẫn nhau giao thoa hội tụ, vậy mà tại võ đài bên trong, từ không nói có sinh thành tám tòa màu xanh đài cao. Tứ tượng quyết phong bàn. Thuật sư viện giáo đầu tử Tĩnh đạo nhân nhìn xem không trung ngọc bàn, mắt bên trong hiện ra một vẻ kinh ngạc, kiếm sư huynh lại đem vật này mang theo tới. Hắn nói chuyện thời điểm tay phải linh quyết một dẫn, đem linh lực quán thâu đi qua. Kiếm Tàng Phong không phải thuật sư, tu vi cũng không tới tam phẩm, cái này pháp bảo chỉ có thể dựa vào linh lực của hắn duy trì. Chính là tượng như trưởng lao tứ tượng quyết phong bản, vật này khả biện đứng ở trận chúng đệ tử tu vi, ngẫu nhiên đem 36 người kéo lên đài cao, khảo giáo bọn hắn võ nghệ. Kiếm Tàng Phong cầm lên bên cạnh trà, nhàn nhạt uống một ngụm, nếu là tứ tượng, tự nhiên được điểm thành tứ phương, thỏa đáng cùng các ngươi đông tây nam bắc tứ viện đối ứng. Lần này tứ viện thắng bại cùng thành tích, ta cũng lại ghi lại trong danh sách, bẩm biết trưởng lão. Diệp Chi Thu cùng Tiệu Linh Sơn bốn người nhất thời tâm thần run lên, ý thức được Kiếm Tàng Phong hôm nay khảo sát không chỉ là Lôi Nguyên, còn có bọn hắn. Mấy vị yên tâm, tứ tượng quyết phong bản công bình công chính. Mặc dù vật này là ngẫu nhiên chọn lựa, nhưng cuối cùng các ngươi tứ viện các đệ tử, tại dưỡng nguyên công bình quân tiêu chuẩn là tương đương. Kiếm Tàng Phong giải thích một câu sau đó, lần nữa nhất tiếu, Tử Tĩnh sư đệ mời thi thuật. Ngay tại này một cái chớp mắt, kia tứ tượng quyết phong bản đột nhiên bắn ra 36 đạo màu xanh quang hoa, hướng rất nhiều đệ tử càn quét đi qua. Phàm là kia màu xanh quang hoa dừng lại chỗ, những cái kia bị thanh quang bao phủ đệ tử, vậy mà đều bị không có căn cứ rời đi màu xanh trên đài cao. Sở Hy Thanh đứng ở giữa đám người, một hồi đoán thầm không dứt. Nhìn tình hình này, lại là liền bữa sáng đều không cho người ăn. Ngay tại 7 ngày phía trước, võ quán liền hắn tại Tàng Thư lâu chém giết thuật sư một sự tình khen thưởng, cuối cùng tại minh sát xuống tới. Võ quán loại trừ cho phép hắn tiến vào Tàng Thư lâu 6 ngày, tùy ý xem lướt qua tầng 6 trở xuống hết thảy tàng thư, còn đưa 5 mai bội nguyên đan cùng với một khối một bài. Sở Hy Thanh có thể dựa này bảng hiệu tại tụ nguyên trận bên trong tu hành 10 ngày, còn có thể tại nhà ăn bên trong miễn phí ăn 3 tháng. Đây quả thực so Cẩm Ý vệ còn keo kiệt. Cẩm Ý vệ tốt xấu còn cho hiện bạc, võ quán lại ngay cả bạc đều không cấp. Sở Hy Thanh cũng bởi vậy ghi nhớ nhà ăn bên trong mì thịt bò, canh thịt dê cùng bánh bao nhân thịt, hắn hiện tại không tự mình làm cơm, mỗi ngày giờ cơm đều biết đúng giờ đã tìm đến nhà ăn. Sở Vân Vân hiện tại cũng cùng hắn ăn uống miễn phí. Nếu Sở Hy Thanh vô luận cầm bao nhiêu thức ăn đều là miễn phí, Sở Vân Vân tự nhiên không cần thiết hoa tiền tiêu đồ phí. Có thể hôm nay hắn hiển nhiên là muốn thua thiệt một bữa cơm. Sở Hy Thanh không biết, ngay tại hắn thở dài thời điểm, trên đài tuần sát sứ Kiếm Tàng Phong đang xem lấy hắn. Vị này mắt bên trong hiện lấy mấy phần vẻ chần chờ. Nay ngươi hẳn là theo như đồn đại Sở Hy Thanh, bất quá tu vi yếu một điểm a, chỉ có đệ nhị trọng nguyên công. Có thể Kiếm Tàng Phong lập tức lại nghĩ tới những cái kia có quan hệ với Sở Hy Thanh truyền ngôn. Sở Hy Thanh được công nhận là chính dương võ quán nội môn đệ nhất nhân, nhất định không phải không nguyên nhân. Thế gian này thiên phú dị bẩm thế hệ nhiều vô cùng, nguyên công nhị trọng nhưng có thể nắm giữ cao phẩm chiến lực ngày mới nhiều vô số kể. Sở Hy Thanh bất quá là một trong số đó mà thôi. Thế là hắn tàng tại tay áo bên trong tay một cái rung động, âm thầm điều khiển tứ tượng quyết phong bản một chùm màu xanh linh quang, hướng Sở Hy Thanh phương hướng rời đi qua. Bên cạnh chính đem linh lực quán thâu nhập tứ tượng quyết phong bản Tử Tĩnh đạo nhân tức khắc tâm sinh cảm ứng, kinh ngạc nhìn xem Kiếm Tàng Phong. Vị này chân truyền sư huynh miệng thảo luận lấy công bằng, có thể này rõ ràng là tại gian lận a. Trong truyền thuyết, này người không phải thầm mến Diệp Chi Thu, Diệp giáo đầu sao? Sẽ không phải là bị Diệp giáo đầu cự tuyệt sau đó, vì yêu sinh hận. Nguyên cớ đem Đông viện một cái nguyên công nhị trọng nhất Diệp đệ tử đưa lên lôi đài. Kiếm Tàng Phong chính là cười đắc ý, mang theo vài phần lấy lòng nhìn xem Diệp Chi Thu. Hắn đã đem Đông viện người mạnh nhất đưa lên, lần này võ quán Đông viện chắc hẳn có thể cầm xuống khôi thủ. Tương lai Diệp Chi Thu muốn tấn thăng nội môn, theo vô tướng thần tông đổi lấy bí dược, như vậy hôm nay trận này tỷ thí là có thể thêm điểm. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Kiếm Tàng Phong nhưng hơi sững sờ, hắn trông thấy Diệp Chi Thu chính hai mắt trợn lên, nộ trừng lấy hắn. Lúc này Diệp Chi Thu cũng thật có xe xác cái này kiếm sư huynh kích động. Dựa vào cái gì cái khác ba nhà đều là nhị Diệp cùng tam Diệp đệ tử, nàng Đông viện nhưng muốn tiến một cái nhất Diệp đệ tử đi lên. Chương 38, trợ công. Sở Hy Thanh bị đầu kia chùm sáng màu xanh chiếu xạ đưa tiến thời điểm, xung quanh rất nhiều nội viện đệ tử tức khắc một hồi ầm bạo động, riêng phần mình thấp giọng nghị luận. Là sở sư đệ bị đưa lên. Tại sao là hắn? Sở Hy Thanh mới là nhất Diệp đệ tử. Cái khác ba viện đều là hai Diệp tam lá, dựa vào cái gì chúng ta Đông viện tiến cái nhất Diệp đệ tử đi lên? Này có cái gì ly kỳ? Không đều nói vị này sở sư đệ đã là nội môn đệ nhất. Gì đó nội môn thứ nhất, đều là thổi phồng lên, các ngươi có ai tin? Không thể nào. Hắn giết Long thị nhiều người như vậy, đây cũng không phải là giả. Cần gì tranh luận? Vị này nội môn thủ tịch đến tuột cùng là gì đó tiêu chuẩn, chúng ta nhìn xem liền biết. Rất nhiều đệ tử bên trong có người buồn tâm lo lắng, có người no nghi ngờ chờ mong, cũng có người ngữ hàm trào phúng. Bất quá trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là tràn đầy phấn khởi. Sở Vân Vân như nhau không có phòng bị, chỉ có thể mắt thấy Sở Hy Thanh bị thanh quang đưa tiễn. Nàng giật mình trừng mắt nhìn, sau đó liền nhấc đầu lấy tay che chán, đều không đành nhìn tiếp xuống tràn diện. Sở Vân Vân nhận ra trên trời cái này tứ tượng quyết phong bản, biết rõ vật này là làm sao khảo giáo đệ tử. Vấn đề là, kia vừa lúc Sở Hy Thanh đứng đầu không am hiểu phương thức. Này ra hỏa hôm nay sợ là muốn tại hơn 4000 người vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới mất mặt xấu hổ. Đây đương nhiên là Sở Hy Thanh tự tìm, nếu là hắn không để cho Hồ Khản Hồ lai gieo rắc những cái kia tin đồn, cái gì kia sự tình đều không có. Sở Hy Thanh làm một cái mới nhập môn nhất Diệp đệ tử, chiến lực nhưng đến gần nhị Diệp, vốn là cực kỳ xuất sắc. Hôm nay cho dù thua, cũng là tuy bại nhưng linh. Hết lần này tới lần khác này ra hỏa hiện tại đỉnh lấy cái nội môn đệ nhất danh hiệu, hẳn là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Sở Vân Vân cho rằng này ra hỏa là đáng đời, có thể nàng lo lắng hơn Sở Hy Thanh tâm trí bị đả kích quá thê thảm, bởi vậy không gượng dậy nổi, chậm trễ ngày sau tu hành. Trong đám người lục loạn ly, nhưng là khỏe môi móc nghiêng, đầy áp đồng tình. Đáng tiếc, này bay lên trời mẫu như cuối cùng tại muốn rơi xuống đất. Sở Hy Thanh nhưng là hai mắt mở mịt nhìn xem xung quanh. Hắn vạn không nghĩ tới, này chùm sáng màu xanh sẽ đem chính mình đưa vào. Lúc này hắn đứng trước tại một tòa màu xanh trên đài cao, bên cạnh còn đứng lấy ba người. Màu xanh đài cao rất rộng lượng, nam bắc lại có rộng 10 trượng dài. Sở Hy Thanh dùng chân bước lên mặt đất, phát hiện đài cao này tuy là kia màu xanh ngọc bản quang ảnh đầu trụ hóa thành, nhưng kiên cố không gì sánh được, phảng phất một tòa chân chính bệ đá. Hắn lại quét bên cạnh ba vị nội môn sư huynh đệ một cái, sau đó lê mạo tính hướng bọn hắn ôn quyền. Hắn tại võ quán bên trong nhận biết người cực ít, ba người này hắn đều rất xa lạ, một cái đều không nhận ra. Bất quá cái hông của bọn hắn đều treo tam diệp yêu bài. Sở Hy Thanh không khỏi sờ lên bên hông mình chỉ có nhất diệp thẻ bài, nhất thời đầy não tử hồ não. Trên đài cái kia tuần sát sứ là thế nào muốn, làm sao đem hắn chọn nhập vào tới? Sở sư đệ. Trong ba người một vị nhỏ tuổi nhất thiếu niên cũng cười hướng Sở Hy Thanh đáp lễ, tại Hạ Nam viện hướng quỷ, một mực nghe qua Sở sư đệ lại danh, cho đến hôm nay mới có duyên nhìn thấy. Hướng quỷ. Sở Hy Thanh tâm thần khẽ nhúc nhích, nhìn về phía vị này mặt mũi thanh tú, xung đầy chiều khí thiếu niên. Căn cứ lục loạn ly chi ngôn, này hướng quỷ chính là bị thay thế thân phận nội môn đệ tử chí nhất. Diện mạo của người nọ cùng hướng quỷ quá tương tự, hành sự cũng quá thận trọng. Bất quá lục loạn ly vừa lúc biết rõ, nguyên bản hướng quỷ là bên trái bỏ đi, cho nên hiểu rõ thân phận của người này. Từ đó có thể biết, lục loạn ly lực quan sát vẫn là rất lợi hại. Sở Hy Thanh còn chưa kịp nói cái gì, bên cạnh một vị khác thiếu niên cười lạnh một tiếng, đúng là nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, trong truyền thuyết nội môn đệ nhất đi. Vừa vặn, hôm nay chính có thể nhìn đường đường nội môn đệ nhất phong thái hào hạng. Thiếu niên này thân hình thấp cường tráng thực, mặt chữ điền rộng rãi mắt, da thịt hơi đen, nói chuyện chính là âm dương quái khí, châm chọc khiêu khích. Sở Hy Thanh chính hưu như mày, tâm sinh không vui, bên cạnh hướng quỷ liền cười cấp hắn giới thiệu, vị này là Tây viện Lưu Tinh Nhược Lưu sư minh, là lần này công nhận Tây viện nội môn đệ nhất. Sở Hy Thanh tức khắc hiểu rõ, Đông viện cùng Tây viện vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Tây viện nội môn thứ nhất, cùng hắn cái này xuất thân Đông viện nội môn đệ nhất đụng vào nhau, không ngay mặt khiêu khích mới kỳ quái. Thì ra là thế. Sở Hy Thanh đem tầm mắt rời về, đối Lưu Tinh Nhược chi ngôn bỏ mặc. Chỉ vì hắn hiện tại vô luận như thế nào đáp lại đều không phù hợp. Tốt nhất đáp lại, tự nhiên là đường đường chính chính đem Lưu Tinh Nhược đánh bại. Bằng không hắn hiện tại vô luận nói cái gì lời nói, sau đó đều chỉ lại đánh mặt mình. Sở Hy Thanh thầm cảm thấy đau đầu. Hiện tại đã không phải là 20 lượng ma ngân vấn đề, mà là hắn có thể sẽ tại 4000 người chú mục phía dưới mất mặt xấu hổ. Chính hắn mất mặt thì cũng thôi đi, Đông viện cùng Diệp Chi Thu mặt mũi lại không thể ném. Lưu Tinh Nhược thấy thế nhưng ra mặt một thanh, trong mắt hiện ra lửa giận. Sở Hy Thanh bộ này thần thái, rõ ràng là đối hắn chẳng thèm ngó tới. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Tinh Nhược tầm mắt liền bị xung quanh cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ gặp bọn hắn trên không 20 trượng chính có đại lượng linh quang ngưng tụ, cuối cùng tạo ra từng mảnh màu xanh lá trúc chậm rãi bay xuống. Lá trúc số lượng càng ngày càng nhiều, ban đầu chỉ có 20, tại đếm hơi thở sau đó tăng tới 100 tấm. Ngay tại lúc đó, hai vị mặc áo bào đỏ võ sư giáo tập cũng bị một chùm thanh quang chuyển qua trên đài. Hai người sắc mặt trầm lãnh, nhìn xem bốn người, chú ý, các người bốn người hôm nay có may mắn được tuần sát sứ chọn chúng, tham dự thực chiến khảo giáo. Vòng thứ nhất lấy đánh rơi nhiều nhất lá trúc người thắng. Thắng được người tham gia bắt cường chiến, có thể khen thưởng bồi nguyên đan 5 mai, này sau tiến nhập tứ cường có thể được bồi nguyên đan 10 cái, tiến vào trận chung kết có thể nhập tụ nguyên trận phía trong tu hành 10 ngày, cuối cùng người thắng trận. Vị này nói chuyện hồng diện giáo tập giọng nói dừng lại, có thể đạt được bí mật làm đồ đằng một phần. Lưu Tinh Nhược cùng hướng quỳ nghe đến đó, tức khắc sắc mặt chấn động, hiện ra vẻ khát vọng. Liền ngay cả Sở Hy Thanh cũng sinh ra mấy phần kinh ngạc. Cái gọi là bí mật làm đồ đằng, là một chủng băn khắc trên thân thể hình xăm đồ đằng, có thể cường hóa bọn hắn tập luyện một cái nào đó chiêu thức. Tỷ như truy phong đao không có lượt thì sao có khói một thức, phối hợp tương ứng bí mật làm đồ đằng, có thể đem một đao này xuất đao tốc độ cường hóa 5 đến 6 thành. Thứ này có giá trị không nhỏ, có tiền đều rất khó mua được. Sở Hy Thanh đối bí mật làm đồ đằng cảm thấy rất hứng thú, lại không có bất luận cái gì hy vọng xa vời. Hắn nhìn xem phía trên bay xuống lá trúc, lông mày cau chặt. Những này lá trúc phân bố tại 10 trượng phương viên, bao trùm cả tòa đài cao, cho nên vẹn vẹn đao nhanh là vô dụng, còn nhất định phải lấy thân pháp phối hợp. Vấn đề là Sở Hy Thanh khinh vân tung, mới luyện 7 ngày, cũng không có chân chính nhập môn. Lúc này Lưu Tinh Nhược ánh mắt khẽ nhúc nhích, giơ tay lên, xin hỏi giáo tập, chúng ta có hay không chỉ có thể đối lá trúc xuất thủ? Kia mặt đỏ nam tử nhìn hắn một cái, chỉ có thể đối lá trúc xuất thủ. Bất quá cho phép hợp lý đập vào quái nhiễu. Lưu Tinh Nhược tức khắc khẽ môi khẽ nhếch, có thâm ý khác nhìn Sở Hy Thanh một cái. Còn lại hai vị tam diệp nội môn cũng đều sắc mặt khác thường. Cũng liền vào lúc này, trên đài cao Kiếm Tàng Phong cuối cùng tại cảm giác không thích hợp. Kiếm Tàng Phong đã không dám nhìn thẳng Diệp Chi Thu hung ác ánh mắt, trên đầu của hắn toát mồ hôi lạnh, sơ lược nén không hiểu hỏi thăm Lôi Nguyên. Lôi quan chủ, ta nghe truyền ngôn nói các ngươi lần này nội môn đệ tử là lấy Đông viện Sở Hy Thanh cầm đầu, cũng chính là trong Tàng Tư lâu chém giết thuật sư vị kia đệ tử. Lôi Nguyên một hồi kỳ lạ, nghĩ ngợi nói vị này kiếm sư huynh là từ đâu nghe được tin đồn. Hắn không rõ Kiếm Tàng Phong chi ý, chỉ có thể hàm hồ đáp, Lôi Mộ không rõ lắm, bất quá kẻ này đao đạo thiên phú cực cao, tại nội môn đệ tử trong đó xác thực quá phát triển. Thiệu Linh Sơn chính là đã đoán được đến tận cùng. Hắn liền kỳ quái, Sở Hy Thanh một cái nhất diệp nội môn, làm sao lại bị tứ tượng quyết phong bản tuyển chọn lôi đài? Chắc là Kiếm Tàng Phong thiên vị Diệp Chi Thu, ý đồ gian lận, kết quả biến khéo thành vụ. Trong lòng hắn trong bụng nở hoa, mặt bên trên chính là bất động thanh sắc, gần nhất môn bên trong thật có dạng này tin đồn, đều nói Sở Hy Thanh đao pháp sắc bén, rất là không tục, cho nên được công nhận là lần này nội môn đệ nhất. Kiếm Tàng Phong nhíu mày, như vậy kẻ này chiến lược đến tuột cùng làm sao? Cái này này người đao pháp thế nhưng là có 102 nội môn. Thiệu Linh Sơn tâm lý toàn là trêu tức chi ý, 10 ngày phía trước kẻ này tại Hỏa Cốt Quật Liên Trạm Long ra hơn 10 người, cũng thật là tình hình thực tế. Lúc này, đài cao phụ cận đám người, còn có trên đài hơn 10 tên dân sự giáo tập, đều nhao nhao hướng Thiệu Linh Sơn nhìn thoáng qua. bọn hắn sắc mặt ngưng như thế, đều muốn vị này Thiệu giáo đầu cùng Long gia quan hệ thâm hậu, chắc là xác thực, mới biết đạo gia này lời. Ngồi ở một bên khác Diệp Chi Thu chính là không khỏi nói nhảm, nàng chuyển mà đem lạnh lùng tầm mắt, rời về phía Thiệu Linh Sơn. Ngay tại lúc đó, trên đài Sở Hy Thanh vạn phần ngạc nhiên nhìn lấy trước mắt. Trong tầm mắt của hắn, chính là lại nổ tung một đóa trăng hoa. Kia võ đạo điểm một cột, cũng từ 32 nhảy một cái tăng trưởng đến 37. Chương 39, giả heo ăn thịt hổ. Nhìn xem hệ thống màn hình quang bên trong biến hóa, Sở Hy Thanh ánh mắt sáng rõ. Hắn rất sợ những này võ đạo điểm rơi xuống, nhanh chóng mở ra võ đạo bảo khố, ý niệm tại quang âm thuấn ảnh chi thân cái này biểu tượng bên trên hung hăng vỗ. Sở Hy Thanh trong đầu lập tức nổi lên một đoạn tin tức. Có đồng ý hay không dùng 35 cái võ đạo điểm đổi lấy quang âm thuấn ảnh chi thân giai đoạn thứ nhất? Sở Hy Thanh không chút do dự lựa chọn đồng ý. Theo võ đạo điểm một cột sổ tự biến thành hai, võ đạo trong bảo khố biểu tượng lập tức nổ tung, hóa thành một chút xíu linh quang, tụ hợp vào đến Sở Hy Thanh toàn thân, phế phủ ngũ tạng. Sở Hy Thanh chỉ cảm giác một cỗ loạn lưu tại thể nội khắp nơi chảy xuôi, hắn cốt tủy cùng trong huyết mạch tựa hồ có đồ vật gì đang thức tỉnh, có rõ ràng ngứa cảm giác. Cảm giác này cùng hắn phục dụng dưỡng nguyên công nhị trọng bí dược thời điểm không có sai biệt, ngứa trình độ nhưng muốn nhẹ quá nhiều. Sở Hy Thanh cũng không có rõ ràng cảm giác khó chịu, biến hóa trong cơ thể không ảnh hưởng chiến đấu. Hắn lại nhìn mắt thần lực đan, hơi hơi do dự sau vẫn là không có đổi lấy. Khảo thí lúc sử dụng thần lực đan, cảm giác giống như là gian lận, mấu chốt trong cơ thể hắn tình huống cũng không thích hợp tái sử dụng đan này. Sở Hy Thanh sợ hãi thân thể của mình lại nổ tung. Lúc này đã có một chút lá trúc phiêu lạc đến cách xa mặt đất không tới 8 thước chỗ. Trên đài 4 người đồng thời động thủ, đem xung quanh lá trúc nhất nhất chém vỡ thành linh quang vỡ nát. Lúc đầu những này lá trúc lại ít lại chậm, bọn hắn tùy tiện liền đem thanh trừ hầu như không còn. Có thể theo thời gian trôi qua, chẳng những lá trúc số lượng tăng nhiều, bay xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trên đài 4 người ngay từ đầu phi thường ăn ý, riêng phần mình phân cư một phương, đem lôi đài đều chia 4 phần, cực ít vượt biên. Có thể theo kia lá trúc số lượng tăng mạnh, tại toàn bộ đài cao phạm vi nhanh chóng rơi xuống. Trên đài lấy Lưu Tinh Nhược cầm đầu 3 người, đều không hẹn mà cùng nếm thử mở rộng phạm vi, nỗ lực giành lại càng nhiều lá trúc số định mức. Sở Hy Thanh chính là biểu hiện phi thường bảo thủ, hắn không có nếm thử vượt biên, một mực tại thủ vững lãnh thổ, đem bệ đá phía đông lá trúc nhất nhất chém xuống. Thân hình của hắn na di tốc độ cũng so 3 người khác chậm rãi nhiều. Cùng Lưu Tinh Nhược cùng Hướng Quỷ so ra, nhất định tựa như là tại làm động tác chậm. Lưu Tinh Nhược trên đài chạy một cái đi về, Sở Hy Thanh chính là nơi nơi liền phân nửa đều không đi đến. May mắn tại đao của hắn nhanh, còn có thể miễn cưỡng đuổi theo 3 người khác thành tích. Phương diện này là bắt nguồn từ hắn khinh vân tung phi thường hờ hững, còn vô pháp tự nhiên vận dụng chiến đấu. Một phương diện nhưng là bởi vì Sở Hy Thanh, ngay tại từng bước thích hướng chính mình mới được thiên phú. Quang âm thuấn ảnh chi thân có thể làm cho người bước như thuấn ảnh, đuổi sát thời gian, tăng lên gấp đôi thân pháp tốc độ, nhất bội nhảy năng lực, nhất bội thân thể linh hoạt tính cùng cân đối lực. Phần này thiên phú mạnh không thể nghi ngờ. Thời trước Sở Hy Thanh mới được truy phong trục điện chi thủ thời điểm, liền khống chế không nổi đao của mình, gần như chặt đứt long thịt tay. Mà lúc này hắn, chính là cảm giác chính mình chỉ cần sơ sơ phát lực, cả người liền biết thoát ra thật xa. Nếu như nhất định phải hình dung, liền làm mở đã quen xe tải người, bất ngờ đổi lại một cô giá trị mấy trăm vạn xe đua, chân ga phát lực hoàn toàn không giống. Sở Hy Thanh nhất định phải chậm chạp thích ứng, toàn lực khống chế chân mình bước điểm rơi. Chỉ có dạng này mới có thể phối hợp hắn truy phong đao. Cho nên hắn hiện tại liền thần lực đan cũng không có đổi, trước mắt thứ này sẽ chỉ để bạt hắn khống chế thân thể nan độ, cấp hắn thêm phiền. Lúc này Sở Hy Thanh thành tích đã dần dần lấp đáy, trở thành trong 4 người kém nhất. Càng khiến người ta lo lắng chính là trong mắt của hắn hư huyễn màn huỳnh quang bên trong võ đạo điểm lại đã ngã xuống số âm, chính là hiện ra 6 cái này đỏ tươi sổ tự. Hiển nhiên là hắn vụng về biểu hiện, để trên giáo trường hơn 4000 người mất lòng tin Sở Trí. Sở Hy Thanh nhưng một điểm đều không nội vã, vẫn là thong dong tự nhiên bước nhỏ chạy chậm, chân thật đem phủ cận lá trúc chém vỡ thành màu xanh linh quang. Hắn biết rõ lúc này ngàn vạn không thể gấp, quýnh lên liền biết phạm sai lầm. Chỉ cần thích ứng phần này thiên phú, hắn thành tích sớm muộn có thể đuổi theo, cái này thời gian đã không xa. Sở Hy Thanh đã do nét cảm nhận được, cái gì gọi là tăng lên gấp đôi thân thể linh hoạt tính cùng cân đối lực. Thân thể của hắn không gì sánh được linh hoạt, tứ chi chính là dị thường cân đối, cái này khiến hắn đối thân thể trưởng khống lực cũng đạt tới không có gì sánh kịp trình độ. Cái này khiến cước bộ của hắn càng ngày càng tinh chuẩn, đối khoảng cách cùng tốc độ nắm giữ cũng càng ngày càng chuẩn xác. Bất quá còn có hai cái thai hoàng ẩm, một là hắn thể lực ngay tại nhanh chóng tiêu hao, khả năng không có cách nào chống đến cuối cùng, ngoài một cái, nhưng là bắt nguồn từ hắn mấy vị đồng môn. Sở Hy Thanh tại vung đao đánh chém đồng thời sơ sơ phân tâm, hướng bên nhìn sang. Ánh mắt của hắn thỏa đáng cùng Lưu Tinh Nhược chiếu tới tầm mắt giao thoa. Này thấp hình dáng thiếu niên sắc mặt hung lệ, con người bên trong cất giấu vẻ lạnh lùng, giống như đang đợi cơ hội chọn hắn mà phệ. Sở Hy Thanh tâm tư hơi lạnh, hắn nắm chặt trong tay bách luyện khinh cương đao, ngưng thần phòng bị. Ngay tại lúc đó, tại mặt phía bắc trên đài cao, Diệp Chi Thu sắc mặt dị thường khó coi, dùng hàm răng cắn môi dưới. Nàng không nghĩ tới tứ tượng quyết phong bản đầu tiên khảo giáo lại là chiến kỹ cùng thân pháp kết hợp. Sở Hy Thanh thực lực vốn là so cái khác người kém một đường, hết lần này tới lần khác thân pháp lại là hắn hiện tại nhược điểm lớn nhất. Thiệu Linh Sơn chính là khỏe môi khẽ nhếch, kém chút nhịn không được cười. Hắn chỉ nhìn Sở Hy Thanh kia hờ hững thân pháp liền biết, gia hỏa này liền Khinh Vân Tung đều không luyện nhập môn. Kiếm Tàng Phong cùng Lôi Nguyên hai người, nhưng là nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh bước chân, thần sắc đều như có điều suy nghĩ. Kiếm Tàng Phong nguyên bản quá bối rối, hắn tại khảo giáo lúc bắt đầu liền phát hiện Sở Hy Thanh tại Khinh Vân Tung bên trên hỏa hầu cực thiện, cho thấy thân pháp nhất định khó coi. Hắn một lần cho là mình là bị không thật truyền ngôn lừa dối, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhưng bây giờ nhìn lại là chưa hẳn như thế. Có ý tứ. Lôi Nguyên ánh mắt chớp động, hiện ra mấy phần kinh ngạc, chắc không được nội thành lòng ra, lại cắm ở trong tay hắn. Trên đài cái kia ốm yếu thiếu niên, vậy mà lại một lần cho hắn một cái lớn lao kinh hỉ. Kiếm Tàng Phong nghe vậy nhất tiếu, ghé mắt nhìn sang, Lôi sư đệ cũng đã nhìn ra. Kẻ này tựa hồ đã giác tỉnh một loại nào đó thân pháp thiên phú. Lôi Nguyên tiếp tục ngưng thần quan sát nói, hắn hiện tại bước tốc độ rất chậm, biên độ bước nhưng phi thường lớn, ngươi nhìn hắn một bước liền là một trượng khoảng cách, viễn siêu cái khác người, hơn nữa điểm rơi phi thường tinh chuẩn. Cho nên hắn bước tốc độ tuy chậm, khinh vân tung vận dụng cũng phi thường hờ hững, hiệu suất nhưng so cái khác người cao hơn nhiều. Lại bước tốc độ cũng tại từng bước đề bạt. Sư đệ mắt sáng như đuốc, kẻ này tiên phú cực giai. Kiếm Tàng Phong tán đồng điểm một chút đầu, nếu như ta không nhìn lầm, cái kia hẳn là giai đoạn thứ nhất quang âm thuần ảnh chi thân. Ngay tại lúc này, Lôi Nguyên bỗng nhiên đừng một tiếng, lần nữa ngưng thần nhìn về phía giữa sân. Ngay tại hắn mới vừa phân tâm lúc nói chuyện, Sở Hy Thanh sở tại tòa kia trên bệ đá chợt phát sinh biến hóa. Tây viện Tam Diệp nội môn lưu tinh ngược, lúc này phảng phất như là báo giống như ra tốc toán loạn. Người này thân tốc độ, một nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn, hướng lấy bệ đá phía đông mà tới. Sở Hy Thanh sớm có phòng bị, hoành đao tại trước ngực. Có thể kết quả lưu tinh ngược tại nửa đường một cái chuyển hướng, hắn giả bộ như đi chạm mặt phía nam một mảnh lá cây, thân ảnh nhưng đập đến tại một vị khác xuất thân Bắc viện nội môn đệ tử thân bên trên. Này người không có phòng bị lưu tinh ngược to lớn xung lực, cứ thế mà đâm vào bệ đá. Hắn không gì sánh được ngoài ý muốn. Sau đó giận không kìm được, lưu tinh ngược, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Trên đài hướng quỷ cùng Sở Hy Thanh chính là hai mặt nhìn nhau một cái, như nhau ngoài ý muốn không gì sánh được. Cái này lưu tinh ngược thoạt nhìn như là cái mã phu, cư nhiên như thế âm hiểm. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền thu thập tới tâm tình, tiếp tục chuyên chú vào đánh chém lá trúc. Thiếu một người sau đó, trên đài cạnh tranh nhưng càng dữ dội. Lưu tinh ngược đem chú ý lực chuyển hướng thành tích đứng sau hắn hướng quỷ, song phương dữ dội giao thủ. Bọn hắn mặc dù không có chính thức vung đao tương hướng, lại là dùng bất cứ thủ đoạn nào lẫn nhau cái nhiễu. Sở Hy Thanh cũng bởi vậy thể hội một bả ngao cò đánh nhau. Ngư ông đắc lợi cảm giác, hắn rõ ràng không làm sao phát lực, có thể chém xuống lá trúc số lượng, nhưng dần dần đi đến 400. Cũng liền tại hắn thành tích, chính thức siêu việt với hướng quỷ phía trên thời điểm, Sở Hy Thanh cảm giác được một cỗ cuồng phong đánh tới. Đó chính là lưu tinh ngược. Hắn ngay tại khoảng cách không tới 2 trượng chi địa đột ngột phát lực, khí thế hung ác tấn công tới. Này người không thẹn với Tây viện nội môn thứ nhất, thân pháp tấn mãnh, lại vẫn viễn siêu lúc trước. Sở Hy Thanh trừng mắt nhìn, tựa hồ không kịp phản ứng, hắn ánh mắt tò lương, thần sắc ngu ngơ nhìn xem lưu tinh ngược tấn công tới. Nhưng lại tại khoảng cách song phương chỉ có một thước, lưu tinh ngược trên mặt đã hiện ra vẻ đắc ý thời điểm, Sở Hy Thanh thân ảnh bỗng nhiên một cái dây lát chợt hiện. Mượn nhờ quang âm thuấn ảnh chi thân, hắn đúng là thân như thuấn ảnh giống như hướng bên cạnh Nazi hai bước, thỏa đáng cùng Lưu Tinh Nhược sượt qua người. Lưu Tinh Nhược theo quán tính lực lượng vọt tới trước, thần sắc một hồi mờ mịt, nhất thời đều không làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Sở Hy Thanh khinh vân tung không phải còn không có nhập môn sao? Gia hỏa này thân pháp như vậy vụ về, là đến tột cùng làm sao hiện lên hắn đập vào? Hắn thân tốc độ, làm sao đột nhiên biến được nhanh như vậy? Lưu Tinh Nhược cũng đã không lo được suy nghĩ những thứ này, chỉ vì hắn cách ly thạch đài ranh giới chỉ có 2 thước xa xôi. Không tốt. Hắn vừa rồi tự nghĩ nhất định có thể đem Sở Hy Thanh đâm vào bệ đá, hết thể đem hết toàn lực, không có giữ lại chút nào. Lúc này va chạm hụt, nhưng đem chính mình đưa thân vào một cái cực đoan hung hiểm tình trạng. Ngay tại Lưu Tinh Ngược cực lực chặn lại thân hình, muốn rơi xuống đất thời điểm, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn xung lực. A nha, sư huynh ngươi thật không cẩn thận. Kia là Sở Hy Thanh, hắn giống như tại vung đao đánh chém lá trúc, tuổi cho nhưng đụng vào Lưu Tinh Ngược trên lưng. Lưu Tinh Ngược thân ảnh nhất thời lại không cách nào tự điều khiển, như là cỗ sao trổi vọt tới bệ đá bên ngoài. Này một cái chớp mắt, toàn bộ trên giáo trường hơn 4000 người đều ầm một tiếng vang lên. Tất cả mọi người vạn phần giật mình nhìn xem một màn này, nhìn xem Tây viện nội môn thủ tịch đệ tử Lưu Tinh Ngược bị Sở Hy Thanh một khuỷu tay đâm vào bệ đá. Trong đám người, Sở Vân Vân chớp chớp liêu mi, kỳ lạ không gì sánh được nhìn xem Sở Hy Thanh. Rõ ràng là cùng một chỗ ở chung người, nàng lại coi thường này ra hỏa. Lục Loạn Ly cũng thu hồi cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, ánh mắt kinh diễm. Trên đài hướng quỷ, nhưng là sắc mặt ngưng như thế cùng Sở Hy Thanh đối mặt. Vừa rồi người này thân tốc độ thật nhanh, đủ để cùng hắn đạt đến Lưu Tinh Ngược sánh vai cùng. Cái này Sở sư đệ, lại vẫn luôn đang giả heo ăn hổ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đã nhường. Mặt phía bắc trên đài cao, trông thấy Lưu Tinh Nhược bị đâm vào lôi đài một màn kia, Thiệu Linh Sơn mặt đều xanh. Hai tay của hắn không tự giác gắt gao một nắm, cánh tay nổi gân xanh, lại đem trên ghế tay vịn tan thành phấn vụn. Diệp Chi Thu nhưng sảng khoái tinh thần, nàng cười mỉm nhìn đối diện Thiệu Linh Sơn một cái. Ai nha, đây không phải là Tây viện nội môn thủ tịch Lưu Tinh Nhược sao? Này nhân tinh thiện khinh vân tung, cựu cung kiếm cùng bài vấn trưởng, một thân võ đạo, tại trong nội môn đệ tử được công nhận phía trước ba, không nghĩ tới lại nhanh như vậy bị đào thải xuất cục. Thiệu Minh, chớ cầm ghế tựa chút giận a, cái ghế này cũng là dùng công quý mua. Liên hướng về phía Sở Hy Thanh đem Lưu Tinh Nhược đâm vào lôi đài, nàng quyết định nghỉ sau giáo huấn tên kia thời điểm, sơ qua ôn nhu một điểm. Thiệu Linh Sơn không nói một lời, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một tòa khác lôi đài. Hắn hiện tại không lời nào để nói, chỉ có thể kỳ ký Tây viện đệ tử khác, có thể vì hắn cứu danh dự. Đá xanh trên lôi đài, hướng quỷ cùng Sở Hy Thanh liếc nhau một cái, liền tiếp tục đánh chém lấy lá trúc. Hắn tiếng nói ý vị thâm trường, Sở sư đệ tốt tâm cơ, hảo thủ đoạn. Sở Hy Thanh cho là mình bị oan uổng. Ai bảo này Lưu Tinh Nhược vận khí không tốt. Ngay tại hắn sơ bộ nắm giữ quang âm thuấn ảnh chi thân thời điểm, Lưu Tinh Nhược liền đánh tới. Bất quá hắn dự tính chính mình hiện tại vô luận nói cái gì, hướng quỷ đều sẽ không tin. Thế là một tiếng mỉm cười, hướng sư huynh này lời có mất công bằng, Sở mỗ một mực tại thành thành thật thật chém ta lá trúc, chưa từng ý muốn hại người. Lưu Tinh Nhược nếu như không phải tới lòng xấu xa tới đụng ta, làm thế nào có thể bị ta thừa lúc? Hướng quỷ không khỏi sững sờ, nghĩ thầm Sở Hy Thanh nói đến cũng đúng. Lưu Tinh Nhược đây là ý muốn hại người cuối cùng hại mình, hắn không ngờ rằng Sở Hy Thanh một mực tại giấu giốt, cho nên phải bị đâm vào lôi đài. Sau đó hai người đều không nói một lời, chuyên tâm tại đánh chém phiến lá. Hai người đem toàn bộ lôi đài một phân thành hai, lẫn nhau không quấy nhiễu. Chỉ vì thời khắc này, trên đài lá trúc càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh đến hai người toàn lực ứng phó, cũng không có cách nào đem những này lá trúc toàn bộ chẩm diệt. Sở Hy Thanh tâm thái đã dễ dàng nhiều, có một cái Tây viện nội môn thủ tịch lo đáy, hắn lời đồn đại này bên trong võ quán nội môn đệ nhất thua cũng không phải không được. Hắn tâm tính thả lỏng sau đó, tứ chi thân hình liền càng thêm mở ra, đánh chém lá trúc tốc độ, ngược lại đại phúc để bạn. Sở Hy Thanh thậm chí còn có nhàn hạ, đi xem chính mình hệ thống bảng. Phía trước võ đạo điểm một cột màu đỏ tươi giá trị âm, để Sở Hy Thanh quá để ý, bất quá hắn khi đó một mặt tại thích hướng quang âm thuấn ảnh chi thân, một mặt tại phòng bị lưu tinh ngược, một mực chưa thể nhìn kỹ đến tận cùng. Lúc này võ đạo điểm trị số đã biến thành 1. Hiển nhiên là vừa rồi hắn đem lưu tinh ngược đâm vào lôi đài tiến hành, để hắn vãn hồi 5 điểm danh vọng. Tại Sở Hy Thanh ngưng thần chú mục cái này sổ tự, tức khắc liền có một đoạn tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Đổi lấy quang âm thuấn ảnh chi thân đã tiêu hao ngươi đại lượng huyết nguyên, mời trong vòng 1 tháng đem võ đạo điểm chuyển thành chính bảo, nếu không đem huyết tụy cùng thiếu, cơ quan nội tạng suy kiệt mà chết. Sở Hy Thanh nhíu mày, trong mắt hiện ra một vẻ ngưng trọng. Hắn không chút nghi ngờ câu nói này tính chân thực. Như thế nói đến, cái hệ thống này cũng không phải là bỗng dưng để hắn thức tỉnh quang âm thuấn ảnh chi thân cùng thuần dương lôi thể thiên phú như vậy, mà là theo trong cơ thể hắn tiêu hao huyết nguyên. Như vậy chính mình tiêu hao huyết nguyên làm sao bổ túc? Là dựa vào thanh danh của mình cùng mọi người tín nhiệm. Hắn sau đó liền đem hư huyễn màn huỳnh quang đóng lại. Muốn bổ túc này một võ đạo điểm dễ như trở bàn tay, mà còn có 1 tháng thời gian dư dật, Sở Hy Thanh không phải quá lo lắng. Cũng liền ở thời điểm này, Sở Hy Thanh kinh ngạc phát hiện, hắn thành tích lại còn vượt qua hướng quỷ 32 lá. Tại đá xanh lôi đài mặt phía bắc, có một mảnh hư huyễn bạch sắc màn hình. Mặt trên do nét biểu hiện ra, Sở Hy Thanh thành tích là 763, hướng quỷ nhưng là 731. Cũng liền vào lúc này, trên đài lá trúc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Canh giờ đã tới. Vị kia mặt đỏ thân giáo tập võ sư nhìn hai người một cái, Sở Hy Thanh thắng được. Kế tiếp là thực chiến luận võ, ngươi có thể điều tức một lát, chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Sở Hy Thanh võ đạo điểm lại phát sinh biến hóa, không có trang hoa, nhưng trở về đến 2 chính bảo. Hướng quỷ mỉm cười, hướng lấy Sở Hy Thanh liền ôm quyền, vẫn là Sở huynh kỹ cao một bậc. Bội phục. Sở Hy Thanh chính là trong mắt chứa dị sắc đáp lễ, nhận cực khổ nhường cho. Hắn hoài nghi này người có cực lớn giữ lại, hắn thực lực chân thật xác nhận vượt qua lưu tinh nhược phía trên. Chỉ là bởi vậy người nội ứng thân phận, cho nên không nguyện làm người khác chú ý. Đương nhiên đây chỉ là Sở Hy Thanh suy đoán, hắn không chứng cứ. Sau đó kia màu xanh ngọc bàn chiếu xuống tới linh quang biến ảo, nguyên bản 8 tòa lôi đài biến thành 4 cái. Lúc này Sở Hy Thanh tâm thái như xưa quá ổn. Sau đó là thực sự thực chiến cận chiến, hắn đối diện những cái kia tam diệp đệ tử, cắt đứt không có may mắn. Có thể tại Sở Hy Thanh bị na di đến bên trái đá xanh lôi đài lúc, lại là hưu hưu ngây người. Hắn phát hiện đối diện là một vị chất tóc khô héo, 15-16 tuổi thiếu niên. Mấu chốt là đối phương yêu bài, thế mà chỉ có nhị diệp. Sở Hy Thanh sững sờ, sau đó trong mắt liền hiện ra một vẻ sáng bóng. Nếu như đối phương chỉ là nhị diệp, hắn tựa hồ còn có thể thử nghiệm thắng một ván. Nói đến, vừa rồi 8 tòa trong võ đài, thật có một tòa toàn viên 4 người đều là nhị diệp nội môn. Không nghĩ tới vận khí của mình, thế mà tốt như vậy. Lúc này, tại mặt phía bắc trên đài cao, Tây viện giáo đầu Thiệu Linh Sơn, Bắc viện giáo đầu Khâu Phong, còn có thuật viện giáo tập tử Tĩnh đạo nhân, đều ánh mắt dị dạng nhìn xem kiếm Tàng Phong. Vị này kiếm sư huynh miệng thảo luận công bình công chính, làm tới tệ tới lại là không kiêng nể gì cả. Lôi Nguyên cũng đã điều tra đến tận cùng, hắn như nhau im lặng nhìn xem kiếm Tàng Phong. Hắn không nghĩ tới tông môn phái tới tuần sát sứ, càng như thế không đứng đắn. Kiếm Tàng Phong nhưng là hai mắt nhìn trời, nhàn nhã huýt sáo, đối trên đài tầm mắt của mọi người coi như không thấy. Hắn liền là gian lận thế nào? Hắn hôm nay biến khéo thành vụng, náo loạn một cái đại ô long. Nếu như không để cho Sở Hy Thanh nhiều thắng 1-2 trận, cấp Diệp Chi Thu vãn hồi một điểm mặt mũi, còn có mặt mũi nào đi gặp người trong lòng. Diệp Chi Thu chính là hơi có chút gượng gạo, nàng không tiện nói gì, chỉ điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem 4 tòa lôi đài. Trận này bắt cường chiến, Sở Hy Thanh trận này là trước hết nhất phân ra thắng bại. Giáo tập võ sư ném ra ngoài đồng tiền vừa mới rơi xuống đất, Sở Hy Thanh bách luyện khinh cương đao, liền đã sặc một tiếng ra khỏi vỏ. Quang âm tuấn ảnh chi thân tăng cường không chỉ là thân pháp của hắn, còn có đao của hắn tốc độ. Tăng lên nhất bộ thân thể linh hoạt tính cùng cân đối lực, để hắn đối thân thể cùng cổ tay khống chế năng lực tăng vọt, cũng đem tự thân tốc độ tay phát huy đến cực hạn. Ngay tại tóc vàng thiếu niên thanh kiếm rút ra thời điểm, Sở Hy Thanh đao quang liền đã lần tới. Bất quá lần này, Sở Hy Thanh nhưng tinh chuẩn khống chế rồi trong tay bách luyện khinh cương đao, đao phong vững vàng đứng tại tóc vàng thiếu niên cái cổ phía trước. Tóc vàng thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là dứt khoát đem trường kiếm thu về trong vỏ, hướng lấy Sở Hy Thanh ôm quyền bái chào, sư đệ đao thật là nhanh, thành mộ thua tâm phục khẩu phục. Sở Hy Thanh như nhau thu đao đáp lễ, đã nhường. Hắn phát hiện tầm mắt của mình bên trong chính là nổ tung một đóa trang hoa, danh vọng đã theo cựu phẩm thượng hư biến thành cựu phẩm thượng thực. Võ đạo điểm số lượng cũng từ 2 biến thành 8. Chương 41, vật khí. Sở Hy Thanh thắng sau đó, liền bị một chùm thanh quang đưa đến dưới đài. Lúc này còn lại 3 cái lôi đài vẫn ở vào kịch chiến trạng thái, 6 vị tam diệp đệ tử từng đôi chém giết. Bọn hắn thực lực đều lực lượng ngang nhau, không có quá to lớn chênh lệch, cũng liền ác chiến ngoài định mức dữ dội, khó phân thắng bại. Sở Hy Thanh dứt khoát ngồi xuống, một bên điều tức, một bên quan chiến. Để cho hắn để ý là mặt phía nam tòa kia lôi đài, một người dùng chính là truy phong đao, cũng là đi nhanh đao lộ tuyến, đao ảnh giống như lôi đỉnh dây lát chợt hiện, một người khác sử chính là cựu cung kiếm, kiếm quang liên miên, như mây bay nước chảy. Hai người cũng đều tinh thông khinh vân tung, thân pháp mau lẹ không gì sánh được, trên đài xuyên toa Nazi, gần như mang ra tàn ảnh. Sở Hy Thanh nhìn ra hai người này võ đạo tiêu chuẩn, rõ ràng mạnh hơn cái khác 2 tòa lôi đài một mảng lớn. Cho dù Tây viện thủ tịch Lưu Tinh Ngược, cùng bọn hắn tương đối đều tốn sắc quá nhiều. Đến mức trên đài 2 vị trọng tài khẩn trương không dứt, toàn bộ hành trình đều là dán tại trong vòng 2 trượng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ can thiệp. Sở Hy Thanh thần sắc chuyên chú nhìn kia dùng đao thiếu niên. Người này đao pháp, để Sở Hy Thanh đối với Sở Vân Vân dạy bảo, có càng nhiều lĩnh ngộ. Bất quá ngay tại hắn ngưng thần chú mục, không hề hay biết thời gian trôi qua thời điểm, trên đài nhưng phát sinh biến cố. Kia dùng đao thiếu niên dùng ra truy phong đao phong vân đột biến một thức, đao tốc độ bất ngờ bạo phát, tăng vọt chí ít 5 thành. Sở Hy Thanh trong đầu, trước tiên liền hiện lên một cái danh tử, bí chiêu đồ đằng. Chính là lần thi này trường học cuối cùng phần thưởng. Loại này văn khắc trên thân thể hình xăm đồ đằng, có thể đem bọn hắn tập luyện một cái nào đó chiêu thức, cường hóa 5 đến 6 thành. Bất quá dùng kiếm thiếu niên, cũng tức thời phản ứng. Trong tay hắn kiếm, như lôi xà một dạng thoát ra, lại cùng đối thủ dĩ công đối công, kiếm thế cực nhanh lại không tại đối thủ phía dưới. Lần này biến thời vội vàng, bên cạnh hai vị trọng tài đều không thể kịp thời phản ứng. Đợi đến bọn hắn bắt đầu can thiệp thời điểm, một người trong đó ngực phải cơ hồ bị kiếm đâm xuyên, một người khác cái cổ cũng bị chém ra một đầu vết máu, phá thương đến yết hầu khí quản. Cuối cùng đúng là lưỡng bại câu thương chi cục. Sở Hy Thanh không khỏi lắc đầu, vì hai người này tiết hận không dứt. Hai vị này thực lực, tại nội môn đệ tử trong đó không phải đệ nhất liền là thứ hai. Sở Hy Thanh hoài nghi ba cái chính mình liên thủ đều không phải là hắn bên trong tùy ý một người đối thủ, kết quả bọn hắn hai người nhưng sớm gặp nhau, song song đổ vào đợt thứ hai thực chiến khảo giáo, thực tế đáng tiếc. Lúc này, còn lại hai tòa lôi đài đã phân ra thắng bại. Kia màu xanh ngọc bàn chiếu ra quang ảnh lần nữa biến ảo, trên giáo trường lại có hai tòa lôi đài sụp đổ tan cảnh, hóa thành một chút xíu thất thải hình quang tiêu tán. Sở Hy Thanh thân ảnh chính là lại một lần nữa bị di động đến bên trái lôi đài. Bất quá trước mặt hắn nhưng không một bóng người, trống rỗng. Sao? Sở Hy Thanh không khỏi trừng mắt nhìn, nghĩ ngợi nói chính mình vậy mà luôn không rồi. Vận khí của hắn không khỏi tốt được quá phận. Lúc này ở mặt phía bắc trên đài cao, bao gồm Diệp Chi Thu tại phía trong hết thể ngũ viện giáo đầu, đều sắc mặt biến thành màu đen nhìn xem kiếm Tàng Phong, ánh mắt bất thiện. Vị này kiếm sư huynh gian lận thì cũng thôi đi, có thể hắn làm được không khỏi quá không kiêng nể gì cả. Liền ngay cả Diệp Chi Thu cũng nhìn không được. Lôi Nguyên cũng là đầy áp bất đắc dĩ, nhấc đầu xoa xoa thái dương, kiếm sư huynh, cái này Sở Hy Thanh vận khí rất tốt, đối thủ của hắn có hay không tứ tượng quyết phong bản ngẫu nhiên phân công. Hắn là mịt mờ nhắc nhở, muốn mời vị này tuần sát sứ bận tâm một lần ảnh hưởng, tốt xấu là người. Kiếm Tàng Phong chuyển biến tốt liền thu, hắn cười ha ha, nắm tay theo trong tay háo đem ra, điềm nhiên như không có việc gì bưng lên chén trà, kẻ này vận khí xác thực rất tốt, bất quá mấy vị điều giáo đệ tử bản lĩnh càng không tục à, để ta khắc sâu ấn tượng. Vừa rồi hai tên đệ tử kia là gì tính danh? Không tới 15 tuổi niên kỷ liền có đệ tam trọng dưỡng nguyên công, bát phẩm bên dưới chiến lực, tiền đồ xa lớn. Việc này phải hảo hảo ghi chép lại, để các trưởng lão biết được. Lại làm phiền Lôi sư đệ ngoài định mức phân phối mấy cái bồi nguyên đan cho bọn hắn, dặn dò thầy thuốc hảo hảo trị liệu, chớ lưu lại thai hoàng ẩm. Hắn lời vừa nói ra, Bắc viện giáo đầu Khâu Phong cùng Nam viện giáo đầu Cao Dương đều thần sắc hơi thư thả. Vừa rồi trên đài lưỡng bại câu thương hai người, đúng là bọn họ đệ tử. Sở Hy Thanh leo lên lôi đài một lát, lại bị thanh quang tiễn xuống dưới. Hắn chỉ có thể lần nữa khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi một tòa khác lôi đài kết quả. Trên đài hai người kịch chiến ước chừng một khắc, cuối cùng tại phân ra thắng bại, cuối cùng là một vị thân hình cao bột mì thiếu niên thắng được. Này người ước chừng 15 tuổi niên kỷ, màu xanh đệ tử nuốt vào thêu lên đại lượng kim sắc sợi tơ, quần áo các nơi cũng bị cải biến qua, tỏ ra đặc biệt tu thân. Trên đầu của hắn mang lấy linh đỉnh, dưới chân nhưng là một đôi sợi bạc dày đen, một bộ phiên phiên giai công tử ăn mặc, nhưng mũi vểnh lên trời, khuôn mặt cũng có chút như hà mã. Tại hai người đồng thời bị chuyển qua trên đài, bột mì thiếu niên có chút ngoài ý muốn, cũng có chút ngạc nhiên hướng Sở Hy Thanh vừa chắc tay, tại Hạ Tây viện gì chiều, không nghĩ tới quyết chiến đối thủ, đúng là Sở sư đệ. Gần nhất võ quán truyền ngôn, nói Sở sư đệ thực lực đã vị ở nội môn đệ nhất. Ta nguyên bản không tin, nhưng hôm nay nhìn lại, này truyền ngôn cũng không phải không có căn cứ. Lần này Hà Mô may mắn, có thể lĩnh giáo Sở sư đệ cao chiêu, còn mời thủ hạ lưu tình. Dì hướng miệng bên trong mặc dù nói như vậy lấy, mắt bên trong cũng đã hiện ra một vệt lạnh ý. Đối với cuối cùng này quyết thắng, hắn đã nhất định phải được. Dì hướng đối Sở Hy Thanh vẫn hơi hiểu biết, nghe nói người này nguyên công vừa mới đến đệ nhị trọng. Mặc dù dì hướng không hiểu, này người là như thế nào đem hắn vị kia lưu sư huynh đào thải, cùng với giết tới trận chung kết, nhưng nhớ nhất định không phải dựa vào hắn chân thực bản lĩnh. Húng chi một cái nguyên công nhị trọng, mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Sở Hy Thanh nhưng là bất động thanh sắc về lấy thi lễ, dễ nói. Hắn có thể giết tới trận chung kết, đúng là toàn bộ nhờ vật khí. Ngay từ đầu hắn võ đạo điểm mạc danh kỳ diệu tăng đến 37, sau đó Tây viện thủ tịch Lưu Tinh Nhược hố người không thành bị hố. Sau đó liền càng không cần phải nói, đợt thứ hai gặp được nhị diệp đệ tử, vòng thứ ba trực tiếp luôn không. Vận khí này tốt đến để hắn hoảng hốt. Bất quá đến lúc này, Sở Hy Thanh đã vô pháp lời nói nhẹ nhàng bỏ đi. Bí chiêu đồ đằng có thể để hắn tùy ý một chiêu truy phong đao biên độ tăng trưởng 5-6 thành uy, là có thể để chiến lực của hắn đại phúc tăng trưởng sự vật. Húng chi hắn vừa rồi quan sát dì hướng chiến đấu, đối dì hướng võ đạo đặc điểm cùng chiến đấu quen thuộc, đều đã hiểu rõ tại tâm. Hắn đã đi đến nước này, vô luận như thế nào đều muốn liều một phen. Sở Hy Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt hướng hệ thống màn hình quang bên trong Khinh Vân Tung nhìn chăm chú đi qua. Có hay không dùng ba cái võ đạo điểm, đem Khinh Vân Tung tăng lên tới đệ nhất trọng. Sở Hy Thanh phát hiện để bạt tất cả võ đạo công quyết cần thiết võ đạo điểm, đều cùng hắn thành thạo độ có quan hệ. Hắn tại một môn võ đạo luyện càng thành thạo, nắm giữ càng sâu sắc, như vậy để bạt cần thiết võ đạo điểm càng ít đi. Cùng tương ứng là, hắn đối một môn võ đạo càng hờ hững, như vậy để bạt cần thiết võ đạo điểm thì càng nhiều. Sở Hy Thanh không chút do dự lựa chọn đồng ý, theo võ đạo một cột Khinh Vân Tung, chưa nhập môn, biến thành Khinh Vân Tung, đệ nhất trọng, một cỗ kỳ dị noãn lưu lần nữa ở trong cơ thể hắn phát sinh. Sở Hy Thanh trong óc như bị kim châm, một cỗ xa lạ nhớ lại, bất ngờ tại hắn não hải tạo ra. Kia là một vài bức có quan hệ với Khinh Vân Tung hình ảnh, lại để hắn tại trong khoảnh khắc hiểu được Khinh Vân Tung đệ nhất trọng hết thể áo nghĩa cùng muốn điểm. cơ thể của hắn cũng tại hưu hưu phát nhiệt, tạo ra có quan hệ khinh vân tùng cơ bắp nhớ lại. Ngay tại lúc đó, chịu trách nhiệm trọng tài giám sát giáo tập võ sư, đem một cái đồng tiền ném đến tận không trung. Chú ý, tiền rơi thời khắc, liền có thể xuất thủ. Ngay tại này một cái chớp mắt, lôi đài bên ngoài hơn 4000 người ánh mắt đều bị kia đồng tiền một mực hấp dẫn. Chương 42, nhu lợi. Sở Hy Thanh lên đài thời khắc, trên giáo trường hơn 4000 người đệ tử đều một hồi ong ong, riêng phần mình châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận. Hồ Khản đứng tại giữa đám người, không thể tưởng tượng nhìn xem trên đài Sở Hy Thanh, gia hỏa này, thật đúng là giết tới trận chung kết. Hồ Lai thần sắc chính là có chút phức tạp, mẫu nhu thực bay lên trời. Hồ Khản nghĩ ngợi nói không phải sao? Nếu như Sở Hy Thanh thực cầm xuống lần thi này trường học thứ nhất, thú vui nhưng lớn lắm. Võ quán phía trong liên quan tới Sở Hy Thanh tin đồn quá khoa trương. Những cái kia tin đồn lời người, một phần là bị Sở Hy Thanh đã cứu mệnh, bởi vì sùng bái Sở Chí, một bộ phận nhưng là có ý khác, còn có một số người, nhưng là ra tại trêu tức tâm thái. Đến mức nghe người, phần lớn đều là đơn thuần tại chê cười nghe, tìm cái thu vui, chân chính tin không mấy cái. Kết quả vị này thật đúng là cầm xuống nội môn đệ nhất. Hắn lắc đầu, cảm giác ý tưởng này quá hoang đường, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai càng có phần thắng? Đương nhiên là Hà Chiêu. Hồ Lai tay sờ lên cằm, không chút nghĩ ngợi đáp, người này cựu cung kiếm, dưỡng nguyên công đều đã đến đệ tam trọng, Khinh Vân Tung cũng tu tới đệ nhị trọng cảnh giới. Nghe nói còn có không có kẽ hở chi thủ thiên phú, cùng thiện thủ cựu cung kiếm phối hợp, có thể nói là ông trời tác hợp cho. Hà Chiêu thực lực so với Tây Viện thủ tịch Lưu Tinh Nhược chỉ hơi yếu một đường, tại trong nội môn đủ để xếp vào 5 vị trí đầu, Sở Hy Thanh phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Bọn hắn bên cạnh liền là Sở Vân Vân, nàng chắp tay sau lưng nhìn xem trên đài, trong mắt hiện lấy dị sắc. Nàng không nghĩ tới Sở Hy Thanh lại ở lâm chiến thời khắc, đã giác tỉnh giai đoạn thứ nhất quang âm thuấn ảnh chi thân, lại một đường giết đến trận chung kết. Đến lúc này, Sở Vân Vân cũng không tự kìm hãm được mong đợi, hy vọng Sở Hy Thanh cuối cùng thủ thắng, cầm xuống kia phần bí chiêu đồ đằng. Bất quá cái này Hà Chiêu thực lực, sát thực quá mạnh, chiến lực đã đến gần bát phẩm. Đội thanh nàng là Sở Hy Thanh, có chí ít 1000 chủng phương pháp lấy yếu thắng mạnh, đem Hà Chiêu đánh bại, có thể nàng vô pháp thay thế Sở Hy Thanh. Trên lôi đài, Sở Hy Thanh chính tay nắm lấy đao, ngưng thần nhìn xem đối thủ. Cửu cung kiếm tam trọng, giữa nguyên công tam trọng, Khinh Vân Tung nhị trọng, lý luận tới nói, hắn cho dù là nắm giữ đệ nhất trọng Khinh Vân Tung, cũng không có khả năng là Hà Chiêu đối thủ. Bất quá, Sở Hy Thanh ánh mắt rời xuống, nhìn về phía Hà Chiêu đai lưng. Này gia hỏa rõ ràng là nhà giàu xuất thân, mặc ăn mặc đều quá huy hoàng. Bên hông hắn bị trói đúng là một đầu da châu khảm ngọc đai lưng bên trái còn treo một đầu ngọc bội. Ngọc bội kia rất dài, một mực treo đến kình trang và táo chỗ. Ngọc bội dây đeo nhưng là lấy tơ tằm cùng kim tuyến hỗn hợp biên trước, vô cùng rắn chắc. Sở Hy Thanh mắt bên trong không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Đây là hắn phần thắng sở tại, có thể hắn chỉ có một lần cơ hội. Ngay tại lúc này, trọng tài ném ra đồng tiền cuối cùng tại rơi xuống đất, phát ra đinh một tiếng vang dọn. Sở Hy Thanh trước tại đối thủ xuất đao, bất quá Hà Chiêu tốc độ rút kiếm cũng không chậm, hiểm mà lại hiểm chặn lại. Sở sư đệ đao thật là nhanh. Hà Chiêu lòng còn sợ hãi. Hắn mới vừa tốc độ rút kiếm hơi chậm một điểm, liền đã thua cấp Sở Hy Thanh. Sau đó hắn cực kỳ bảo thủ, trung quy trung củ đón đỡ mấy lần, sau đó liền thấy rõ Sở Hy Thanh hư thực. Tên trước mắt này, cũng chính là tam bản phủ món hàng, chỉ có mấy cái đao chiêu luyện được đặc biệt nhanh, đặc biệt tấn mãnh. Hà Chiêu sau đó chuyển thủ làm công, song phương được rồi mấy lần làm sau đó, hắn càng thêm yên tâm lớn mật lên tới. Kiếm trong tay hắn đại khai đại hạ, lực đạo mười phần. Hà Chiêu đã thấy rõ Sở Hy Thanh hư thực, đao của người này rất nhanh, lực lượng nhưng bởi vì dưỡng nguyên công nguyên cớ, hơi yếu hơn hắn. Chính mình lấy lực khắc, nhất định tốc chiến tốc thắng. Trên mặt của hắn thậm chí hiện ra một vệt ý cười, nhìn kỹ đến, cũng không gì hơn cái này. Sở Hy Thanh mắt bên trong nhưng thoáng hiện tới một vệt tinh mang. Lúc này Hà Chiêu, thỏa đáng bởi vì một thức trở lại khiêu chạm động tác, có thể hắn bên trái eo ngọc bội cao cao nâng lên. Sở Hy Thanh cũng tại này một cái chớp mắt, dưới chân trùng điệp đạp mạnh, thân ảnh đống nhiên ra tốc Nazi. Hắn tại tránh đi Hà Chiêu trường kiếm đánh chém đồng thời, lách mình đi tới Hà Chiêu bên trái, trường đao nghiêng vùng, thẳng chạm Hà Chiêu bên eo. Hà Chiêu thấy thế, không khỏi đuôi lông mày khẽ nhếch. Tên trước mắt này thân pháp cũng rất tốt ta. Đối phương mặc dù chỉ có đệ nhất trọng Khinh Vân Tung, có thể vẹn vẹn lấy thân tốc độ mà nói, còn siêu việt với tu thành đệ nhị trọng Khinh Vân Tung hắn. Nếu như đối phương áp dụng du đấu kế sách, Hà Chiêu hiện tại lại cảm giác quá khó giải quyết. Bất quá này người có bệnh tại thân, sức chịu đựng rất kém cỏi, cũng là không cần lo lắng điểm này. Du đấu chiến pháp sẽ chỉ làm Sở Hy Thanh thể lực trong thời gian cực ngắn tiêu hao hầu như không còn. Hà Chiêu đã sớm phòng bị đối phương thân pháp, có thể tại vòng thứ nhất trong tỷ thí thắng được người, thân pháp đều sẽ không quá kém. Sở Hy Thanh tốc độ rất nhanh, vẫn còn không đủ quyết định thắng bại. Hà Chiêu mũi chân điểm một cái, thân hình liền chợt hướng bên phải Nazi, thỏa đáng đến chỗ tốt tránh ra Sở Hy Thanh đao phong. Có thể tiếp xuống hắn một hồi ngây người, Sở Hy Thanh một chiêu này lại không phải là hướng hắn người đến, mà là bên hông hắn ngọc bội. Tại Hà Chiêu né tránh thời điểm, kia bách luyện khinh cương đao vừa vặn quét đến hắn ngọc bội dây đeo, tận lực bồi tiếp một cuốn nhất quyển. Hà Chiêu chỉ nghe sụp đổ một tiếng vang thật lớn, hắn khảm ngọc đai lưng lại bị này dây đeo cưỡng ép kéo đứt. Sở Hy Thanh trên mặt cũng đồng thời hiện ra một vẻ cười xấu xa. Hà Chiêu tâm lý chính là đầy áp không hiểu, này ra hỏa đến cùng ý muốn như thế nào. Ngay tại lúc đó, dưới đài hơn 4000 vị đệ tử lần nữa xôn xao. Bọn hắn cũng không phải là vì Hà Chiêu đầu kia cắt đứt mất đai lưng, mà là bởi vì Sở Hy Thanh bất ngờ triển lộ ra thân pháp. Hà Chiêu chưa có xem Sở Hy Thanh đánh chém lá trúc lúc tình huống, cho nên không biết đến tận cùng. Có thể nơi đây hơn 4000 người, đôi khi đó Sở Hy Thanh vụng về thân pháp đều rõ mồn một trước mắt. Sở Vân Vân trừng mắt nhìn, thần sắc kỳ lạ. Sở Hy Thanh Khinh Vân Tung khi nào đến đệ nhất trọng? Lại là lâm chiến đột phá. Tây viện thủ tịch Lưu Tinh Lược chính là trùng điệp dùng chân đạp đất, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Cái này Sở Hy Thanh lại tàng vụng về đến tận đây. Hắn khinh vân tung cùng thiên phú kết hợp, vô luận là thân pháp linh hoạt tính, vẫn là tốc độ, đều đã tiếp cận với khinh vân tung đệ tam trọng. Võ quán nam viện hướng quỷ, nhưng là khỏe môi nhỏ bé rút, nghĩ ngợi nói này ra hỏa thật là biết tận nhẫn. Nói cách khác, tại vòng thứ nhất giai đoạn sau cùng, Sở Hy Thanh vẫn có giữ lại. Quá âm hiểm. Nhưng sau đó ánh mắt của bọn hắn liền bị trên lôi đài cảnh tượng hấp dẫn. Sở Hy Thanh vung đao, lại cũng đại khai đại hạp lên tới. Hắn chuyển dùng hai tay cầm đao, một đao hướng Hà Chiêu trọng chạm đi qua. Hà Chiêu cho rằng này ra hỏa hơn phân nửa là gấp, này hoàn toàn là dĩ kỳ chi đoạn kích bị giải. Hắn cười ha ha, tiện tay đón đỡ, hai người binh khí giao kích, phát ra bang một tiếng trọng hưởng. Sở sư đệ nhìn kỹ, năm hợp bên trong ta nhất định có thể bại ngươi. Hà Chiêu không thể nói tiếp, chỉ vì hắn phát hiện quần của mình ngay tại rơi xuống. Lúc này hai người lại đúng rồi một lần đao kiếm, theo song phương lực lượng đối xung lên, Hà Chiêu dưới đúng quần chân trượt lợi hại hơn. Hà Chiêu vội vàng đưa tay, kéo lấy chính mình đúng quần. Nghĩ ngợi nói này cái quần có thể mất không được, dưới đài hơn 4000 người nhìn xem đâu. Tại này trước mắt bao người, quần của mình nếu như rớt xuống, vậy còn có cái gì mặt mũi sống sót. Nhưng như thế vừa đến, Hà Chiêu cũng chỉ có thể lấy một tay đối hai tay, thân pháp cũng đại đại nhận hạn chế. Trong đầu của hắn cũng tức khắc minh ngộ. Vừa rồi Sở Hy Thanh một đao kia, liền là mục đích này sao? Hà Chiêu không khỏi một tiếng rên rỉ, Sở sư đệ ngươi bị uội. Sở Hy Thanh nghe vậy cười đắc ý, đao thứ ba chém càng thêm dùng sức. Hà sư huynh này lời sai vậy, bọn ta võ tu chém giết, tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hà Chiêu một tay lực lượng, kém xa Sở Hy Thanh hai tay, bị đối diện trọng đao nện đến thân hình lảo đảo bất ổn. Hắn chuyển mà dùng cầu viện ánh mắt nhìn về phía trên đài hai vị trọng tài, hai vị giáo tập, đệ tử đai lưng đã cắt đứt, thỉnh cầu tạm dừng, để đệ tử đổi đầu đai lưng. Hai vị giáo tập liếc nhau một cái, lại đều ngẩng mặt làm ngơ. Nào có luận võ cận chiến lúc tạm dừng đổi đai lưng quy củ. Huống chi là chính ngươi cập nhà, muốn dẫn giải như vậy ngọc bội, có thể trách ai? Sở Hy Thanh chính là khỏe môi dương lên, hắn lần nữa vung đao, chuẩn bị dùng tới chính mình 12 thành lực đạo. Bất quá ngay tại lúc này, Hà Chiêu rống to một tiếng, hắn thanh kiếm một ném, hai tay kéo lấy cái quần lui về phía sau một nhảy. Ta nhận thua còn không được. Sở Hy Thanh, ngươi nhất định bị ổi càng là vô sỉ. Sở Hy Thanh nghe vậy vui một chút, hắn cảm giác kia bí chiêu đồ đằng đã tại hướng hắn vây tay. Chương 43, trùng kích, cảm tạ minh chủ cờ G768. Tại trên lôi đài thắng bại quyết ra thời khắc, ngồi tại mặt phía bắc trên đài cao kiếm Tàng Phong tức khắc trong bụng nở hoa. Mặc dù quá trình quá khúc chiết, có thể hắn mục đích vẫn là đã đến. Lần này thực chiến thảo giáo, vẫn là từ Diệp Chi Thu Đông viện cầm tới đệ nhất. Diệp Chi Thu chấp trưởng võ quán Đông viện mới một năm liền có thể điều giáo ra xuất sắc như thế đệ tử, tương lai có hy vọng à? Trên đài tiểu tử này cũng rất tốt. Cuối cùng này một hồi hắn không có làm bất luận cái gì can thiệp, Sở Hy Thanh thế mà thắng. Thiệu Linh Sơn thần sắc không cam lòng, tức giận không thôi, này không công bằng. Kẻ này thủ đoạn âm hiểm hướng tới. Thiệu sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Kiếm Tàng Phong thần sắc tức giận không vui, nếu chúng ta khảo giáo là thực chiến, như vậy hết thảy đều phải theo thực chiến xuất phát. Sở Hy Thanh thực lực sắc thực tốn sắc một bậc, có thể hắn mưu lợi chiến thắng, có gì không thể. Hắn quay đầu cười mỉm nhìn về phía Diệp Chi Thu, vẫn là Diệp giáo đầu thụ đồ có phương pháp a. Diệp Chi Thu sắc mặt nhưng là phức tạp hướng tới. Gì đó thụ đồ có phương pháp? Nàng mới không dạy Sở Hy Thanh này chém người đai lưng biện pháp. Bất quá Sở Hy Thanh ván này sắc thực thắng được xinh đẹp, võ tu chém giết vốn là cái kia dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tâm tình của nàng nhưng khó nói lên lời. Sở Hy Thanh cuối cùng thắng được, nàng tự nhiên là rất cao hứng. Đặc biệt là Sở Hy Thanh chiến thắng, vẫn là Tây viện Hà Chiêu. Có thể Diệp Chi Thu vừa nghĩ tới bọn hắn Đông viện rõ ràng có hai cái không kém hơn Lưu Tinh Nhược đạt đến Hà Chiêu đệ tử, lại không có bị chọn lựa lên đài, cũng cảm giác bất đắc dĩ tức hận. Tựa như là chính mình gương bên trong tốt nhất đồ nữ trang, nhưng trời xui đất khiến, vô pháp hiện ra tại người phía trước cảm giác. Bọn hắn Đông viện bản có thể thắng được Quang Minh chính đại, nhưng bởi vì Kiếm Tàng Phong lung tung đúng tay nguyên cớ, đem lần này thực chiến luận võ quấy thành một đoàn hỗn náo. Diệp Chi Thu tâm niệm sơ lược chuyển, quyết định cung cấp Kiếm Tàng Phong sắc mặt tốt. Nàng mặt lạnh lấy, hướng lấy Kiếm Tàng Phong ô quyền, tuần sát sứ, tỷ thí đã kết thúc, như vậy Diệp Mộ cáo tử. Nàng mà ngay cả sư huynh đều không gọi, trực tiếp phất tay áo đi ra đài cao. Kiếm Tàng Phong thấy thế khẩn trương, vội vàng đi theo, hở. Sư muội, Diệp sư muội ngươi chớ đi a, ngươi đừng nóng giận. Trên đài tầm mắt mọi người theo Kiếm Tàng Phong di động. Phát hiện vị này tuần sát sứ là thực không có ý định để ý tới này dưới đài hơn 4000 vị đệ tử, cũng chỉ có thể đưa ánh mắt rời về phía Lôi Nguyên. Lôi Nguyên bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình xử lý dấu vết, Tử Tĩnh sư đệ, làm phiền ngươi đem này tứ tượng quyết phong bản nhận lấy đi. Thông báo tiếp phía dưới giáo tập, nghỉ sau ta giáo huấn sau đó, an bài xuống mặt đệ tử có thứ tự lui cách. Hắn vừa nói, vừa đi đến bệ đá phía trước. Hắn vốn là an bài từ Kiếm Tàng Phong cái này tuần sát sứ nói chuyện, gian dạy động viên một phen võ quán chúng đệ tử. Kiếm Tàng Phong đi sau đó, cũng chỉ có thể từ hắn tới đại lao. Lúc này Sở Hy Thanh đã bị rời về đến vị trí cũ. Bên cạnh Sở Vân Vân hiếu kỳ hỏi, ngươi lúc nào học được khinh vân tung? Sở Hy Thanh cũng đã nói dối không né mắt, không biết, khi đó Mạc Danh Kỳ Diệu liền biết, cảm giác giống như là bất ngờ khai thiếu. Hắn không có cách nào cùng Sở Vân Vân giải thích, trên người mình có cái hệ thống. Sở Vân Vân cũng không hoài nghi, nàng chỉ coi Sở Hy Thanh là lâm chiến đốn ngộ. Ánh mắt của nàng chớp động, như có điều suy nghĩ. Nhìn lại Sở Hy Thanh nộ tính cùng thiên phú, so với nàng phía trước phán đoán mạnh hơn quá nhiều. Bất quá giống như Sở Hy Thanh loại này loại hình người, Sở Vân Vân trước kia cũng đã gặp. Thiên phú của bọn hắn tựa như cây cải dầu, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, có thể vừa gặp phải áp lực, liền biết ra dầu. Áp lực càng nặng, nguy cơ càng lớn, bạo phát đi ra tiềm lực cũng liền càng lớn. Sở Hy Thanh chính là nhìn xem chính mình mắt bên trong hệ thống bảng. Nhân vật: Sở Hy Thanh. Danh vọng: Cửu phẩm thượng, thực. Võ đạo: Truy Phong Đao Pháp, nhị trọng, Khinh Vân Tung, nhất trọng. Võ ý: Ngai Tí Tàn Ý, nhất trọng. Nguyên công: Giữa Nguyên công,
nhị trọng.
Võ đạo điểm, 4. Thiên phú, ương nhãn, truy phong trục điện chi thủ, nhất giai, thuần dương lôi thể, nhất giai, quang âm thuần ảnh chi thân, nhất giai. Trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, nhai tí. Thọ mệnh, 29 ngày. Sở Hy Thanh nhớ kỹ lúc trước hắn võ đạo điểm là 8, đổi lấy đệ nhất trọng khinh vân tung hoa 3 điểm, kết quả hiện tại biến thành 4. Thắng trận chung kết sau đó, hắn võ đạo điểm vậy mà không tăng mà lại giảm đi, hàng rồi 1 điểm. Trừ cái đó ra, hắn tình trạng cột phía trong lại có một cái nhai tí. Tại Sở Hy Thanh ngưng thị thời điểm, trong đầu xuất hiện tứ đoạn tin tức. Ngươi cảm giác được xung quanh ác ý, nhất định muốn trả thù, dẫn động nhai tí đao ý, xuất đao lúc có thể bổ sung tinh thần trùng kích. Đối ngươi ôm lấy ác ý người vượt qua 100 người, ngươi nhai tí đao ý tăng cường tới yếu ớt cường độ. Đối ngươi ôm lấy ác ý người vượt qua 300 người, ngươi nhai tí đao ý tăng cường tới nhược đẳng cường độ. Đối ngươi ôm lấy ác ý người vượt qua 1000 người, ngươi nhai tí đao ý tăng cường tới trung đẳng cường độ. Sở Hy Thanh hất nhướng mày, hướng xung quanh quét nhìn qua, sau đó liền gặp võ đài từng cái phương hướng, chính có vô số ánh mắt hướng hắn ngưng thị. Bọn hắn Đông viện người còn may một điểm, nhiều lắm thì một số người không chịu phục. Có thể kia Tây viện, Bắc viện cùng Nam viện rất nhiều phía trong ngoại môn đệ tử, đều nhao nhao đối hắn trợn mắt lấy xem. Sở Hy Thanh tức khắc mày kiếm khẽ nhếch, ý thức được chính mình phạm vào chúng nộ. Hôm nay hắn tuy thắng Hà Chiêu, có thể bởi vì làm mưu lợi chiến thắng, vô pháp phục chúng. Tại trong mắt của những người này, chính mình là đánh cắp thực chiến khảo giáo đệ nhất vinh dự. Không biết phải chăng là thụ đao ý ảnh hưởng, Sở Hy Thanh khó chịu chi cực, như nhau đối với những người này trợn mắt nhìn lại. Nhìn cái gì vậy? Tu vi của hắn là yếu tại Hà Chiêu bọn người, nhưng thắng được quang minh chính đại, thì không cho người dụng kế thủ thắng a. Sở Hy Thanh sau đó lại như dường như biết được suy nghĩ nhìn xem thanh trạng thái bên trong nhai tí hai chữ. Này nhai tí đao ý thật có ý tứ, cũng chính là đối mặt mình địch nhân càng nhiều, chính mình đao ý cũng liền càng mạnh. Cũng liền tại lúc này, trên đài cao Lôi Nguyên cuối cùng kết thúc giáo huấn. Dưới đài chư đệ tử tức khắc như được đại xá, làm chim thú hình dáng tán đi. Lúc này đã đến gần chính ngọ, tuyệt đại đa số người đều đã cực đói, ùn ùn lấy hướng phòng ăn phương hướng đi đến. Sở Hy Thanh chính là trước tiên chống lên rủ, chặn lại khốc liệt dương quang. Trên lôi đài thời điểm, hắn liền đã bị mặt trời phơi cực kỳ khó chịu, nhưng cố kỵ trường hợp, dáng chống đỡ lấy không có bung rủ. Mà liên tại hắn cũng chuẩn bị hướng nhà ăn thời điểm ra đi, liền gặp Lưu Tinh Nhược hướng hắn đi tới. Này người ngăn ở phía trước hắn, lạnh lùng nhìn xem hắn, sở sư đệ thủ đoạn tâm cơ, Lưu Mộ hôm nay lĩnh giáo. Bất quá ta mấy người võ tu, trọng yếu nhất vẫn là bản thân thực lực. Ngươi có thể dựa vào ngươi tâm kế thắng một lần, cũng không có khả năng thắng hai lần. Xung quanh người đi đường đều bị một màn này hấp dẫn, bọn hắn nhao nhao ngừng chân, thần sắc hiếu kỳ nhìn sang. Sở Hy Thanh nhưng là lông mày cau chặt, hắn nghĩ tới nhà ăn bên trong đùi gà đâu, đi trễ liền không có. Sáng sớm canh thịt dê cùng bánh bao nhân thịt không ăn, tuyệt không thể đem buổi trưa đùi gà cũng bỏ qua. Hắn tay đệ lấy yêu đao, không kiên nhẫn mày kiếm nhất hiên, ngươi đến cùng muốn nói gì đó? Lưu Tinh Nhược cười lạnh, ánh mắt của hắn hiện ra không bình thường hồng sắc. Đây là hắn nắm giữ một môn kỳ lạ thiên phú, có thể xuất kỳ bất ý, công kích người khác tâm thần. Nhưng lúc này hắn nhưng trông thấy Sở Hy Thanh cặp kia hẹp dài mắt phượng đống nhiên vừa mở, trong con ngươi hiện lộ ra một cỗ sắc nhọn mang. Lưu Tinh Nhược chợt cảm thấy tinh thần của mình giống bị một bả sắc bén vô cùng đao nhận đánh chém, trực tiếp chém vào đến hắn sâu trong tâm linh. Chẳng những để tinh thần của hắn sắc nhọn đau nhức không gì sánh được, suy nghĩ cũng trong nháy mắt này ngưng trệ đóng băng. Sở Hy Thanh nhỏ bé cảm giác kỳ quái. Hắn phát hiện Lưu Tinh Nhược ngây người tại nguyên địa, thật lâu không có động tác, liền lười nhắc lại để ý đến hắn, hướng nhà ăn phương hướng vội vàng đi đến. Phía sau Sở Vân Vân chính là ánh mắt dị dạng nhìn Lưu Tinh Nhược một cái, cũng theo sau lưng Sở Hy Thanh rời đi. Đám người chung quanh gặp không náo nhiệt có thể nhìn, cũng đều riêng phần mình tản mát. Chỉ có trộn lẫn trong chúng nhân hướng quỷ cảm giác không thích hợp, đi tới, Lưu Sư Minh. Người đây là? Hắn phát hiện Lưu Tinh Nhược vẫn là không nhúc nhích, thế là lấy tay vỗ một cái Lưu Tinh Nhược cánh tay, Lưu Minh tỉnh, ngươi làm sao? Lúc này hắn lại phát hiện tay phải của mình có kim châm cảm giác. Lưu Tinh Nhược chính là toàn thân run lên, miệng bên trong tràn ra một vệt tơ máu, trong mắt của hắn đồng thời hiện ra một tia vẻ sợ hãi, đao ý. Tên kia tu thành đao ý, lại đao ý cường đại đến đem hắn tâm linh chấn áp đầy đủ 10 cái hô hấp. Hướng Quỳ ngẩn ra một chút, sau đó liền ánh mắt phức tạp nhìn về phía Sở Hy Thanh bóng lưng. Cái này Sở sư đệ, thật đúng là cái thâm tàng bất lộ âm bị. Chương 44, luận võ thần cơ. Sở Hy Thanh ảo não và phần, tại hắn tới đến phòng ăn thời gian, đùi gà chân gà đã bị người đoạt xong rồi. May mắn là, võ quán khả năng cân nhắc đến các đệ tử đỉnh lấy mặt trời chạm nửa ngày quá vất vả, cho nên hôm nay nhà ăn ngoài định mức tăng thêm ngũ đại chậu thịt kho tàu. Sở Hy Thanh đánh nhất hải bát thịt kho tàu, lại cầm 6 cái quả đấm lớn nhỏ màn thầu, cùng Sở Vân Vân ngồi mặt đối mặt. Hắn một bên liền màn thầu ăn thịt, một bên lo nghi ngờ mong đợi hỏi: Ta hiện tại đã học xong khinh vân tung, đông đảo ngươi lúc nào dạy ta luyện trục điện chỉ? Trục điện chỉ cũng là vô tướng thần tông ngoài truyền 10 nghệ chi nhất, là một môn bàn tay công pháp. Nay ngoài cửa truyền 10 nghệ, cũng là lấy nhanh vì chủ. Sở Hy Thanh truy phong trục điện chi thủ, chẳng những thích hợp nhất luyện truy phong đao, cùng trục điện chỉ cũng là tuyệt phối. Hắn vẫn luôn quá lo lắng, chính mình một thân võ đạo tất cả một cây đao bên trên. Một khi ngày nào đó hắn quên đeo đao, hoặc là đao xảy ra vấn đề, hẳn là mặc người chém giết. Trục điện chỉ ta lại dạy ngươi, bất quá phải chờ ngươi dưỡng nguyên công tu đến đệ tam trọng lại nói. Sở Vân Vân tại động đũa phía trước, liếc Sở Hy Thanh một cái, trục điện chỉ nhất định phải có đầy đủ chân nguyên bảo hộ thủ chỉ, nếu không sẽ lưu lại cho ngươi cực lớn nội thương. Ngươi còn không có học được đi đường, cũng không cần nghĩ đến chạy. Sở Hy Thanh khỏe môi kéo ra, tiếp tục vùi đầu ăn thịt. Bất quá ngay tại lúc này, hắn thị giác danh giới nổ tung một đóa tiểu tiểu trang hoa, hắn võ đạo điểm vậy mà tăng một điểm. Lúc đầu Sở Hy Thanh không để ý, có thể tiếp xuống này tiểu yên hoa đúng là liên tiếp không ngừng nổ tung, để hắn võ đạo điểm một đường tăng đến 8. Sở Hy Thanh chính không rõ đến tận cùng, liền gặp Lục Loạn Ly một tay mang lấy bát, một tay cầm một bản sách thật dày sách đi tới. Thiếu nữ đi tới sau đó, nhìn xem Sở Hy Thanh kia miệng đầy chảy mỡ bộ dáng, còn có trong chén một đống mập tư tư thịt kho tàu, trong mắt tức khắc hiện ra mấy phần ghét bỏ chi sắc. Bất quá Lục Loạn Ly vẫn là tại Sở Hy Thanh đối diện ngồi xuống, miệng bên trong tấm tắc có thanh âm trên dưới nhìn xem Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh dừng lại chiếc đũa, hầu nghi cùng Lục Loạn Ly đối mặt, làm gì nhìn ta như vậy? Hắn trên mặt chẳng lẽ lại còn có hoa? Ta đang nhìn Đường Đường Sở thiếu hiệp. Lục Loạn Ly thần sắc trêu tức đem sách vợ bỏ vào Sở Hy Thanh trước mặt. Cung Hỉ ngươi, Sở sư minh ngươi danh tự đã leo lên này đồng thời luận võ thần cơ. Luận võ thần cơ? Sở Hy Thanh ngẩn ra một chút, lập tức đem bản bên trên sách vợ cầm ở trong tay. Quyển sách này ước chừng nửa chỉ dày, bìa ngoài bên trên viết luận võ thần cơ Đông Châu chí hướng này bảy cái xưa cũ nặng nghề thể triển chữ lớn. Sở Hy Thanh lật qua lật lại trang sách, chỉ gặp sách vợ phía trong đúng là văn hay chữ đẹp. Luận võ thần cơ là từ triều đình luận võ lâu ban bố sách báo, mỗi 2 tháng đồng thời, hình thức có điểm giống là hiện đại tập san tạp chí. Nội dung là giảng thuật đương thời võ lâm đại sự, các lộ võ đạo cao nhân, hiệp khách ma đầu phong vân điện tịch các loại, cũng vì những người giang hồ này vật hàng định đủ loại bảng danh sách. Cái này thế giới cái gọi là thiên bảng, địa bảng, thanh vân bảng, đều xuất từ hắn bên trong. Trừ cái đó ra, luận võ thần cơ còn phần có chỉ truyền lưu một chỗ địa dư địa chí, cùng với toàn quốc tính chất thần châu chí hướng. Sở Hy Thanh trong tay này bản, liền là chỉ san phát ra Đông Châu 13 quận địa phương chí. Đến mức lệ thuộc triều đình lễ bộ luận võ lâu, vì sao muốn hao phí đại lượng nhân lực vật lực chế định đủ loại bảng danh sách, phát hành luận võ thần cơ, Sở Hy Thanh cũng không rõ ràng. Luận võ thần cơ rất đắt, cao tới 3 lượng ma ngân một bản. Sở Hy Thanh trước kia tại tiêu cục thời điểm ra tại Hiếu Kỳ, đã từng theo mấy vị đồng sự trong tay mượn qua mấy quyển thưởng thức. Bất quá vậy cũng là luận võ lâu mấy năm trước ban bố phiên bản, đã sớm quá hạn. Sở Hy Thanh vẫn là đầu về nhìn thấy mới nhất đồng thời luận võ thần cơ Đông Châu chí hướng. Hắn lật ra một lát, liền nghi ngờ nhìn về phía Lục Loạn Ly. Phía trên này nào có tên của hắn? Huống chi hắn một cái chỉ là cựu phẩm hạng, có tư cách gì liệt vào tên luận võ thần cơ? Tại thứ 79 trang góc dưới bên trái, Lục Loạn Ly chỉ điểm Sở Hy Thanh sau đó, liền vừa ăn cơm, một bên tò mò đánh giá bên cạnh Sở Vân Vân. Nàng nghe qua Sở Hy Thanh tình huống, biết rõ thiếu nữ này là Sở Hy Thanh muội muội. Bất quá này hai huynh muội ngũ quan trọn vẹn không giống a. Lại Sở Vân Vân dáng người cùng khí độ, để nàng mặc danh liền nghĩ đến chính mình phụ thân, không giận mà uy. Lục Loạn Ly chợt lắc đầu, nghĩ ngợi nói chính mình thật sự là suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là một cái không tới 14 tuổi thiếu nữ. Nàng cười hỏi, ngươi gọi Sở Vân Vân đúng không? Ta kêu Lục Loạn Ly, là Sở Hy Thanh tại nội môn đồng học. Đông đảo nhìn nàng một cái, liền tiếp tục ăn cơm. Động tác của nàng vẫn là cẩn thận tỉ mỉ, bình thản ung dung. Đang lúc Lục Loạn Ly coi là cô bé này là không muốn phản ứng chính mình thời điểm, Sở Vân Vân để chén xuống đũa, hướng nàng khẽ bước cằm, "Lục sư tỷ tốt, ta từng nghe huynh trưởng nói qua ngươi." Lục Loạn Ly đã nghĩ Sở Hy Thanh ra thế cũng không tầm thường a, Sở Vân Vân mọi cử động ngậm lấy trình tự quy tắc, đây là chỉ có thế gia đại tộc mới có lễ nghi cùng quy củ. Liền không biết Sở Hy Thanh là gì không học được. Bất quá này cũng không có gì không tốt, Lục Loạn Ly thích hắn tiêu sái tùy tính. Nàng hiếu kỳ hỏi, "Vậy hắn nói ta gì đó rồi? Có hay không nói xấu ta?" Sở Vân Vân liền định nhãn nhìn một chút nàng, nghĩ ngợi nói nữ nhân này muốn theo trong miệng nàng nghe cái gì dạng. Nàng suy ngẫm một lát, mới cẩn thận đáp, "Hắn nói ngươi hồn nhiên ngây thơ." Kỳ thật Sở Hy Thanh nguyên thoại là đơn thuần dễ bị lừa. Sở Vân Vân suy nghĩ mình không thể ngay thẳng như vậy mà nói. Nhậm hiệp thượng nghĩa, dễ dàng dao động, lúc cần thiết có thể nhờ vào đó nữ lực. Hoặc bắt đáng yêu, vì người nhảy thoát, sức sống quá đủ. Tính tình kiên nhẫn, ưa thích quấn lấy người không thả. Lục Loạn Ly nghe đến đó, tức khắc không tự kìm hãm được khóe môi dương lên, cười nở một bá hoa. Ta nào có hắn nói tốt như vậy. Gì đó hồn nhiên ngây thơ, hoặc bắt đáng yêu, đây đều là hình dung tiểu nữ hài. Lục Loạn Ly ngượng ngùng phất phất tay, đồng thời oán trách Trường Sở Hy Thanh một cái. Bất quá muốn nói trượng nghĩa, ta Lục Loạn Ly nổi danh giảng nghĩa khí. Nói đến Đông Đảo ngươi cũng là thuật tu, về sau ta có thể dạy ngươi. Chẳng biết tại sao, nàng càng xem Sở Vân Vân càng thích, thậm chí hữu tâm lấy lòng. Sở Vân Vân nhưng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nàng, cũng là Lục sư tỷ là thuật sư, thuật võ song tu. Lục Loạn Ly tức khắc giật mình, nghĩ ngợi nói đúng nga, nàng hiện tại chỉ là một cái phổ phổ thông thông nội môn đệ tử. Nàng nhãn châu nhất chuyển, liền cười đổi giọng, ta không có tu tập thuật pháp, bất quá ta nhà có một môn thuật sư truyền thừa, có thật nhiều tu hành bí điển, bí pháp, đều có thể cho ngươi mượn nhìn. Sở Vân Vân thần sắc hơi động, vậy liền cảm ơn Lục sư tỷ. Ngữ khí của nàng có chút nhạt. Sở Vân Vân trước kia chuyên tu võ đạo, mặc dù cũng nhìn qua một chút thuật pháp điển tịch, nhưng số lượng rất ít. Nàng đối Lục Loạn Ly nhà tu hành bí điển cùng bí pháp kỳ thật cảm thấy rất hứng thú. Bất quá chẳng biết tại sao, nàng không nguyện tiếp nhận cô bé này ân tình. Lúc này Sở Hy Thanh cuối cùng tại xem hết Lục Loạn Ly nói kia đoạn văn chữ. Đây là một quyển giới thiệu Tú Thủy Thành gần đây so sánh xuất chúng thiếu hiệp văn chương, Sở Hy Thanh chỉ ở hắn bên trong chiếm cứ một đoạn cực nhỏ độ dài. Văn bên trong giới thiệu hắn chém giết huyết phong đạo thuật sư, cùng với hỏa cốt quật một trận chiến tường tình, còn nói hắn chỉnh thể chiến lực, khả năng đã là chính dương võ quán nội môn đệ nhất. Bất quá văn chương tác giả cũng đã nói, hắn chỉ là nói nghe đồn đại, chưa qua chứng thực. Sở Hy Thanh đem trong tay luận võ thần cơ Đông Châu chí hướng khép lại, như có điều suy nghĩ hỏi thăm, này kỳ luận võ thần cơ là lúc nào ban bố? Liên là vừa rồi, ngươi chẳng lẽ không biết, luận võ thần cơ đều là mỗi cái số chẵn nguyện số 15 vào lúc giữa trưa ban bố. Lục Loạn Ly lúc nói chuyện nhìn một chút chén của mình, liền bởi vì đi bên ngoài mua này bản luận võ thần cơ Đông Châu chí hướng, cho nên nhà ăn chỉ còn lại có một điểm cây đậu cô ve cùng thịt kho tàu. Sở Hy Thanh chính là ánh mắt hơi sáng, nhìn về phía trước mắt của mình. Ngay tại vừa rồi, hắn trong tầm nhìn lại tuôn ra hai cái nhỏ trăng hoa, có thể võ đạo điểm tổng số gia tăng đến 10. Chương 45, qua sông. Nửa tháng sau, lúc sáng sớm, chính dương võ quán theo thường lệ nghỉ ngơi. Sở Hy Thanh tại nhà mình trong hậu viện nuốt vào một khỏa bồi nguyên đan, sau đó đánh lấy mình trần, đón mặt trời mới mọc thổ nạp hô hấp. Lần này Sở Hy Thanh tại nóng rực dương quang phía dưới giữ vững được hơn nửa canh giờ, thẳng đến toàn thân bắt đầu bốc khói lên khí, mới ngừng lại. Sở Hy Thanh thu công lúc, thói quen nhìn hệ thống màn hình quang bên trong dưỡng nguyên công một cái. Lập tức liền có hai đoạn tin tức xuất hiện tại hắn não hải. Có hay không dùng 13 cái võ đạo điểm để bạt dưỡng nguyên công tu vi tới đệ nhị trọng viên mãn? Có hay không dùng 50 cái võ đạo điểm thay thế dưỡng nguyên công đệ tam trọng bí dược? Sở Hy Thanh chọn lọc tự nhiên không. Hắn nhìn hệ thống màn hình quang, chủ yếu là vì nắm giữ tự thân dưỡng nguyên công tiến độ. Sở Hy Thanh hiện tại đã cơ bản thăm dò rõ ràng, một cái võ đạo điểm lớn nước tương đương với 3 khỏa bồi nguyên đan, hoặc là dưới tình huống bình thường tu hành 30 ngày. Nhớ kỹ mùng 4 tháng 8, Sở Hy Thanh theo hỏa cốt quật phía trong lúc đi ra, yêu cầu 20 cái võ đạo điểm mới có thể đem dưỡng nguyên công để bạt tới đệ nhị trọng viên mãn. Ngày hôm nay 30 tháng 8, cũng chỉ yêu cầu 12 cái. Sở Hy Thanh hiện tại chủ yếu dựa vào bồi nguyên đan tu hành, chưa từng có gián đoạn qua. Theo mùng 4 tháng 8 đến nay, hắn đã liên tục nuốt 26 mai bồi nguyên đan. Một khỏa bồi nguyên đan tương đương với hắn bình thường tu hành 10 ngày chi công. Bởi vậy có thể thấy được, những cái kia thế gia hảo tộc con cháu tu hành tiến triển thần tốc, quả nhiên không phải là không có lý do. Tần Mục Ca 22 tuổi tiến vào nhất phẩm, loại trừ nàng tự thân thiên phú bên ngoài, chưa chắc không có Thiết Sơn Tần thị trợ lực. Sở Hy Thanh sau đó lại bắt đầu luyện tập truy phong đao cùng khinh vân tung. Mặc dù hắn hiện tại đã có thể tại mộng cảnh tập võ, có thể ban ngày tu hành cũng không buông xuống. Mỗi ngày đều là cố định nửa canh giờ, bền lòng vững dạng. Mà lúc này theo Sở Hy Thanh trường đao vung dậy, tay phải hắn trên cánh tay một cái đao làm đường vân, tức khắc hiện ra kỳ dị huyết quang. Đây chính là hắn văn khắc bí chiêu đồ đằng. Sở Hy Thanh nghe theo Sở Vân Vân đề nghị, cuối cùng không có lựa chọn Không Huyệt Lai Phong một thức này, mà là đem truy phong đao thức thứ 17 phong lôi giao ra văn khắc tại thân. Đây là bởi vì phong lôi giao ra bên trong chí ít một nửa động tác, cùng Không Huyệt Lai Phong gần như nhất trí. Hắn chỉ cần đối Không Huyệt Lai Phong xuất đao tư thế thêm chút sửa đổi, liền có thể để này một chương bí chiêu đồ đằng đưa đến hai chương hiệu quả. Tương lai hắn chuyển tu thần phong minh kính đao, này chương bí chiêu đồ đằng còn có thể cùng thần phong minh kính đao rút đao thức đối ứng. Đây chính là bên người có cái nhất phẩm võ đạo đại tông sư chỗ tốt, có thể để hắn ít đi quá nhiều đường quân co. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, Sở Hy Thanh muốn nếm thử luyện nhiều một đoạn thời gian, có thể lập tức cũng cảm giác tứ chi tê liệt, trái tim run rẩy. Hắn bất đắc dĩ thu đao vào vỏ, sau đó nhìn về phía hệ thống màn hình quang bên trong võ đạo một cột. Truy phong đao pháp, nhị trọng, khinh vân tung, nhất trọng. Nửa tháng đến, Sở Hy Thanh mặc dù tại mộng cảnh tu hành bên trong cường điệu luyện tập khinh vân tung, có thể đến nay đều không thể đem khinh vân tung cấp độ tăng lên. May mắn tại này võ đạo cột bên trong văn tự tuy không biến hóa, Sở Hy Thanh trong mộng mô phỏng tu hành hiệu quả lại là thực sự. Hắn hiện tại thân pháp so với nửa tháng trước càng mau lẹ nhạy bén, còn có thể hoàn mỹ phối hợp truy phong đao. Này hai môn võ đạo đã kết hợp hòa hợp tự nhiên, không phân khác biệt. Sở Hy Thanh có chút do dự, có phải hay không muốn dùng 8 cái võ đạo điểm, đem khinh vân tung cưỡng ép tăng lên. Hắn muốn mau chóng tu thành đệ nhị trọng khinh vân tung. Sở Hy Thanh ý nghĩ đơn giản thiết thực, nếu chính mình có quang âm thuấn ảnh chi thân ở thân pháp phương diện có ưu thế, kia liền càng cần đem phương diện này ưu thế cường hóa. Sở Hy Thanh hiện tại cũng có đầy đủ nhiều võ đạo điểm tiêu xài. Kia bản luận võ thần cơ hiệu quả kinh người, nửa tháng tới tổng cộng mang đến cho hắn 27 cái võ đạo, có thể hắn võ đạo điểm số giá trị tổn trữ đến 31 cái. Bất quá ban đêm liền là lại một luân vũ đạo bảo khố đổi mới kỳ hạn, Sở Hy Thanh vẫn là quyết định chờ một chút. Mà liền tại hắn đem hệ thống màn ảnh thu nhỏ đến khỏe mắt thời khắc, Sở Vân Vân cửa phòng két một tiếng mở ra. Nàng mặc một thân màu xanh nhạt trang phục, trên đầu mang lấy lụa mỏng đấu đồng, theo trong phòng đi tới, đã luyện qua rồi. Nhanh dọn dẹp một chút, chúng ta cái kia đi ra ngoài, lại trễ liền không đỏ ngang. Sở Hy Thanh lên tiếng, lập tức đi vào phòng bên trong, đem sớm chuẩn bị tốt bọc hành lý con tốt. Bọc hành lý rất cứng quá thẳng, phía trong chủ yếu là hỏa cốt quật bên trong kia mấy cái binh khí, còn có một số đồ ăn. Bọn hắn hôm nay chuẩn bị đi Hà Đông Hắc thị đi một chuyến, đem trong tay này mấy cái binh khí bán, sau đó ở bên kia mua chút đồ vật. Tự hỏa cốt quật trở về sau đó, Sở Hy Thanh vẫn đều là cả ở võ quán phía trong tiềm tu võ đạo, gần như không bước ra võ quán đại môn. Đây là hắn xuyên qua đến nay khó được một đoạn nhàn nhã thời gian. Khỏi cần áp tiêu, không cần mua đồ ăn nấu cơm. Loại trừ tu luyện, hắn gì đó đều không cần quản. Bất quá bây giờ không xong rồi, trong tay hai người ma ngân đã tiêu hao hầu như không còn, nhu cầu cấp bách bổ sung. Sở Vân Vân tu hành thuật pháp liền là một cái thôn kim thú. Cẩm Y Vệ Lương Đồng, Lục Loạn Ly cấp phí bị miệng, tăng thêm Tào Hiên ban thưởng thưởng bạc, tổng cộng hơn 100 lượng ma ngân, đều trong một tháng này bị Sở Vân Vân hoa bến sông biển hết. Sở Hy Thanh đem hành lý một mực bó ở sau lưng mình, lại dị thường yêu quý đem một bả che kín lam sắc quang văn đao, phối tại cái hông của mình. Đây là ma luyện khinh cương đao, cũng là Sở Hy Thanh mới bội đao. Nửa tháng trước, Thiết Tiếu Sinh sai người đưa tới cho hắn một phần trọng lễ, dùng cho đền đáp ân cứu mạng. Vị này liền luận võ quán cùng Cẩm Y Vệ trang nhã phúc hậu nhiều, chỉ là cho hắn bồi nguyên đan liền cao tới 30 mai, còn tiện hắn này bả ma luyện khinh cương đao. Cây đao này tại bách luyện khinh cương đao trên cơ sở thêm vào đại lượng ma ngân, làm cho càng nhỏ, càng nhanh, càng sắc bén, cũng càng kiên cố. Đây là cựu phẩm thượng cấp bậc bảo đao, mặt phố bên trên hàng xỉ cổ tản đều cao tới 200 lượng. Vị này Thiết phó kỳ chủ còn vạn phần ấy nấy, nói là Thiết kỳ bang tình thế khẩn trương, hắn tạm thời hoàn mỹ bước ra. Trước chuẩn bị lễ mọn gửi tới lời cảm ơn, đợi đến bên kia tình thế ổn định lại, lại tự mình tới cửa. Hai người đi ra võ quán sau đó, liền hướng thành đông bến sông phương hướng đi đến. Bọn hắn phải đi Hắc thị ngay tại Thần Tú sông bờ đông, một tòa tên là chợ cổ thị trấn. Nơi đó ngay tại thành đông bến sông chết đối diện, cùng Tú Thủy quận thành cách Hà Tướng nhìn qua. Nơi này chẳng những là Đông Châu Nam cảnh vận tải đường thủy trung tâm, cũng là Đông Châu cảnh nội nổi danh nhất Hắc thị. Tú Thủy quận hết thảy không thể lộ ra ngoài ánh sáng hàng lậu, sự việc còn có đủ loại buôn lậu mậu dịch, cùng với rất nhiều không dung tại quan phủ người giang hồ, đều hội tụ ở tòa này thị trấn, hắn phồn hoa trọn vẹn không kém hơn Tú Thủy quận thành. Tới đến thành Đông bến sông sau đó, Sở Hy Thanh còn cố ý hướng Thiết Kỳ Bang tổng đà phương hướng nhìn thoáng qua. Thiết Kỳ Bang tổng đà là một chiếc vạn thạch thuyền lớn, liền dừng ở bến sông cánh bắc, phi thường dễ thấy. Chiếc thuyền này xung quanh còn dừng Thiết Kỳ Bang mấy chiếc thuyền, thế như chúng tinh cùng nguyện. Hơn trăm cán Thiết Kỳ Bang cờ xí cắm ở thuyền bên trên, ào ào phấp phới, cực kỳ uy phong. Sở Hy Thanh nhìn thoáng qua sau đó, liền an tâm. Gần một tháng qua, võ quán bên trong liên quan tới Thiết Kỳ Bang chuyển ngôn có rất nhiều. Có nói Long Gia lôi kéo được nội thành mấy đại thế gia đồng thời đối địch với Thiết Kỳ Bang, có thể Thiết Kỳ Bang tổn thất nặng nề, cũng có nói Thiết Kỳ Bang nội bộ xuất hiện phản đồ, đã nhanh bị Long Gia phá tan. Có thể hôm nay Sở Hy Thanh chỉ nhìn Thiết Kỳ Bang tổng đà khí tượng, liền biết những cái kia truyền ngôn tuyệt đối không thể tin. Mà chỉ cần Thiết Kỳ Bang ổn, Long Gia liền không dư thừa khí lực tới tìm hắn phiền phức. Lúc này một chiếc đỏ ngang chậm rãi cập bờ, Sở Hy Thanh thu tầm mắt lại, cùng Sở Vân Vân cùng một chỗ leo lên cầu thang mạng. Đây là một chiếc xà lan, không phải hiện đại móc xà lan, mà là cổ đại một chủng đáy bằng thuyền buồm danh xưng. Bọn chúng làm tại giang hà ở giữa, gặp cắt cũng không đến nỗi mắc cạn. Tổng cộng có 2 tầng bong tàu, thuyền sau bên cạnh còn có một cái che dương mục lều. Đò ngang sinh ý rất không tồi, thuyền bên trên rất nhanh liền ngồi đầy người. Mà liền tại nhà đò lắc lư bánh lái, chuẩn bị xuất phát thời khắc, nơi xa nhưng chuyển đến như chuông bạc giọng nữ. Nhà đò chờ chút. Sở Hy Thanh tức khắc hất nhướng mày, cảm giác thanh âm này rất quen thuộc. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền gặp Lục Loạn Ly vội vàng chạy lên thuyền. Nàng tứ phía nhìn quanh một cái, tại trông thấy Sở Hy Thanh sau đó, tức khắc ánh mắt sáng lên, mặt nén ngạc nhiên đi tới. Thật là khéo, các ngươi cũng muốn đi giang đồng chợ cổ. Nàng một bên hỏi thăm, một bên gạt ra Sở Vân Vân ngồi xuống. Sở Hy Thanh chính là hoài nghi lần này xảo ngộ tính chân thực, bất quá không chứng cứ. Mà liên tại hắn chuẩn bị trả lời thời điểm, thuyền bên ngoài lại chuyển tới một cái giọng nữ. Nhà đò chờ một lát, nơi này còn có 2 người. Thanh âm này có chút giống là hiện đại cái gọi là yên tảng, ngập lấy tư tính, phi thường dễ nghe, để người muốn thấy hắn hình dáng. Chương 46, Hà Lang Ngư. Sau đó leo lên thuyền, là một vị 2 tuần tả hữu nữ tử. Nàng mặt trắng như ngọc, môi như son phấn, sắc mặt lãnh ngạo. Trước ngực cùng bờ mông trưng lên, đem thân bên trên kia tập rộng rãi màu đỏ chót cung trang chống lên một cái cực lớn đường cong. Nàng này vừa lên thuyền, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu bên trên hết thảy nam giới ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn tới. Bọn hắn không tự kìm hãm được nhìn trộm liếc xéo, hoặc là trắng trợn nhìn. Sở Hy Thanh là người đứng đắn, hắn nhìn không chớp mắt, trong mắt chứa thưởng thức nhìn phía trước phong cảnh. Đúng lúc này, hắn nghe được bên cạnh truyền đến ba một thanh âm vang lên. Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi, ghé mắt nhìn sang. Phát hiện kia là một vị mặc viên ngoại phục sức trung niên nam tử, bị bên cạnh trung niên phụ nhân quạt một bạt tai. Phụ nhân kia trợn mắt tròn xoe, ngươi tại hướng chỗ nào nhìn? Trung niên nam tử sắc mặt đỏ bừng, thần sắc tức giận, có thể trung quy vẫn là giận mà không dám nói gì thu hồi ánh mắt. Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi nói nam nhân này thật sự là sắc đảm bao tiên, phu nhân ngay tại mặt bên, hai con mắt thế mà còn dám ngắm loạn. Sau đó hắn đã nhìn thấy bên người Sở Vân Vân, còn có Lục Loạn Ly, đều ánh mắt dị dạng nhìn xem hắn. Sở Hy Thanh ngẩn ra một chút, ý thức được này hai nữ hài sợ là hiểu lầm. Hắn một tiếng ho khan, này sông bên trên cảnh sắc không tệ. Lục Loạn Ly một tiếng cười nhạo, ánh mắt thoáng qua khó chịu nhìn kia cung trang nữ tử một cái. Nghĩ ngợi nói nữ nhân này có gì đáng xem? Một đống thịt thừa treo ở thân bên trên, vô luận là tập võ vẫn là đánh nhau, đều cực không tiện. Sở Vân Vân im lặng lặng yên lấy ra một cái to lớn bánh bao, cắn một miệng lớn. Bọn hắn vội vàng đi ra ngoài đến đò ngang, mua bánh bao còn chưa kịp ăn. Cung trang nữ tử lên thuyền sau quét buồng nhỏ trên tàu một cái, không khỏi lông mày cau chặt. Trên thuyền này đã đầy ắp, các ngõ ngách phía trong đều ngồi đầy người. Ngược lại có mấy cái nam tử bận bịu đem bên người bong thuyền xoa xoa, nỗ lực cho nàng đưa ra vị trí. Cung trang nữ tử nhưng làm như không thấy, nàng dứt khoát đi đến đầu thuyền, chắp tay sau lưng nhìn ra xa phía trước cảnh sông. Một thân tay áo phất phới, giống như có thể theo gió quay về. Đò ngang rất nhanh rời bờ mà đi, thuận gió đi ngược dòng mà đi. Nay đầu thần tú sông đặc biệt rộng, mặt sông đủ đạt 10 dặm. Bọn hắn chiếc thuyền này đi thuyền đến trong sông chỗ, mới lờ mờ nhìn thấy đối diện một tòa phồn hoa thành trấn. Lục Loạn Ly tựa tại mạn thuyền một bên, mặt mày hớn hở cùng Sở thị huynh muội nói chuyện. Nàng nội ứng chính dương võ quán, bình thường liền cái nói chuyện tán phiếm đối tượng cũng không có, cho nên mỗi lần bắt được Sở Hy Thanh, đều có thể miệng lưỡi lưu loát. Sở Hy Thanh quá nể tình, hắn nghe Lục Loạn Ly khoác lác, lợi bình thiên hạ mỗi cái đại tông phái võ học, còn có đương kim rất nhiều thiên bảng nhân vật, địa bảng anh kiệt chuyện cũ rất sự, cảm giác quá có ý tứ. Sở Vân Vân bình thường đều không thích cùng hắn nói những này, ngẫu nhiên cấp hắn phổ cập mỗi cái đại tông phái, giang hồ cùng triều đường thưởng thức thời điểm, cũng đã làm dính buồn tẻ không thú vị. Sở Vân Vân chính là trọn vẹn không có hứng thú, nàng ăn xong bánh bao, liền nhìn xem mặt sông thất thần. Thằng đến Lục Loạn Ly đề cập đến Tần Mục Ca ba chữ, Sở Vân Vân mới thần sắc hơi động, ghé mắt nhìn lại. Tần Mục Ca là thực đáng tiếc, nàng này cho là gần 30 năm đến nay, có hy vọng nhất đả phá thần nhân thời hạn, tiến vào siêu phẩm nhân vật. Ta nhớ được tại tháng 3 lúc, luận võ lâu mới đưa tên của nàng lần tăng lên tới thiên bảng thứ 6, kết quả Tần Mục Ca tháng 4 liền xảy ra chuyện. Vị này nguyên nhân cái chết cũng mặc danh kỳ diệu, hồi kinh một chuyến liền bạo bệnh bỏ mình. Triều đình thái y viện thuyết pháp là Tần Mục Ca tu hành quá tinh tiến dũng mãnh, chấp trưởng An Bắc quân sau đó lại kinh lịch rất nhiều đại chiến, cho nên nội thương gánh nặng, sinh nguyên hao hết. Bất quá tin tưởng thuyết pháp này người không nhiều, giang hồ có tin đồn là Kiến Nguyên vua rình mò Tần Mục Ca trong tay nghịch thần kỳ cùng liệt hoàng bảo tàng, lại kiêng kỵ Tần Mục Ca võ lực cùng An Bắc quân, cho nên ở kinh thành thiết hạ sát cục. Đây không có khả năng. Một cái khàn khàn từ tính giọng nữ đột ngột cách không chuyển tới, cắt ngang Lục Loạn Ly lời nói. Sở Hy Thanh mày kiếm khẽ nhếch, hướng đầu thuyền nhìn sang, phát hiện kia cung trang nữ tử chính cười lạnh nhìn về bên này đi qua. Đương kim bệ hạ chính là tuyệt đại anh chủ, kế vị 30 năm qua chẳng những phục hồi Đại Ninh cương thổ, càng nam chinh bắc chiến, vì Đại Ninh khuyết trương 17.000 dặm. Giờ đây bệ hạ chính vào trắng niên, bá nghiệp chưa vững chắc, sao lại vào lúc này làm có mới nối cũ sự tình? Lại năm nay tháng 4 thời điểm, đúng lúc gặp băng hải giác tộc phản loạn, toàn bộ phương Bắc đều rung chuyển không yên, Kiến Nguyên Vua càng sẽ không vì nghịch thần kỳ cùng liệt hoàng bảo tàng những này hư vô mở mịt sự tình tự tay của vai. Lục Loạn Ly không khỏi nhíu mày lại, thần sắc không vui, ngươi là người phương nào? Chúng ta sư huynh muội nói chuyện, có liên quan gì tới ngươi? Tại hạ tại Trần Khanh. Cung trang nữ tử ngang ngang cái cằm, nàng đứng ở đầu thuyền, liếc nhìn Lục Loạn Ly, chỉ là không nhìn nổi một chút vô tri nói mò thế hệ nghe nhầm đồn bậy, bại hoại bệ hạ danh dự. Lục Loạn Ly không khỏi a một tiếng cười, bị đối phương khơi dậy hiếu thắng chi ý. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng cãi lại thời điểm, Sở Vân Vân bỗng nhiên biến sắc, lôi kéo Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Lý hai người cùng một chỗ hướng trong thuyền đi nhanh. Ngay tại thời khắc này, một đầu to lớn nước truy theo mặt nước vọt lên, đập đến tại thân thuyền bên trên, vừa lúc chúng đích Sở Hy Thanh ba người ngồi xuống chỗ. Kia nước truy khí thế của mãnh, những nơi đi qua, tất cả tấm ván gỗ đều đập tan, vụn gỗ bay tán loạn. Sau đó lại có mấy đầu xúc tu theo trong nước mở rộng ra đây, oanh tạp tại thuyền bông tàu, gần như đem chiếc này dài ước chừng 8 trượng đấy bằng xà lan oanh thành vài khúc. Từng đầu bạch sắc sóng nước theo xà lan hai bên phóng lên tận trời. Một chút ngồi tại mạn thuyền bên trên người đứng không vững, trực tiếp liền bị nhấc xuống đò ngang. Người trên thuyền nhóm cũng theo đó thất kinh. Đây là Hà Lang Ngư. Đáng chết, thần tú sông nơi này, tại sao có thể có Hà Lang Ngư? Xong rồi, xong rồi. Nơi này cách bờ chí ít 5 dặm, yêu ngư làm loạn, chúng ta đều phải chết. Sở Hy Thanh lông mày lớn nhíu, cái gọi là Hà Lang Ngư là hoành hành tại cái này thế giới yêu ngư chí nhất. Đại Ninh Sơn Hải Kinh nói loại này cá một đầu mà mười thân, hắn âm như sổ chó, ăn đa ung. Đây là một loại hình dạng cùng loại với bạch tuộc yêu ngư, mọc ra một cái đầu nhưng có 10 thân thể. Phát ra thanh âm như chó sủa, người ăn vào nó thịt liền có thể chữa trị ung thư bệnh. Yêu nghiệt. Lúc này kia xà lan chủ thuyền hét lớn một tiếng, hắn rút ra bội đao, nỗ lực chém xuống một đầu quét ngang tới Hà Lang Ngư xúc giác. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, người chủ thuyền này liền đông một tiếng bị xúc giác đánh bay, và ở ba trượng bên ngoài mặt sông. Sở Hy Thanh mắt khẽ híp một cái, tâm thần ngược lại chấn định lại. Theo này Hà Lang Ngư lực lượng đến xem, nó yêu lực nhiều lắm là bát phẩm. Mà trên chiếc thuyền này, vô luận là Sở Vân Vân, vẫn là Lục Loạn Ly, đều có thể đem dễ dàng giải quyết. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhưng trợn mắt hốt hoồm. Sở Vân Vân chân mày cau lại, hai tay nắm tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú dưới mặt sông. Lục Loạn Ly chính là giả ra sợ hãi bộ dáng tránh sau lưng Sở Hy Thanh, nàng một tay nắm lấy Sở Hy Thanh ống tay áo, thanh âm khiếp khiếp nói, làm cái gì à? Sư Minh, thật đáng sợ. Sở Hy Thanh nghĩ thầm xong rồi, hai người này đều không nguyện tại trước mắt bao người bại lộ thân phận. Đúng lúc này, chiếc này xà lan ầm một tiếng đập tan ra, kia vỡ vụn ra thân thuyền, còn có thuyền bên trên hơn 100 vị hành khách đều bị một đợt to lớn thủy triều cuốn vào đáy sông. Chỉ có Sở Hy Thanh bén nhạy nhảy một cái, dẫm ở một khối cỡ lớn phù mục. Tại hắn tại trên ván gỗ đứng vững sau đó, lại phát hiện bên người Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly cũng không biết hướng đi, còn có trên người hắn ma luyện khinh cương đao cũng không thấy bóng dáng. Mà lúc này tại dưới mặt sông, Sở Vân Vân con mắt nén dị sắc nhìn về phía trước. Ngay tại nàng phía trước 5 trượng bên ngoài, Lục Loạn Ly đang tay cầm lấy Sở Hy Thanh cái kia thanh ma luyện khinh cương đao, hướng kia Hà Lang Ngư phương hướng cấp tốc bơi đi. Chương 47, bàn đạp. Lục Loạn Ly không có phát giác được sau lưng Sở Vân Vân ánh mắt, nàng dưới đáy nước phía dưới, dáng người nhưng như du ngư mau lẹ nhảy bén. Chỉ dùng mấy hơi thở, liền đi tới Hà Lang Ngư phía trước. Hà Lang Ngư đã nhận ra nguy hiểm. Mười đầu xúc tu đều hướng Lục Loạn Ly phương hướng quân xoắn tới. Thuật pháp chán ghét kim, Lục Loạn Ly cầm trong tay ma luyện khinh cương đao, lẽ thường tới nói là không có cách nào sử dụng thuật pháp. Nhưng lúc này nàng trong con mắt lại phát hiện ra một vệt hào quang màu bạc. Ngự thủy. Này một cái chớp mắt, thiệt ở ngự thủy Hà Lang Ngư, nhưng ngược lại vì nước không chế. Nó mười đầu xúc tu đều bị cường đại dòng nước kéo lấy, động tác lại chậm chạp hướng tới. Lục Loạn Ly hai chân đạp về phía sau, liền chợt gia tốc, tới đến kia Hà Lang Ngư phía trước, gọn gàng mà linh hoạt một đao đâm vào Hà Lang Ngư đầu. Hà Lang Ngư mười con xúc tu phi thường khó chơi. Quá nhiều cùng giai bát phẩm võ tu tại dưới nước đều không phải là nó đối thủ. Có thể chỉ cần có thể đến gần nó chủ thể, như vậy cái này Hà Lang Ngư cũng chỉ có thể mặc cho làm thịt. Lục Loạn Ly dùng ma luyện khinh cương đao đưa nó đầu cùng thân thể chặt đứt sau đó, liền nhanh chóng nổi lên. Nàng vừa rồi mượn nhờ tự thân thiên phú, đồng thời vận dụng thuật pháp cùng chân nguyên, có thể tiêu hao khí lực cũng là bình thường 10 lần. Mấu chốt là nàng trong phổi khí đã trô hơn không nhiều, nhất định phải nhanh đến mặt nước hoàn khí không thể. Lúc này Lục Loạn Ly nhưng không chú ý tới nước sâu phía dưới, có một đầu to lớn thủy thú chính hướng phương hướng của nàng tấn công tới. Hình dạng của nó cùng đầu kia Hà Lang Ngư không khác nhau chút nào, hình thể nhưng lớn gấp ba. Cỡ lớn Hà Lang Ngư ở vào đầu 8 cái mắt kép, băng lãnh vô tình nhìn chăm chú lên Lục Loạn Ly bóng lưng, 10 con xúc tu đều lộ ra tầng tầng lớp lớp dày đặc bạch rồi răng. Bất quá đúng lúc này, hai cái trắng thuần tay nhỏ rối tới, bắt được nó hai cái xúc tu, lại đem cái này đầu liền có sắp tới rộng một trượng dài to lớn yêu ngư cưỡng ép kéo lấy. Cự hình Hà Lang Ngư không khỏi một hồi ngây người, hướng hai cái tay nhỏ chủ nhân nhìn sang. Nó trông thấy cách đó không xa, ngoài một cái nhân loại thiếu nữ chính lạnh lùng nhìn xem nó. Tiếp theo một cái chớp mắt, này đầu tu vi thất phẩm cỡ lớn Hà Lang Ngư liền mất đi ý thức. Theo Sở Vân Vân phát lực kéo một cái này cỡ lớn Hà Lang Ngư lại bị sinh sinh lôi kéo thành hai nửa. Sau đó, theo Sở Vân Vân trùng đi bóp, một cỗ kỳ dị lực lượng tác dụng tại Hà Lang Ngư thân thể tàn phế phía trên, có thể này tự hình Hà Lang Ngư yêu thân thể từng mảnh nhỏ nổ bể ra đến, đập tan thành vài trăm hơn khối, kia tản ra máu tanh mùi vị, cũng đưa tới xung quanh vô số đầu hung mãnh cá lớn, bọn chúng nhao nhao lặn mà tới, cắn xé cỡ lớn Hà Lang Ngư thân thể. Lục Loạn Ly đối dưới nước chuyện phát sinh không hề hay biết, nàng lén ra mặt nước sau đó, liền đem trong tay ma luyện khinh cương đao ném cho Sở Hy Thanh, đồng thời đầy áp khâm phục lớn tiếng nói, "Sở sư huynh hảo lợi hại, này đầu Hà Lang Ngư yêu lực chí ít bát phẩm, thế mà cũng chết tại trong tay của ngươi." Sở Hy Thanh mặt hưu hưu một đen, biết rõ Lục Loạn Ly lại tại hướng về thân thể hắn quan nổi. Bất quá hắn hiện tại không rảnh bận tâm việc này. Sở Hy Thanh đang toàn lực ứng phó cứu người, hắn đạp tại một khối khá lớn phù mục bên trên, không ngừng đem xung quanh từng khối phá toái bong thuyền ném đến những cái kia rơi xuống nước người phía trước, lại từ nước bên trong lấy một chút thuyền dây thừng, đem những cái kia không biết kỹ năng ơi, ngay tại ra sức dây rủa người theo nước bên trong lôi kéo ra đây, cưỡng ép cột vào phủ một bên cạnh. Sở Hy Thanh lực lượng một người cực kỳ hữu hạn, một phen bận rộn sau đó vẹn vẹn cứu hơn 20 người. May mắn tại xà lan chủ thuyền cùng mấy cái người chèo thuyền đều nhao nhao nổi lên mặt nước, ra sức cứu người. Thuyền bên trên còn có một số võ lực không tục, lại tinh thông kỹ năng bơi hành khách, một đám người hợp lực đem hạ xuống nước bên trong người đều cứu bên trên phủ mục cùng bong thuyền. Lúc này Sở Hy Thanh thần sắc hơi động, hắn ưng nhãn trông thấy cách đó không xa dưới mặt nước còn có một cái cung trang nữ tử. Nàng mặc dù thủ cước vung vẩy, cực lực dãy rủa, có thể thân thể mềm mại vẫn là tại dần dần chìm xuống. Là cái kia tên là Tạ Chân Khanh nữ nhân. Sở Hy Thanh mày kiếm khẽ nhếch, lập tức cầm trong tay một chiếc thuyền dây thừng đánh một cái kết. Tại cuối cùng chỗ cuốn lấy một khối trọng mục, hướng bên kia dưới nước băng tới. Bất quá bởi vì nước sông sức nổi, nay thuyền dây thừng khoảng cách kia cung trang nữ tử còn kém một chút khoảng cách. May mắn ở đây nữ tại dưới nước thả người ưỡn thẳng, kéo lấy thuyền dây thừng phần đuôi. Sở Hy Thanh mỉm cười, bắt đầu phát lực đem cung trang nữ tử nhấc lên mặt nước. Dưới nước Tạ Chân Khanh, chính là chỉ cảm giác là toàn thân bủn rủn tê dại, may mắn được cứu vẫn còn sợ hãi cùng may mắn hỗn hợp, tràn ngập toàn thân. Tay phải của nàng nhưng nắm thật chặt thuyền dây thừng, không dám thả lỏng một chút. Tạ Chân Khanh tu vi kỳ thật không yếu, cũng có bát phẩm bên trên cảnh giới võ đạo. Nhưng bởi vì tu hành một môn hỏa hệ nguyên công, tại trước mắt giai đoạn này gặp nước chính là chìm. Không riêng là nàng, khắp thiên hạ hỏa nguyên võ tu tại thất phẩm phía trước cũng không thể vào nước, một thân chân nguyên vào nước liền loạn. Sở Hy Thanh mất đi căn này thuyền dây thừng, đối với nàng mà nói liền là cây cỏ cứu mạng. Tại Tạ Chân Khanh nổi lên mặt nước lúc, vừa vặn nghe thấy Lục Loạn Ly chính tấm tắc có thanh âm cấp Sở Hy Thanh tuyên truyền, Sở sư huynh tại dưới nước một đao kia không huyệt lai phong, thật sự là cực đẹp. Đầu kia Hà La Ngư đều không kịp phản ứng, liền bị Sở sư huynh một đao gọt đi đầu. Nàng rất sợ người khác không biết, đầu kia Hà La Ngư là chết tại Sở Hy Thanh chi thủ. Vì phòng thân phận bại lộ, này nổi nhất định phải trừ vững chắc. Tạ Chân Khanh nổi lên mặt nước sau không ngừng ho khan, màng nhĩ chính là bởi vì tiếng nước nguyên nhân ầm ủ vận động, bất quá nàng vẫn là nghe rõ ràng Lục Loạn Ly lời nói. Nàng không ngừng ho khan, thẳng đến đem trong phổi nước đều ho ra như nhau, liền theo thuyền dây thường nhìn sang. Tạ Chân Khanh hơi sững sờ, trong mắt hiện ra một vẻ kinh diễm chi sắc. Kia là một vị lập trên phù một thiếu niên, hắn 14-15 tuổi niên kỷ, dáng người cao, ngũ quan thanh tuyển tuấn dật, một đôi hẹp dài mắt phượng chính hướng dưới mặt nước liếc nhìn, giống như tại tìm kiếm lấy cái khác người chết chìm. Ở trong mắt Tạ Chân Khanh, cái này mặc một bộ vải thô quần áo thiếu niên, phản phất toàn thân đều phát ra ánh sáng. Bất quá hắn là gì không đem chính mình kéo bên trên phù mục. Đầu kia nghi là xà lan long cốt cỡ lớn gỗ tròn bên trên còn có không nhỏ không gian, hẳn là còn có thể lấy ngồi một cá nhân. Ngay tại lúc này, thiếu niên bỗng nhiên thần sắc khẽ động, bỗng nhiên thân hình chớp động, hướng Tạ Chân Khanh đánh tới. Đang lúc Tạ Chân Khanh coi là thiếu niên là muốn cứu nàng xuất thủy thời điểm, lại phát hiện thiếu niên một chân ở trước mắt nàng càng thả càng lớn. Tạ Chân Khanh trọn vẹn không kịp tránh né, ánh mắt của nàng không thể tưởng tượng, vô pháp tin. Thiếu niên này chẳng lẽ là chuẩn bị đem mặt của nàng xem như mượn lực bàn đạp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tạ Chân Khanh đầu liền bị Sở Hy Thanh chân trùng điệp đạp vào trong nước. Hắn thân ảnh chớp động, tới đến một khối bong thuyền mảnh vỡ bên trên, đem đã nổi lên mặt nước Sở Vân Vân kéo tới. Hắn lưu loát đem cái này giống như ôm yếu thuật sư muội muội ôm ở trong ngực, sau đó thân như phi yến theo trên bong thuyền vọt lên. Tạ Chân Khanh đầu cũng lần nữa biến thành bàn đạp, trong tay nàng ôm khối kia thuyền dây thừng cuối cùng trong mục, mới vừa vặn nổi lên mặt nước, liền lại một lần bị Sở Hy Thanh đạp vào nước thực chất. Mà khi nàng lần thứ ba nổi lên mặt nước, liền gặp Sở Hy Thanh ôm một cái sắc mặt tái nhợt ốm yếu thiếu nữ, ngồi tại tiền phương khối kia phủ mục bên trên. Lúc này Tạ Chân Khanh tâm tình phức tạp hướng tới, mặc dù cũng cảm kích thiếu niên này ân cứu mạng, có thể nàng hiện tại nhất định muốn tức nổ tung. Lẽ nào lại như vậy? Nàng Tạ Chân Khanh đường đường tú thủy quận luận võ lâu chủ, thế mà bị người như vậy đối đãi. Chương 48, bàn đạp. Lục Loạn Ly không có phát giác được sau lưng Sở Vân Vân ánh mắt, nàng dưới đáy nước phía dưới, dáng người nhưng như du ngư mau lẹ nhạy bén. Chỉ dùng mấy hơi thở, liền đi tới Hà La Ngư phía trước. Hà La Ngư đã nhận ra nguy hiểm, mười đầu xúc tu đều hướng Lục Loạn Ly phương hướng quân xoắn tới. Thuật pháp chán ghét kim, Lục Loạn Ly cầm trong tay ma luyện khinh cương đao, lẽ thường tới nói là không có cách nào sử dụng thuật pháp. Nhưng lúc này nàng trong con mắt, lại phát hiện ra một vệt hào quang màu bạc. Ngự thủy. Này một cái chớp mắt, thiệt ở Ngự thủy Hà La Ngư, nhưng ngược lại vì nước không chế. Nó mười đầu xúc tu đều bị cường đại dòng nước kéo lấy, động tác lại chậm chạp hướng tới. Lục Loạn Ly hai chân đạp về phía sau, liền chợt gia tốc, tới đến kia Hà La Ngư phía trước, gọn gàng mà linh hoạt một đao đâm vào Hà La Ngư đầu. Hà La Ngư mười con xúc tu phi thường khó chơi, quá nhiều cùng giai bát phẩm võ tu tại dưới nước đều không phải là nó đối thủ. Có thể chỉ cần có thể đến gần nó chủ thể, như vậy cái này Hà La Ngư cũng chỉ có thể mặc cho làm thịt. Lục Loạn Ly dùng ma luyện khinh cương đao đưa nó đầu cùng thân thể chặt đứt sau đó, liền nhanh chóng nổi lên. Nàng vừa rồi mượn nhờ tự thân thiên phú, đồng thời vận dụng thuật pháp cùng chân nguyên, có thể tiêu hao khí lực cũng là bình thường 10 lần. Mấu chốt là nàng trong phổi khí đã trôi hơn không nhiều, nhất định phải nhanh đến mặt nước hoàn khí không thể. Lúc này Lục Loạn Ly nhưng không chú ý tới nước sâu phía dưới, có một đầu to lớn thủy thú chính hướng phương hướng của nàng tấn công tới. Hình dạng của nó cùng đầu kia Hà La Ngư không khác nhau chút nào, hình thể nhưng lớn gấp ba. Cỡ lớn Hà La Ngư ở vào đầu tám cái mắt ép, băng lãnh vô tình nhìn chăm chú lên Lục Loạn Ly bóng lưng, 10 con xúc tu đều lộ ra tầng tầng lớp lớp dày đặc bạch rồi răng. Bất quá đúng lúc này, hai cái trắng thuần tay nhỏ rũ tới, bắt được nó hai cái xúc tu, lại đem cái này đầu liền có sắp tới rộng một trượng dài to lớn yêu ngư cưỡng ép kéo lấy. Cự hình Hà La Ngư không khỏi một hồi ngây người, hướng hai cái tay nhỏ chủ nhân nhìn sang. Nó trông thấy cách đó không xa, ngoài một cái nhân loại thiếu nữ chính lạnh lùng nhìn xem nó. Tiếp theo một cái chớp mắt, này đầu tu vi thất phẩm cỡ lớn Hà La Ngư liền mất đi ý thức. Theo Sở Vân Vân phát lực kéo một cái này cỡ lớn Hà Lang Ngư lại bị sinh sinh lôi kéo thành hai nửa. Sau đó, theo Sở Vân Vân trùng đi bóp, một cỗ kỳ dị lực lượng tác dụng tại Hà Lang Ngư thân thể tàn phế phía trên, có thể này cự hình Hà Lang Ngư yêu thân thể từng mảnh nhỏ nổ bể ra đến, đập tan thành vài trăm hơn khối, kia tản ra máu tanh mùi vị, cũng đưa tới xung quanh vô số đầu hung mãnh cá lớn, bọn chúng nhao nhao lặn mà tới, cắn xé cỡ lớn Hà Lang Ngư thân thể. Lục Loạn Ly đối dưới nước chuyện phát sinh không hề hay biết, nàng lẹn ra mặt nước sau đó, liền đem trong tay ma luyện khinh cương đao ném cho Sở Hy Thanh, đồng thời đầy áp khâm phục lớn tiếng nói, "Sở sư huynh hảo lợi hại, này đầu Hà Lang Ngư yêu lực chí ít bát phẩm, thế mà cũng chết tại trong tay của ngươi." Sở Hy Thanh mặt hưu hưu một đen, biết rõ Lục Loạn Ly lại tại hướng về thân thể hắn quan nổi. Bất quá hắn hiện tại không rảnh bận tâm việc này. Sở Hy Thanh đang toàn lực ứng phó cứu người, hắn đạp tại một khối khá lớn phù một bên trên, không ngừng đem xung quanh từng khối phá toái bong thuyền, ném đến những cái kia rơi xuống nước người phía trước, lại từ nước bên trong lấy một chút thuyền dây thừng, đem những cái kia không biết kỹ năng ơi, ngay tại ra sức dây rủa người theo nước bên trong lôi kéo ra đây, cưỡng ép cột vào phù một bên cạnh. Sở Hy Thanh lực lượng một người cực kỳ hữu hạn, một phen bận rộn sau đó vẹn vẹn cứu hơn 20 người. May mắn tại xà lan chủ thuyền cùng mấy cái người chèo thuyền đều nhao nhao nổi lên mặt nước, ra sức cứu người, thuyền bên trên còn có một số võ lực không tục, lại tinh thông kỹ năng bơi hành khách, một đám người hợp lực, đem hạ xuống nước bên trong người đều cứu bên trên phủ mục cùng bong thuyền. Lúc này Sở Hy Thanh thần sắc hơi động, hắn ưng nhãn trông thấy cách đó không xa dưới mặt nước, còn có một cái cung trang nữ tử. Nàng mặc dù thủ cước vung vẩy, cực lực dãy rủa, có thể thân thể mềm mại vẫn là tại dần dần chìm xuống. Là cái kia tên là Tạ Trần Khanh nữ nhân. Sở Hy Thanh mày kiếm khẽ nhếch, lập tức cầm trong tay một chiếc thuyền dây thừng đánh một cái kết, tại cuối cùng chỗ quấn lấy một khối trọng mục, hướng bên kia dưới nước quăng tới. Bất quá bởi vì nước sông sức nổi, nay thuyền dây thừng khoảng cách kia cung trang nữ tử còn kém một chút khoảng cách. May mắn ở đây nữ tại dưới nước thả người ưỡn thẳng, kéo lấy thuyền dây thừng phần đuôi. Sở Hy Thanh mỉm cười, bắt đầu phát lực đem cung trang nữ tử nhấc lên mặt nước. Dưới nước Tạ Trần Khanh, chính là chỉ cảm giác là toàn thân bủn rủn tê dại, may mắn được cứu vẫn còn sợ hãi cùng may mắn hỗn hợp tràn ngập toàn thân. Tay phải của nàng nhưng nắm thật chặt thuyền dây thừng, không dám thả lỏng một chút. Tạ Trần Khanh tu vi kỳ thật không yếu, cũng có bát phẩm bên trên cảnh giới võ đạo. Nhưng bởi vì tu hành một môn hỏa hệ nguyên công, tại trước mắt giai đoạn này gặp nước chính là chìm. Không riêng là nàng, khắp thiên hạ hỏa nguyên võ tu tại thất phẩm phía trước cũng không thể nhập nước, một thân chân nguyên nhập nước liền loạn. Sở Hy Thanh mất đi căn này thuyền dây thừng, đối với nàng mà nói liền là cây cỏ cứu mạng. Tại Tạ Trần Khanh nổi lên mặt nước lúc, vừa vặn nghe thấy Lục Loạn Ly chính tấm tắc có thanh âm cấp Sở Hy Thanh tuyên truyền, Sở sư huynh tại dưới nước một đao kia không huyệt lai phong, thật sự là cực đẹp. Đầu kia Hà Lang Ngư đều không kịp phản ứng, liền bị Sở sư huynh một đao gọt đi đầu. Nàng rất sợ người khác không biết, đầu kia Hà Lang Ngư là chết tại Sở Hy Thanh chi thủ. Vì phòng thân phần bại lộ, này nổi nhất định phải trừ vững chắc. Tạ Trần Khanh nổi lên mặt nước sau không ngừng ho khan, màng nhĩ chính là bởi vì tiếng nước nguyên nhân ầm ủ ủ vận động, bất quá nàng vẫn là nghe rõ ràng Lục Loạn Ly lời nói. Nàng không ngừng ho khan, thẳng đến đem trong phổi nước đều ho ra như nhau, liền theo thuyền dây thường nhìn sang. Tạ Trần Khanh hơi sững sờ, trong mắt hiện ra một vẻ kinh diễm chi sắc. Kia là một vị lập trên phù một thiếu niên, hắn 14-15 tuổi niên kỷ, dáng người cao, ngũ quan thanh tuyển tuấn dật, một đôi hẹp dài mắt phượng chính hướng dưới mặt nước liếc nhìn, giống như tại tìm kiếm lấy cái khác người chết chìm. Ở trong mắt Tạ Trần Khanh, cái này mặc một bộ vải thô quần áo thiếu niên, phản phất toàn thân đều phát ra ánh sáng. Bất quá hắn là gì không đem chính mình kéo bên trên phù mục. Đầu kia nghi là xà lan long cốt cỡ lớn gỗ tròn bên trên còn có không nhỏ không gian, hẳn là còn có thể lấy ngồi một cá nhân. Ngay tại lúc này, thiếu niên bỗng nhiên thần sắc khẽ động, bỗng nhiên thân hình chớp động, hướng Tạ Trần Khanh đánh tới. Đang lúc Tạ Trần Khanh coi là thiếu niên là muốn cứu nàng xuất thủy thời điểm, lại phát hiện thiếu niên một chân ở trước mắt nàng càng thả càng lớn. Tạ Trần Khanh trọn vẹn không kịp tránh né, ánh mắt của nàng không thể tưởng tượng, vô pháp tin. Thiếu niên này chẳng lẽ là chuẩn bị đem mặt của nàng xem như mượn lực bàn đạp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tạ Trần Khanh đầu liền bị Sở Hy Thanh chân trùng điệp đạp vào trong nước. Hắn thân ảnh chớp động, tới đến một khối bong thuyền mảnh vỡ bên trên, đem đã nổi lên mặt nước Sở Vân Vân kéo tới. Hắn lưu loát đem cái này giống như ôm yếu thuật sư muội muội ôm ở trong ngực, sau đó thân như phi yến theo trên bong thuyền vọt lên. Tạ Trần Khanh đầu cũng lần nữa biến thành bàn đạp, trong tay nàng ôm khối kia thuyền dây thừng cuối cùng trong mục, mới vừa vặn nổi lên mặt nước, liền lại một lần bị Sở Hy Thanh đạp nhập đáy nước. Mà khi nàng lần thứ ba nổi lên mặt nước, liền gặp Sở Hy Thanh ôm một cái sắc mặt tái nhợt ốm yếu thiếu nữ, ngồi tại tiền phương khối kia phủ mục bên trên. Lúc này Tạ Trần Khanh tâm tình phức tạp hướng tới, mặc dù cũng cảm kích thiếu niên này ân cứu mạng, có thể nàng hiện tại nhất định muốn tức nổ tung. Lẽ nào lại như vậy? Nàng Tạ Trần Khanh đường đường tú thủy quận luận võ lâu chủ, thế mà bị người như vậy đối đãi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 49, chứa. Sở Hy Thanh ôm Sở Vân Vân trở về cỡ lớn phù một sau đó, liền quét ngắm nhìn bốn phía mặt sông, một hồi phát sầu. Xà lan bên trên hơn trăm vị hành khách, loại trừ lúc đầu rơi xuống mấy người đến nay không thấy tăm hơi, còn lại đều được cứu đi lên. Bọn hắn có người ghé vào trên bong thuyền, có người bị trói tại phù một bên cạnh, còn có người ôm một khối gỗ vụ phiêu, đều tạm thời chưa có lo lắng tính mạng. Vấn đề là vị trí của bọn hắn tại mặt sông trung tâm, khoảng cách đôi bờ chỉ ít 4 dặm. May mắn tại phụ cận dòng nước tốc độ khá chậm, bọn hắn tạm thời không có bị phóng tới hạ du phong hiểm. Ngay tại Sở Hy Thanh suy ngẫm lấy lên bờ pháp thời điểm, hắn sau khi nghe thấy phương hướng một tiếng reo hò. Mau nhìn, kia là Thiết Kỷ Bang thuyền. Đến đây, Thiết Kỷ Bang thuyền hướng chúng ta tới bên này. Lao Thiên gia phù hộ, bọn ta có thể sống, Thiết Kỷ Bang người quả nhiên đều là hảo hán tử, không lại ngồi nhìn mặc kệ. Sở Hy Thanh lập tức quay đầu, hướng phía sau mặt sông nhìn sang. Quả gặp một chiếc cỡ lớn xà lan hướng này một bên đi thuyền tới, xà lan cột buồm bên trên chính là treo ba mặt đại đại hắc kỳ, hắc kỳ trung ương nhưng là một cái cứng cắp có lực sắt chữ. Chiếc này xà lan thuận nước mà đến, tại ở gần bọn hắn sau đó, liền dương buồm giảm tốc, cùng đem bốn đầu thang dây thả hạ xuống đến. Còn có hơn 10 vị thủy thủ theo thuyền bên trên nhảy xuống tới, trợ giúp rơi xuống nước hành khách lên thuyền. Sở Hy Thanh cũng kéo lấy một sợi thừng cái thang, đem thần thái suy yếu Sở Vân Vân cùng một chỗ ôm vào thuyền. Đáng tiếc tiện nghi muội muội leo lên bong tàu sau, liền không để cho hắn ôm. Sở Hy Thanh lo lắng Sở Vân Vân vừa căng thẳng, đem hắn cái cổ cấp vặn gãy, thuận thế buông lòng tay, đem Sở Vân Vân an trí tại mạn thuyền một góc. Đúng lúc này, một vị toàn thân nước đẫm nam tử đi tới, hắn cảm động đến rơi nước mắt hướng Sở Hy Thanh cúi đầu, ngài liền là chém giết kia đầu Hà Lang ngư Sở Hy Thanh Sở công tử a. Sở công tử ân cứu mạng, bị nhân không thể báo đáp, chỉ nguyện Sở công tử sống lâu trăm tuổi, phúc lộc vô cùng. Theo vị này thân ảnh, bong tàu người đều kịp phản ứng, nhao nhao hướng Sở Hy Thanh phương hướng quỳ gối. Sở công tử, nhà ta già trẻ bốn miệng, cảm ơn ân cứu mạng của ngài. Ân công tại bên trên, xin nhận bọn ta cúi đầu. Nửa tháng trước may mắn nghe qua Sở Ân công chỉ dành, tin đồn là chính dương võ quán nội môn đệ nhất nhân, bất ý hôm nay lừa Sở Ân công xuất thủ, cứu ta một nhà già trẻ tính mệnh. Sở Hy Thanh lập tức ghé mắt, hướng Lục Loạn Ly phương hướng quét tới. Lục Loạn Ly nhưng hai mắt vừa mở, khí thế hung hăng chừng trở về, trong mắt chứa lấy ý cảnh cáo. Này ra hỏa dám nói lung tung một chữ thử một chút. Sở Hy Thanh không có ý định vạch trần Lục Loạn Ly. Nay có nổi có lấy thành thói quen, huống chi còn có chỗ tốt. Trong tầm mắt của hắn nổ tung một đóa tiểu yên hoa, võ đạo điểm số lượng đã gia tăng đến 33. Số lượng không nhiều, có thể lại nhỏ mỗi cũng là thịt. Sở Hy Thanh âm thầm xách một tiếng, theo Lục Loạn Ly bên kia thu tầm mắt lại. Hắn đem người chung quanh nhất nhất đỡ dậy, tiếng nói ôn hòa, "Các vị mời lên, Sở Mộ không dám nhận. Mới vừa nhưng thật ra là ta cùng bên kia lục sư muội hợp lực, cùng một chỗ chém giết kia đầu Hà Lang ngư. Lại bọn ta chạm trừ này yêu, cũng là vì tự cứu, đảm đương không nổi trừ vị như vậy đại lễ." Hắn vẫn là mặt bạc, không có ý tốt trực tiếp nhận xuống tới, cho nên đổi cái hàm hồ thuyết pháp. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chính mình hoàn toàn chính xác ra chút khí lực, hắn hôm nay cứu được 20 mấy hào người, còn có nổi. Cũng vào lúc này, một vị mặc vải xanh áo ngắn mặt đỏ trắng hán, long hành hổ bộ đi tới. Hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua Sở Hy Thanh, sau đó sắc mặt kích động liền ôm quyền, công tử là chính dương võ quán Sở Hy Thanh Sở Ân công. Hắn không đợi Sở Hy Thanh nói chuyện, liền trực tiếp ôm quyền nửa quỳ xuống dưới, bị nhân thiết kỳ bang hương chủ Lý Đức dạy, bái tạ Sở công tử. Công tử liều chết cứu hộ nhà ta phó kỳ chủ tri ân, ta thiết kỳ bang trên dưới suốt đời khó quên. Theo hắn câu này, xung quanh thiết kỳ bang nhiều đều nhao nhao động dung, theo Lý Đức dạy cùng một chỗ ôm quyền nửa quỳ trên mặt đất. Xung quanh bị cứu lên đám người, cũng theo đó một hồi chấn động. Ngay trong bọn họ cũng có nghe nói qua Sở Hy Thanh tính danh, nhưng ít có người biết Sở Hy Thanh thế mà còn đã cứu thiết kỳ bang phó kỳ chủ mệnh. Bất quá bởi vậy có thể xác thực chứng chém giết kia đầu Hà Lang ngư đúng là Sở Hy Thanh không thể nghi ngờ. Liền ngay cả trong đám người tại chân thanh cũng thả đi nghi ngờ. Nàng là nhìn Sở Hy Thanh thân bên trên quần áo đều kiển kiển sẵn sàng, hiển nhiên là không có nhập qua nước, cho nên hoài nghi Lục Loạn Ly câu nói kia tính chân thực. Bất quá bây giờ nhìn lại, Sở Hy Thanh quần áo sở dĩ không có ướt hẳn là có khác lý do. Tại chân khanh suy đoán hoặc là có tị thủy hiệu quả thuật pháp cùng phụ lục sở trí. Mấu chốt là thuyền bên trên loại trừ Sở Hy Thanh cũng không có người nào khác có thể chém giết kia đầu Hà Lang ngư. Mà lúc này Sở Hy Thanh tầm nhìn bên trong lại là một đóa tiểu tiểu trăng hoa hiện hiện. Hắn võ đạo điểm số lượng gia tăng đến 34. Thiết kỳ bang hương chủ Lý Đức dạy đối Sở Hy Thanh không gì sánh được nhiệt tình. Hắn không những ở thuyền bên trên bày một bàn thịt rượu, mở tiệc chiêu đãi Sở Hy Thanh ba người, còn mời hắn đi tới thiết kỳ bang tổng đà một nhóm. Nói bọn hắn phó kỳ chủ đối hắn cái này cứu mạng ân nhân nhớ đã lâu. Sở Hy Thanh nhưng từ chối nhã nhặn, hắn hôm nay thật có chuyện quan trọng, không tiện đi tới. Lý Đức dạy chỉ có thể vạn phần tiếc nuối đem bọn hắn đưa lên bờ đồng chợ cổ bến đỏ, sau đó lái thuyền rời đi. Hắn này đầu xà lan vốn là muốn vận chuyển hàng hóa, đi thần tú dưới sông Dạo Lâm Hải quận. Chỉ là tại trên nửa đường phát hiện rơi xuống nước đám người, cho nên chạy đến thi cứu. Trước khi đi phía trước, Lý Đức dạy còn cố ý bàn giao ra Sở Hy Thanh. Nói là Thiết Tiếu Sinh đã đem hắn danh tự thông báo toàn bộ thiết kỳ bang trên dưới. Ngày sau hắn chỉ cần tại Tú Thủy quận mỗi cái nhà bến đỏ báo lên tính danh, đều có thể miễn phí ngồi đội thuyền. Còn có chợ cổ, bên kia có thiết kỳ bang một cái đường khẩu. Sở Hy Thanh tại chợ cổ nếu như gặp phải gì đó vô pháp giải quyết sự tình, đều có thể tới thiết kỳ bang đường khẩu cầu viện. Sở Hy Thanh lên bờ sau đó, liền cười mỉm hỏi thăm Lục Loạn Ly, lục sư muội tới chợ cổ, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Ý là có chuyện lời nói cũng nhanh chút rời đi, chớ cùng lấy. Lục Loạn Ly chính là mắt nhìn Sở Hy Thanh phía sau kia lại dài vừa cứng bao khỏa, tâm niệm nhất chuyển, liền đoán được Sở Hy Thanh là ra bán hỏa cốt quật kia mấy cái đao kiếm. Khóe môi của nàng khẽ nhếch, theo trong tay áo móc ra một cây dao găm, ta đến bên này là muốn đem thứ này bán đi, cáo tử. Lục Loạn Ly sau khi nói xong, cũng không chút nào lưu luyến đi lên phía trước. Sau đó đi chưa được mấy bước, Lục Loạn Ly liền quay đầu vạn phần kinh ngạc nhìn về phía Sở Hy Thanh, hở? Sở sư huynh, còn có đông đảo sư muội, các ngươi đi theo ta làm cái gì? Sở Hy Thanh không lời nào để nói, hắc thị tập lớn nhất chợ binh khí, ngay tại chợ cổ mặt phía nam, hắn chỉ có thể đi theo Lục Loạn Ly đằng sau. Phía sau Sở Vân Vân, nghe vậy nhịn không được cười lên. Bất quá Lục Loạn Ly tại, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ suy yếu. Dù sao nàng rơi nước, còn tại trong nước ngâm một đoạn thời gian rất dài. Này cho dù là một cái bình thường thuật sư đều chịu không được, huống chi là nàng cái này ốm yếu thiếu nữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, phủ sát. Sở Hy Thanh ba người đi tới chợ binh khí thời điểm, Tạ Chân Khanh đã về tới Luận Võ Lâu. Tú Thủy quận Luận Võ Lâu không có thiết lập tại quận thành, mà là ở vào chợ cổ phía trong. Chỉ vì tòa này Đông Châu lớn nhất hắc thị phía trong chẳng những tụ tập đủ hàng người, vô số nhân vật giang hồ, vẫn là các phương tin tức tụ tập chỗ. Luận Võ Lâu ở đây thu thập giang hồ truyền văn, do la thế lực khắp nơi động tĩnh, xa so với tại Tú Thủy quận thành thuận lợi hơn nhiều. Tại Tạ Chân Khanh che một tầng mạng che mặt, đã tìm đến Luận Võ Lâu bên ngoài thời điểm, đã có mấy cái thân phụ binh khí thanh niên sớm đến lầu bên ngoài chờ đón. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất, nô bên dưới tội đáng chết vạn lần. Nhất thời lười biếng, lại khiến tiểu thư rơi vào nguy vong hiểm cảnh. Mấy người kia cũng không phải là Tạ Chân Khanh thuộc hạ, mà là nàng gia tướng. Tạ Chân Khanh nhưng không thèm để ý phất tay, "Được rồi, là ta để các ngươi đừng đến đón thuyền." Chẳng ai ngờ rằng tại Tú Thủy quận Phúc Sông, thế mà cũng sẽ có Hà Lang Ngư làm loạn. Nàng vừa nói chuyện, một bên đang bước lên lầu 3. Tầng lầu này bề rộng chừng 10 trượng, rộng rãi ước 8 trượng, nội bộ phân bố 30 tấm án thư, chính có vài chục vị thư sinh tại túi lầu viết. Tạ Chân Khanh trực tiếp hướng gần cửa sổ một cái án thư vẫy vẫy tay, "Lão đồng, ta nhớ được 3 ngày trước các ngươi viết một quyển văn chương, là giới thiệu Tú Thủy quận thiếu niên anh kiệt." Lão đồng là một vị tuổi chừng 40, râu tóc viết ngoáy phương diện trung niên. Hắn tên là Đồng Lâm Sơn, là Luận Võ Lâu giáo khám điện bộ, đường đường chính chính triều đình nhân viên văn phòng, quan giai cửu phẩm. Này người nghe vậy sau đó một chút nhướng mày, theo bên cạnh một đống lớn bản thảo bên trong rút ra mấy chương viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ giấy tuyên hành, tới đến Tạ Chân Khanh trước mặt. "Lâu chủ, đây là ta cùng mấy vị đồng liêu hợp viết văn chương, đã khảo đính qua, đang chuẩn bị phát hướng châu thành." Tạ Chân Khanh tiếp nhận kia phần bản thảo cẩn thận lật xem, rất nhanh liền tìm tới có quan hệ với Sở Hy Thanh nội dung. Kỳ thật nửa tháng trước kia kỳ Luận Võ Thần Cơ Đông Châu chí hướng, đã đăng qua có quan hệ với Sở Hy Thanh truyền thuyết ít ai biết đến thật sự. Mà lần này văn chương, Đồng Lâm Sơn loại trừ làm càng tường tận bổ sung, còn gia nhập Chính Dương Võ Quán thực chiến khảo hạch một sự tình. Dù sao cũng là Tú Thủy quận lớn nhất võ quán, Chính Dương bên trong võ quán bộ thực chiến khảo hạch, vẫn là có thật nhiều người chú ý. Tạ Chân Khanh nhưng trực tiếp đem văn chương đưa trở về, đem thiên văn chương này sửa lại, liên quan tới Sở Hy Thanh độ dài yêu cầu đặc biệt tăng thêm. Dùng từ nhất định phải khoa trương hơn, chiến lược dự tính càng cao càng tốt. Đồng Lâm Sơn sững sờ, thần sắc không hiểu nhìn về phía Tạ Chân Khanh. Hắn cho rằng thiên văn chương này đối Sở Hy Thanh thổi phồng đã rất quá mức. Chính Dương võ quán bên trong liên quan tới Sở Hy Thanh truyền ngôn, vô cùng khuyết đại không xác thực. Mà bọn hắn thiên văn chương này, chính là căn cứ vào này truyền ngôn biên soạn. Đồng Lâm Sơn tâm niệm nhất chuyển, thử thăm dò hỏi, "Lâu chủ, này Sở Hy Thanh là đắc tội ngươi rồi, vẫn là lâu chủ ngài bị người sở thác?" Hắn hoài nghi vị này Tạ lâu chủ là muốn phụng sát Sở Hy Thanh. Tạ Chân Khanh tức khắc xanh mặt, lạnh lùng hừ một tiếng. Sở Hy Thanh nào chỉ là đắc tội nàng. Nàng không tự chủ được hướng sau mạng che mặt mặt sờ lên, sau đó do nét đụng chạm đến trên mặt có một ít vết tích. Đây là Sở Hy Thanh tại trên mặt của nàng lưu lại một cái dấu chân. Mấu chốt là nàng còn hoàn toàn không biết, lên bờ sau đó, còn đỉnh lấy cái này dấu chân đi mấy con phố, thẳng đến bị một vị hảo tâm nữ hài nhắc nhở. Tạ Chân Khanh vừa nghĩ tới trên đường những cái kia nhìn về phía nàng quái dị ánh mắt, cho là mình còn không bằng chết rồi tốt. "Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì?" Tạ Chân Khanh đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm Đồng Lâm Sơn, một mực làm theo là được. "Buổi tối hôm nay ta muốn nhìn thấy giấy viết bản thảo." Đồng Lâm Sơn nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, "Thuộc hạ tuân mệnh, cái này sửa bản thảo." "Như vậy này Sở Hy Thanh thực lực, ta là hướng bát phẩm bên trên viết, vẫn là thất phẩm bên dưới?" "Tất nhiên là muốn phụ sát, vậy dĩ nhiên càng hoa trương càng tốt." Tạ Chân Khanh nhưng chần chờ, nghĩ tới Sở Hy Thanh kia tấm tuấn tú mặt, còn có hắn tại chính mình gần như tuyệt cảnh lúc ném qua tới đầu kia thuyền giấy thừng. Nàng là muốn sơ qua giáo huấn một lần Sở Hy Thanh, chút cơn giận, thật không nghĩ qua lấy mạng của hắn. Lại nếu như đem Sở Hy Thanh thực lực miêu tả quá khoa trương, cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn Luận Võ Thần Cơ danh dự. Chiến lược liền đánh giá vì bát phẩm bên dưới. Tạ Chân Khanh hai tay ôm ngực, suy tư nói, bất quá có thể nói hắn là Chính Dương võ quán, không, là Tú Thủy quận thế hệ này tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong lớn nhất thiên phú người. Cuối năm Chính Dương võ quán 20 cái chân truyền danh ngạch, không phải hắn không ai có thể hơn. Cũng là tương lai Tú Thủy quận, để cho người mong đợi ngày mới thiếu hiệp. Trong mắt nàng hiện lấy vẻ chờ mong, đã đang tưởng tượng lấy nửa tháng sau, bên dưới đồng thời Luận Võ Thần Cơ Đông Châu chí hướng ban bố lúc cảnh tượng. Sở Hy Thanh đã đi tới chợ cổ mặt phía nam hồ khẩu nhai. Nơi này chính là toàn bộ Đông Châu cảnh nội, lớn nhất chợ binh khí chí nhất. Này đầu không tới dài 50 trượng hai bên đường, gặt ra hơn 100 gia binh khí cửa hàng cùng lò rèn. Tại đường phố trung ương, cũng có không dưới tại 500 cái quầy hàng, phía trên đủ loại đồ vật rực rỡ muôn màu, gì đó đao thương kiếm kích, đũa rượu câu xiên, cây roi giản truy bắt, bong bong giáo gậy gộc, đầy đủ mọi thứ. Đại Ninh triều võ phong thịnh hành, lò rèn cùng binh khí sinh ý liền là thế giới này đứng đầu kiếm tiền sinh ý chí nhất. Truyền thuyết Đại Ninh năm đầu thời điểm, Đại Ninh Thái Tổ, Thái Tông cùng Ninh Vũ Đế ba đời mình quân đều từng nếm thử cấm võ, đoạt lại dân gian binh khí. Kết quả thiên hạ dung chuyện không yên, tứ cảnh khói lửa nổi lên bốn phía, gần như đem quốc lực toàn thịnh Đại Ninh triều là tung. Thế là triều đình bị ép thỏa hiệp, cấm binh làm cùng cấm võ lệnh như là không có tác dụng. Các nơi võ nhân đường hoàng mang theo đủ loại binh khí xuất nhập châu quận đại thành, các nơi binh khí sinh ý cũng không nhận bất luận cái gì hạn chế. Chỉ cần không xuất hiện trọng nỏ, cường cung cùng ra cắt nô những này quân quốc trọng khí, triều đình đều không thêm quan thúc. Sở Hy Thanh tại Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly cùng đi nhìn mấy nhà, hỏi thăm giá cả. Lúc này mới đi và ở vào con đường này đứng đầu phần đuôi cửa hàng binh khí thần binh đường. Hắn tứ phía quét nhìn một cái, liền thẳng đi tới trước quầy, đem sau lưng bọc hành lý đặt ở trên đài. "Trưởng quỹ, ta chỗ này có mấy cái binh khí muốn bán, ngài đánh giá cái giá." Hắn nhìn xem phía sau quầy, vị kia tuổi chừng lục tuần, sắc mặt khô héo cẩm bào lão giả, Chính Dương võ quán Diệp giáo đầu giới thiệu ta tới đây, nói nơi này giá cả vừa phải. "Diệp giáo đầu." Cẩm bào lão giả sắc mặt khẽ nhúc nhích, dương mắt kiểm mắt nhìn Sở Hy Thanh, tiếp lấy hắn liền ngưng thần nhìn xem bọc hành lý bên trong triển lộ ra ba thanh bách luyện khinh cương đao, còn có một thanh bảo kiếm. Cẩm bào lao giả đem những binh khí này nhất nhất rút ra, cẩn thận trên dưới quan sát. Sở Hy Thanh trước khi tới, vì này mấy cái đao kiếm làm qua một lần bảo dưỡng, chẳng những chỉnh thể kiến tạo qua, còn bôi dầu mỡ. Lúc này đều hàn quang bắn ra bốn phía, phong mang bức người, bề ngoài tuyệt hảo. Cẩm bào lao giả nhưng không bị ảnh hưởng, hắn cẩn thận tỉ mỉ đánh giá lấy, chẳng những dùng tay đi thử mũi nhọn, còn dùng tay chỉ đánh thân kiếm sống đao, lắng nghe binh khí thanh âm rung động. Sau một hồi lâu, hắn mới cười rạng rỡ nhìn về phía Sở Hy Thanh, "Tiểu huynh đệ, này ba thanh kiếm đều có chút niên đầu, may mắn tại bảo dưỡng khá tốt, thân đao coi như kiên cố, có thể quy ra 90 lượng mang ngân. Còn có thanh kiếm này quá bất phàm, giai vị thất phẩm bên dưới, lại khắc dấu phù văn, chẳng những thân kiếm kiên cố hơn sắc nhọn, còn có nhất định ngự phong chi năng, chúng ta thần binh đường có thể là thanh binh khí này ra giá 700 lượng mang ngân." Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân liếc nhau một cái, mặt bên trên đều hiện ra một vẻ vui mừng. Thần binh đường ra giá, đích thật là mấy nhà cửa hàng binh khí bên trong cao nhất. Có này 792 mang ngân, chẳng những có thể giải quyết Sở Vân Vân cần thiết tất cả thuật pháp tư liệu, còn có thể hơn ra hơn 402, vì Sở Hy Thanh thu mua dưỡng nguyên công đệ tam trọng bí dược dự tài. Phía sau Lục Loan Ly, nhưng cười lạnh một tiếng, ngươi biết không biết hàng. Nay bả phù văn kiếm mới luyện mới không tới một năm, dùng chính là lạnh rèn thanh sắt, lại là các ngươi thần binh đường nhà mình luyện tạo kiếm. Mới 700 lượng mang ngân, ngươi là coi chúng ta là lợn làm thịt đâu? 800 lượng còn tạm được. Vậy liền 800 lượng. Cẩm bào lao giả nụ cười không đổi, hướng lấy Lục Loạn Ly liền ổn quyền, vị cô nương này tốt nhãn lực. Sở Hy Thanh không nghĩ tới đem Lục Loạn Ly mang đến, thế mà còn có thể ngoài định mức thu hoạch 100 lượng mang ngân. Hắn không khỏi vì đó phía trước đối Lục Loạn Ly ghét bỏ xấu hổ lên tới. Mà liền tại ba người cầm một chồng ngân phiếu rời khỏi sau, cẩm bào lao giả tiện tay ném đi, cầm trong tay kiếm ném cho bên cạnh một vị thân xuyên thiết giáp cường tráng thanh niên. Sau 3 canh giờ, người đem thanh kiếm này đưa cho Long Gia đại thiếu Long Hành xem qua. Đây là Ưng Kiếm Đô Hồng kiếm, hắn nếu mà muốn, 1200 lượng mang ngân lấy đi. Cường tráng thanh niên đem kiếm cầm trong tay, thần sắc hơi động, nếu như Long đại thiếu hỏi ra bán kiếm này người thân phận, ta nên như thế nào trả lời? Đúng sự thực cáo chi. Cẩm bào lao giả trong mắt chứa thâm ý nhìn ngoài cửa một cái, Diệp Chi Thu này người không dễ trọng, chúng ta vì nàng tên tuổi trì hoãn 3 canh giờ, đã đầy đủ bằng giao. Chương 51, cột cờ. Chợ cổ bởi vì vận chuyển đường sông liền, chẳng những có Đông Châu lớn nhất chợ binh khí, vẫn là thần tú giang thượng hạ du kể đến hàng đầu dược tài nơi tập kết hàng. Sở Hy Thanh ra thần binh đường môn, liền chuẩn bị rời bước đi bên cạnh hoàng mục đường phố dược tài chợ tạo hóa. Nhưng lại tại bọn hắn xuyên qua một đầu hẻm nhỏ, hướng hoàng mục đường phố phương hướng bước đi thời điểm, Sở Vân Vân bước chân lại đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn về phía bên cạnh một nhà cửa hàng cửa ra vào, thần sắc kinh nghi bất định. Thế nào? Đi ở phía trước Sở Hy Thanh quay đầu, lần theo Sở Vân Vân tầm mắt nhìn sang. Đây là một nhà mở tại trong hẻm nhỏ hiệu cầm đồ, cầm cố vật chính là nhiều là binh khí hàng ngũ. Sở Hy Thanh liếc nhìn lại, phát hiện này ra sản cửa hàng cửa sổ đều pha tạp cũ kỹ. Những cái kia bày biện tại hiệu cầm đồ cửa ra vào binh khí đều phổ phổ thông thông, không có gì cao cấp đồ vật. Sở Hy Thanh cảm thấy rất ngờ vực. Này ra sản cửa hàng không mở tại đường phố chính, có thể thấy được chủ quán thực lực quá hữu hạn. Không biết là cái gì, hấp dẫn lấy Sở Vân Vân. Sở Vân Vân lại không lên tiếng phát đi vào, nàng đi đến đại môn cái khác một cái trước thùng gỗ cẩn thận trên dưới tường tận xem xét. Thùng nước kia phía trong, chất đống mấy chục thanh đao thương kiếm kích loại hình cán dài binh khí. Sở Vân Vân đang nhìn sau một lát, liền từ giữa rút ra một cây dài ước chừng 1 trượng 8 thước màu đen thiết mâu. Theo Sở Hy Thanh, đây chính là một cây thiết mâu. Dài đến 1 trượng 8 kim loại thân cán, cuối cùng chỗ chính là có một cái bén nhọn đầu mâu. Sở Hy Thanh cũng cẩn thận đánh nhìn một cái, nhưng chưa thể phát hiện cái này thiết mâu có bất luận chỗ thần kỳ nào. Nó thân mâu biến thành màu đen, bên trên có hình rắn hoa văn, có thể thấy được là hắc thiết chất liệu, lạnh rèn nghệ. Lại không biết là gì, thân mâu quá thô to, so bình thường mâu lớn hơn một vòng. Cho nên này bả mâu sẽ phi thường gánh nặng, cấp dùng mâu người mang đến cực lớn gánh vác. Mặt trên còn có một chút khắc sâu vết cắt, có thể thấy được thương của nó thân khả năng chẳng phải kiên cố. Bất quá nhìn chúng nó, là đã từng nhất phẩm thần tướng, Bá Vũ Vương Tần Mục Ca. Sở Hy Thanh mặt mày khẽ nhếch, ngươi ưa thích cái này mâu? Ưa thích liền mua lại. Tần Mục Ca toàn thịnh thời kỳ danh xưng thương kích song tuyệt, có thể hiện trong tay Sở Vân Vân chỉ có một đối chín phẩm giai vị đoạn kích, nhưng thiếu dùng được trường thương. Theo Sở Hy Thanh, súng cùng mâu kỳ thật không có gì bản chất khác biệt. Mâu bình thường là đầu nhọn hai bên mở lưỡi, phần đuôi có gai ngược, cùng mũi tên đầu rất tương tự, rút ra lúc lại gia tăng lần hai thương tổn. Không có mang vua, có lợi cho phóng. Súng nhưng là đầu nhọn hai bên có mở lưỡi gai nhọn nổi bật, lăng loại hình thiết kế, lợi tại phá giáp, đầu thường sau phối có tua gù, phòng ngừa huyết vụ tỏa ra đến phần mắt. Này không phải mâu. Lục Loạn Ly liếc hắn một cái, đây rõ ràng là một cái quân kỳ của cờ, chỉ là thiếu cờ sĩ cùng tua gù mà thôi. Nàng thân sắc cũng quá nghi hoặc, Sở Vân Vân không phải thuật sư a? Hẳn là không cần đến thứ này. Sở Vân Vân im lặng lặng yên nuốt căn này của cờ, nàng cũng không hiểu được vật này đến tột cùng có gì thần kỳ. Bất quá vừa rồi nàng theo hiệu cầm đồ cửa ra vào đi qua lúc, trái tim nhưng lỗ hổng nhẹ vỗ, lờ mờ cảm giác cửa hàng này phía trong hình như có cái gì đó đang kêu gọi lấy chính mình. Đáng tiếc nàng đã mất đi chân nguyên, nếu không chỉ cần đem một tia chân nguyên thăm dò vào đi vào, liền có biết thứ này nền tảng. Lúc này Sở Vân Vân bỗng thần sắc hơi động, phát hiện cột cờ phần đuôi khắc dấu lấy một cái như ẩn như hiện kỳ dị văn tự. Đang lúc Sở Vân Vân muốn cẩn thận phân biệt thời điểm, trong cửa hàng một vị trung niên đi tới, hắn cười tủm tỉm nói, khách quan đưa thích cái này mâu. Thật là đáng tiếc, cái này mâu là người khác cầm cố chi vật, hôm nay còn không quá hạn, còn không thể bán. Bất quá chúng ta nhà còn có quá nhiều tốt nhất thương mâu, thất phẩm, bát phẩm đều có, chịu đựng chọn lựa. Sở Vân Vân nhíu nhíu mày lại, đem cột cờ thả trở về, quên đi, chúng ta đi thôi. Nay cột cờ có lẽ có hắn thần dị chỗ, Sở Vân Vân nhưng không nguyện cưỡng đoạt đồ vật của người khác. Nàng đối cửa hàng này bên trong cái khác thương mâu đều không có hứng thú. Sở Hy Thanh nhưng thần sắc hơi động, hỏi thăm trung nhân, trưởng quỹ, xin hỏi cái này mâu khi nào quá hạn? Hắn kỳ thật càng muốn hỏi hơn căn này cột cờ nguyên chủ ở đâu, trực tiếp đem nó theo nguyên chủ trong tay mua lại, có thể này không hợp quy củ. Trưởng quỹ nghe vậy cười khổ một tiếng, cái này mâu chủ nhân là nửa tháng trước đưa nó cầm cố, ấn quy củ phải đợi nửa năm, chúng ta mới có thể bắn nó. Sở Hy Thanh lắc đầu, quay người tiếp tục hướng Hoàng Mục Đường phố phương hướng đi đến. Hoàng Mục Đường phố là Tú Thủy quận lớn nhất dược tài chợ, nơi này chẳng những có hơn trăm nhà kinh doanh nhiều năm tiệm thuốc, còn có quá nhiều phân tán dược tài thương nhân. Sở Vân Vân tại nơi này trắng trợn tạo hóa, đem hết thể thuật pháp tư liệu đều gom góp. Bọn hắn còn dùng giá vốn phối trí 30 bình dương hòa tán, có thể để hai huynh muội riêng phần mình kéo dài mạng sống 45 ngày. Sở Hy Thanh chính là hoa hơn 420 mang ngân, mua 30 mai bồi nguyên đan, còn gom góp để tam trọng dưỡng nguyên công hết thể bí dược phụ tài. Bí dược chủ tài là băng tàm hỏa dũng, là một chủng sinh ra từ tại núi lửa băng hồ kỳ dược. Chỉ có những cái kia tử hỏa sơn đỉnh núi băng hồ mới có thể xuất hiện băng tàm hỏa dũng loại này kỳ lạ chi vật, cùng đông trùng hạ thảo một loại thần kỳ. Sở Hy Thanh đối với cái này vật không biết làm gì. Hắn đến mỗi cái đại dược hành hỏi tham qua băng tàm hỏa dũng giá bán, không có một nhà ra giá là thấp hơn 700 lượng mang ngân. Mấu chốt là Sở Hy Thanh còn không có địa phương đi hái thuốc. Gần nhất một tòa tử hỏa sơn, khoảng cách Tú Thủy quận đô có hơn 3600 dặm. Lại những cái kia đỉnh núi băng hồ đều bị các nơi võ đạo thế gia, mạnh môn đại phiệt chiếm lấy lũng đoạn, không cho người khác tranh giành. Tại Sở Hy Thanh theo Hoàng Mục Đường phố lớn nhất dược hành đi tới lúc, liền che lấy túi bên trong không tới 72 mang ngân mặt ủ mày cho. Còn một tháng nữa, hắn đệ nhị trọng dưỡng nguyên công liền có thể viên mãn, có thể hắn cái kia từ nơi nào kiếm được số tiền kia? Áp tiêu, làm công, đi dã ngoại săn bắn, hái thuốc, hoặc là cấp người trong nhà hộ viện. Này tới tiền quá chậm, ăn cướp ngược lại nhanh, có thể Sở Hy Thanh đến một lần qua không được tâm lý kia đạo cảm. Thứ hai, thế giới này thổ hào thân sĩ vô đức nhóm đều không tốt giữ lấy, nhà bên trong đều là hộ viện thành đoàn. Quan phủ đối phổ thông bình dân sinh tử không thèm để ý chút nào, nhưng nếu như ngươi dám động nhà có tiền, kia nhất định là ưng khuyển đều ra, nhưng hắn có khả năng đem ngươi chóc nã quy án. Hắn không có huyết phong đạo vậy năng lực, liền không thể kéo này đổ sự sống. Băng tàm hỏa dũng tiền chúng ta chậm chậm dãy. Sở Vân Vân nhìn xem Sở Hy Thanh, trong mắt chứa cảnh cáo, không thể nương theo. Nàng vừa rồi gặp Sở Hy Thanh hỏi một loại khác dược tài xích huyết băng dây leo giá cả. Đây là một loại có thể thay thế băng tàm hỏa dũng dược tài, giá cả tiện nghi cỡ nào, chỉ cần 200 lượng mang ngân. Vấn đề là giữa nguyên công hết thể bí dược phối phương, là vô tướng thần tông trải qua hơn 10000 năm không ngừng cải tiến mà thành. Nghe nói cách mỗi 5 năm, phần này phối phương phụ dược liền biết biến động một lần, cách mỗi 200 năm, liền biết thay đổi một lần chủ dược, dùng cho ứng đối nhân thể huyết mạch cùng thiên địa ở giữa biến hóa. Trước mắt băng tàm hỏa dũng hiệu quả là tốt nhất. Phần này dược phương có thể bảo đảm giải phong huyết mạch sau không lưu bất luận cái gì hậu hoạn, là chân chính huyền môn chính tông, trực chỉ vô thượng đại đạo. Tại thế người ta võ, sở dĩ đại đa số thành tựu không cao, cũng không phải là bởi vì thiên phú của bọn hắn không đủ, mà là bởi vì bí dược khan hiếm đắt đỏ. Quá nhiều người vất vả 1-2 chục năm, đều chưa hẳn có thể góp đủ bạc mua xuống giá trị 700 lượng băng tàm hỏa dũng. Cho nên bọn họ sửa đổi lề lối, lựa chọn những cái kia giá cả rẻ tiền bí dược phục dụng. Nhưng như thế vừa đến, bọn hắn ngày sau võ đạo nguyên công chỉ có thể cực hạn tại thất phẩm, thậm chí là bát phẩm. Giá rẻ bí dược thai hỏa ngầm cùng độc tính, đủ để hủy đi tương lai của bọn hắn. Sở Hy Thanh hiện tại một bước đi không đứng đắn, đều biết ảnh hưởng hắn sau này võ đạo thành tựu. Sở Hy Thanh nghe vậy cười khổ, hắn kỳ thật không có nương theo chi ý, chỉ là muốn biết một chút giá cả thị trường. Hắn nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, đông đảo, ngươi nói trên đời này có cái gì vừa có thể tới tiền nhanh, lại có thể để ta nổi danh công việc? Sở Vân Vân nghĩ ngợi nói trên đời này, làm sao lại có chuyện tốt như vậy? Không đúng, vẫn phải có. Nàng thời trước cầm quân Bắc Trinh, chẳng những kiếm lời quá nhiều tiền, còn danh chấn thiên hạ. Còn có những cái kia danh chấn thiên hạ đại hiệp, đem hiệp nghĩa hai chữ làm thành sinh ý, một ngày thu đấu vàng. Có thể cái này hiển nhiên không thích hợp hai người bọn họ. Có ngược lại có. Theo này như chuông bạc giọng nói, Lục Loạn Ly cong lấy một cái to lớn bao khỏa từ đằng xa đi tới. Nàng vừa rồi cùng Sở Hy Thanh tách ra một đoạn thời gian, cũng tại Hoang Mục đường phố mua sắm không ít dự tài. Nàng cười nhạo lấy chỉ mặt phía nam, ngay tại phố Nam Miếu thành thị, Hắc thị lôi đài thi đấu. Ngươi ở bên kia đánh mấy trận lôi đài thi đấu, chẳng những có thể kiếm tiền, còn có thể đại đại nổi danh, nếu như là sinh tử lôi đài, kiếm được liền nhiều hơn, bất quá có phong hiểm. Sở Hy Thanh ngẩn ra một chút, sau đó ánh mắt của hắn liền hào hứng rồi rào lên. Chương 52, Long Hành. Tại Sở Hy Thanh ba người tới phố Nam Miếu thành thị thời điểm, chỉ gặp nơi đây đúng là người đông tấp nập. Đây không thể nghi ngờ là toàn bộ chợ cổ náo nhiệt nhất đứng đầu phồn hoa sở tại. Theo tài thần miếu môn ra bên ngoài một khối đá đường phố hai bên, một đường triển khai hơn 20 tòa lôi đài. Mỗi tòa lôi đài bên dưới đều tụ tập rất nhiều đám người, còn có một số bán dưa quả đậu ra người xuyên toa hắn bên trong, gào to giao hàng. Nơi này lôi đài thi đấu quy mô, đứng sau châu thành. Lục Loạn Ly đi ở phía trước, cấp hai người giới thiệu, có thể tại nơi này bày xuống lôi đài, đều không phải là phổ thông người, bọn hắn được xưng là đại chủ, hoặc là bối cảnh thâm hậu, hoặc là thế lực quảng đại, hoặc là liền là bản thân võ lực cao cường. Giờ đây toàn bộ phố Nam Miếu thành thị, tổng cộng có 3 vị đại chủ, riêng phần mình chiếm cứ một chút lôi đài. Bọn hắn dựa vào đánh cược đặt cược kiếm tiền, một ngày thu đấu vàng. Sở Hy Thanh một bên lắng nghe, một bên bốn phía quan sát. Hắn phát hiện những lôi đài này đều là phân tầng lần. Tổng cộng có cửu phẩm hạ, cửu phẩm thượng, bát phẩm bên dưới, bát phẩm bên trên 4 cấp độ. Cửu phẩm hạ cấp độ phổ thông lôi đài thi đấu, thắng một hồi bình thường đều là 2 lượng mang ngân, tương đương với người đi một ngày tiêu. Người thua một đồng tiền cũng không có, liền thụ thương sau thuốc thang phí cũng không cho. Sinh tử lôi đài liền có thêm, thắng một hồi chẳng những có thể được 20 lượng, còn có thể được trận bên trên đặt cược kim ngạch một thành, thua bao thuốc thang phí, hoặc là đốt vùi tiền. Bất quá trên đài không có trọng tài, sinh tử bất luận. Lục Loạn Ly không nói tiếp, chỉ vì Sở Hy Thanh đã cất bước hướng bên trái một tòa lôi đài đi qua. Nàng không khỏi trừng mắt nhìn, này ra hỏa thật đúng là chuẩn bị đi đánh lôi đài a. Sở Hy Thanh tới đến dưới lôi đài, liền thẳng đi vào bên cạnh một tòa lương đỉnh, tìm trong đỉnh một vị văn thư báo danh. Lên đài phía trước, hắn được ký một phần giấy sinh tử, ước định sinh tử hai không truy cứu. Phổ thông lôi đài thi đấu cũng nhất định phải thẻ, trên lôi đài mặc dù có trọng tài tùy thời xuất thủ can thiệp, bảo hộ song phương tính mệnh, có thể có thời gian khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Tiếp theo là xác định chân nguyên cường độ. Cửu phẩm thượng tu vi, đừng nghĩ đến cửu phẩm hạ trên lôi đài hô phong hoán vũ, tương đồng, bát phẩm bên dưới võ tu, cũng đừng nghĩ đi cửu phẩm thượng tầng lôi đài làm mưa làm gió. Theo Sở Hy Thanh, cái này cùng hiện đại trận đấu quyền anh vũ lựa cấp, nhẹ lựa cấp, cấp quan trọng không sai biệt làm ý tứ. Sau đó Sở Hy Thanh lại đợi ước chừng một khắc thời gian, mới được an bài lên đài. Để hắn thất vọng là, Sở Hy Thanh liên tục chiến hai trận, đối thủ đều chẳng ra sao cả. Sở Hy Thanh rút đao thời khắc, đối phương liền đã bị thua. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì thân pháp, cũng không sử dụng chiêu thức, thậm chí không toàn lực rút đao. Sở Hy Thanh biết rõ sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đạo lý, có thể hắn càng muốn mượn hơn trợ giúp này tốc độ chấn động luận võ tranh tài, chính đoán luyện chém giết chi năng. Có thể Sở Hy Thanh dù là chỉ có một nửa rút đao tốc độ, đối thủ của hắn cũng vẫn là gánh không được. Vậy liền tại hai trận sau đó, một vị hộ viện ăn mặc trung niên nhân đi tới. Sắc mặt hắn thanh trầm hướng Sở Hy Thanh liền ổn quyền, "Tiểu huynh đệ đao pháp cao minh, nơi này đã không đối thủ của ngươi. Mời tiểu huynh đệ thăng đài, hoặc là đi sinh tử lôi đài. Ngươi thân là mãnh long, cần gì tại này nước cạn đùa giỡn tôm cá?" Thăng đài ý tứ là để Sở Hy Thanh đi cựu phẩm thượng cấp độ lôi đài đánh. Này dưới đài quan chiến người đều là người từng trải, xem xét Sở Hy Thanh rút đao thức, liền biết vị này tiêu chuẩn làm sao. Bên trên một hồi gần như tất cả mọi người tại áp Sở Hy Thanh thắng, để bọn hắn thua hơn 32. Vị này chiến lực rõ ràng vượt qua cựu phẩm hạ cái này giai vị, chỉ có cựu phẩm thượng cao thủ mới có thể trị được Sở Hy Thanh. Hoặc là sinh tử lôi đài, bên kia cũng không ít chiến lực vượt qua bản thân tu vi cao thủ. Sở Hy Thanh cũng biết những này lôi chủ là muốn kiếm tiền, hắn chính có ý đó. Mấu chốt là kiếm tiền ít, không được bất luận cái gì rèn luyện hiệu quả, còn không thu bắt một điểm danh vọng. Sở Hy Thanh biết nghe lời phải chắp tay đáp lại, các hạ quá khen, tại hạ nguyện thăng đài. Tại Sở Hy Thanh đổi lôi đài, lập tức liền đưa tới đám người chung quanh hứng thú. Toàn này lôi đài cựu phẩm thượng võ tu quá phổ biến, lấy cựu phẩm hạ chân nguyên tu vi, nhưng tới đánh cựu phẩm thượng lôi đài người, 3 năm ngày thời gian cũng khó gặp lấy một cái. Sở Hy Thanh đối thủ thứ nhất là một vị mang theo chỉ hổ trắng hán. Này thân người hình khôi ngô, bắp thịt cả người rắn chắc được như là đá hoa cương đồng dạng. Sở Hy Thanh không dùng không huyệt lai phong chế địch, hắn dùng thân pháp kéo dài khoảng cách, cẩn thận thăm dò. Tại thăm dò rõ ràng đối phương tiêu chuẩn sau đó, liền yên tâm xuống tới, một chiêu một thức cùng đối phương đọ sức. Bình thường Sở Vân Vân cũng sẽ cho hắn tại buổi luyện, có thể vị này tiêu chuẩn quá cao, toàn bộ hành trình đều giống như bỡn cận tiểu hài cũng thế. Nàng võ đạo tạo nghệ cao siêu không gì sánh được, tiêu chuẩn không hạ xuống được, cho nên buổi luyện hiệu quả ngược lại không bằng đối diện vị này. Song phương giao thủ 130 làm, Sở Hy Thanh cảm giác phổi có chút không thích hợp, hơi có chút thở hổn hển, liền dùng một thức phong lôi giao ra giải quyết chiến đấu. Bởi đó phía trước khắc lục qua bí chiêu đồ đằng quan hệ, Sở Hy Thanh ngoài định mức thêm luyện qua chiêu này đạo thức. Giờ đây một thức này phong lôi giao ra, đã là trừ không huyệt lai phong bên ngoài, 18 thức truy phong đao bên trong hắn luyện được đứng đầu thành thạo một chiêu. Sở Hy Thanh như xưa không dùng toàn lực, chỉ dùng 7 thành đao nhanh, liền đem mũi đao đến tận đây người trong cổ. Lúc này lôi đài bên dưới một hồi ầm vang nổ vang. Tốt, một đao kia thật sự là xinh đẹp. Thiếu niên này nhìn có vẻ bệnh, đao pháp càng như thế cao minh. Thảo ngươi tiên nhân thẳng cẳng, phế vật vô dụng, liền cái cựu phẩm hạ đều đánh không lại. Những cái kia quan chiến người có vui vẻ phân chấn, có chửi ầm lên, đưa trong tay đặt cược đầu ném đầy đường đều là. Sở Hy Thanh cũng thật cao hứng, mắt bên trong cũng nổ tung một đóa tiểu yên hoa. Võ đạo điểm từ 34 gia tăng đến 35. Trừ cái đó ra, cựu phẩm thượng tầng lôi đài thi đấu, tháng sau đó nhưng cầm năm lượng, so hắn vận tiêu dễ dàng nhiều. Đây thật là lại có tiền, lại có tiếng. Nhưng lại tại Sở Hy Thanh chờ mong trận tiếp theo lôi đài thi đấu thời điểm, thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía bên trái dưới đài. Ngay tại kia bạo động đám người bên ngoài, đứng trước lấy 30 mấy cái đại hán và vỡ. Ngay trong bọn họ có phân nửa thân người xuyên trọng giáp, riêng phần mình tay đè binh khí, thần sắc bất thiện hướng hắn nhìn qua. Người cầm đầu chính là mặc một bộ bạch sắc nho sam, khoăn bào đại tụ, hắn mũi cao mắt sâu, tóc hai bù xù, khí chất lãnh ngạo thưa thất cuồng. Đây cũng là nội thành Long Gia đại công tử Long Hành. Sở Hy Thanh sở dĩ nhận ra vị này, là bởi vì hắn tại Long Hành bên người nhìn thấy Long Thịnh, hai người diện mạo rất giống. Vị này Long Gia nhị công tử cũng đang nhìn hắn, mắt bên trong ngậm lấy trêu tức cùng căm hận. Sở Hy Thanh mong rằng thấy đám người bên trong Sở Vân Vân nắm chặt song quyền, khí tức lạnh lẽo, đã là tùy thời chuẩn bị xuất thủ trạng thái. Lục Loạn Ly chính là chẳng biết đi đâu. Bất quá Sở Hy Thanh thị giác ánh mắt xéo qua, lại phát hiện ngõ hẻm bên cạnh miệng có một vị nữ nhân che mặt hiệp vội vàng chạy ra. Vị này lục nữ hiệp cũng không kịp thay đổi trên đầu đồ nữ trang, rất dễ thấy. Sở Hy Thanh tâm thần sơ lực định, nhìn xem dưới đài Long Gia huynh đệ yên lặng không nói. Hắn kỳ thật thật ngoài ý liệu. Sở Hy Thanh nguyên bản liệu định này trợ cổ so với Chính Dương võ quán an toàn hơn, mới dám ở đây lưu lại. Lại không nghĩ rằng này Long Gia huynh đệ lại dám vào lúc này qua Thần Tú Giang. Bọn hắn tại hoành hành tại Thần Tú Giang bên trên Tiết Kỳ Bang là bài trí. Lúc này dưới đài quan chiến người cũng phát giác được không thích hợp, nhao nhao hướng hai bên tránh ra. Long Hành chính là chắp tay sau lưng, thần sắc khoan thai dạo bước tới, từng bước một nện bước bậc thang. Phía sau hắn người chính là tứ phía tản ra, đem lôi đài bao bọc vây quanh. Long Hành leo lên lôi đài, liền đem trong tay một bả kiếm cắm vào phía trước, thanh kiếm này người nhận ra. Nói đi, là ai giết ta đều sư huynh? Đem hắn danh tự nói ra, hoặc là họa ra hắn tướng mạo, ta có thể để ngươi thời điểm chết ít thụ một điểm khổ. Sở Hy Thanh quét thanh kiếm kia một cái, liền nhận ra đó chính là hắn tại Thần Binh Đường bán ra bảo kiếm. Hắn không có để ý, như xưa tay đẻ lấy đao, thật sâu hô hấp. Hôm nay vấn này, chỉ có liều mạng một lần mà thôi. Mượn nhờ Lục Loạn Ly điểm hộ, tại tận lực không bại lộ Sở Vân Vân tình huống dưới, theo trợ cổ rút lui khỏi. Bất quá ngay tại Long Hành dứt lời thời khắc, nơi xa liền có một cái chén trà ném qua đến, trực tiếp đánh tới hướng Long Hành. Long Hành ánh mắt nháy cũng không nháy, tiện tay phẩy tay áo một cái liền đem chén trà đập nát. Lúc này một vị mặc cẩm bào, cầm trong tay quạt giấy thanh niên công tử, cũng mang lấy một đoàn đại hán và vỡ, từ trong đám người đi ra. Thanh niên công tử nhị tuần tả hữu, thân như ngọc thụ, lông mi dài như liễu, ngũ quan thanh tú văn nhã, thần sắc chính là vẻ bại. Long Hành, ai cấp ngươi là gan lớn như vậy, dám đến này phố Nam Miếu thành thị sinh sự? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 53, sinh tử lôi đài. Tả nha nội. Long Hành hai mắt ngưng lại, bình tĩnh nhìn về phía dưới đài cẩm bào thanh niên, sau đó bật cười lớn, không nghĩ tới nha nội cũng tới chợ cổ, bất quá người này cùng ta Long gia là tư nhân ân oán, nha nội tổng không đến nỗi ngay cả chút mặt mũi này cũng không chịu bán ta. Bán? Làm sao không bán? Cẩm bào thanh niên khẽ môi dương lên, cười đến phóng đăng lấy, bất quá chúng ta phố Nam Miếu thành thị quy củ tuyệt không thể xấu, nếu không ai còn dám tới chúng ta phố Nam Miếu thành thị võ đài tìm thú vui. Long đại thiếu ngươi nói đúng hay không? Long Hành từ chối cho ý kiến, hắn một cái cất bước liền bỗng nhiên áp sát tới Sở Hy Thanh phía trước, một trường đột ngột chí cực chụp hướng Sở Hy Thanh mặt. Hắn lười nhắc cùng vị này quận thừa nhà nha nội dây dưa, đem kẻ này làm thịt, vị này tả nha nội cũng chỉ có thể quát mắng vài câu, không quan hệ việc quan trọng. Bất quá này một cái chớp mắt, một cái hồng y tóc đỏ hiểu điệu thân ảnh, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Sở Hy Thanh phía trước. Nàng một bả đoản kiếm, vừa lúc cách ở Long Hành hữu trưởng. Nàng này rõ ràng không địch lại, tiếp trưởng sau đó chẳng những chân trượt lui ba bước, toàn bộ cánh tay đều kết lên một tầng miếng băng mỏng. Càng có một chút hàn khí lui về phía sau tán giật, để phía sau Sở Hy Thanh dùng mình một cái. Long Hành sắc mặt nhưng ngưng lạnh hướng tới lục phẩm bên dưới. Vị này quận thừa nhà nha nội, khi nào chiêu mộ dạng này một vị cao thủ? Tả nha nội mặt nhưng đen chìm như sắt, xuyên qua một luồng khói xanh, thả tiếng rít gió, "Chiêu binh." Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn chăm chú Long Hành, "Long Hành, ngươi đều nói ngươi cuồng ngạo, quả nhiên là cuồng không còn một bên. Ngươi có thể coi thường ta Tả Thanh Vân, lại không thể không đem phố Nam Miếu thành thị mấy trăm năm quy củ để vào mắt." Sở Hy Thanh biết rõ cái gọi là tiếng rít gió, cũng gọi thanh âm. Bình thường đều là tại cán tên nhi bên trên cột lên một cái nho nhỏ trúc tiêu, tiếng rít gió lúc phi hành lại phát ra bén nhọn chạm gắt vang dội, thanh văn vài dặm. Quả nhiên tại một đầu mũi tên dài thăng không, tại vân không bên trong phát ra bén nhọn tiếng vang, toàn bộ phố Nam Miếu thành thị ầm vang bạo động, vẹn vẹn không tới một khắc thời gian, 600-700 tên thân mang hường bảo, thân phối binh khí tráng hán theo từng cái phương hướng sóng chiều mà ra, đem tòa này lôi đài vây chật như nêm cối. Long Hành hướng tứ phía nhìn chung quanh một cái, nhưng mặt không đổi sắc, ánh mắt tràn ngập trào phúng. Hắn hơi phất tay áo, bên cạnh người một bả băng làm trường kiếm liền chợt tuốt ra khỏi vỏ, đứng tại mặt đất. Đồng thời một cỗ cường đại lạnh lực theo trên thân kiếm phát sinh, tràn ngập toàn bộ lôi đài, nói điều kiện a, muốn như thế nào đem hắn giao cho ta. Kẻ này tính mệnh, ta chắc chắn phải có được. Nếu không long nào đó, không ngại huyết tẩy phủ miếu. Sở Hy Thanh phát hiện chân mình bên dưới dày mặt, lại bị đông cứng trong tầng băng. Tả Nha Nội khinh thường cười lạnh một tiếng, mắt bên trong lanh ý càng đậm, ngươi hù dọa ai đây? Hôm nay ngươi dám ở miếu thành thị xuất thủ thử một chút, lão tử cũng muốn nhìn xem ngươi này quá gian lòng, có thể hay không sống sót trở về bờ tây. Hắn sau đó quay đầu, nhìn về phía Sở Hy Thanh, này, vị kia tiểu huynh đệ, ngại hay không đánh mấy trận sinh tử lôi đài? Tả Mỗ đảm bảo, định sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Sở Hy Thanh mày kiếm khẽ nhếch, không chút nào hàm hồ chắp tay đáp lại, Sở Mỗ không ngại, Tả Nha Nội bao che. Hắn nhìn hôm nay này trang diện, lấy lục loạn ly tu vi chưa hẳn liền có thể chấn được. Vị này Tả Nha Nội bằng lòng thay hắn xuất đầu, thực là niềm vui ngoài ý muốn. Sở Hy Thanh cắt đứt không có bôi đối phương mặt mũi đạo lý. Không tới vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không nguyện Sở Vân Vân xuất thủ bại lộ thân phận. Hào hắn tử. Tả Nha Nội cười ha ha, sau đó nhìn Long Hành, muốn tại chúng ta phố Nam Miếu thành thị giết người, cũng chỉ có thể sinh tử lôi đài. Vị tiểu huynh đệ này tu vi chỉ có cựu phẩm hạ, có thể hắn nếu đứng tại cựu phẩm thượng trên lôi đài, vậy liền án cựu phẩm thượng tu vi tới tính. Bất quá ta nhìn hắn rõ ràng có bệnh tại thân, thể lực không đủ, liền lấy một canh giờ làm chuẩn. Trong vòng một canh giờ, người huy hạ anh kiệt chỉ cần tu vi không siêu cựu phẩm, đều có thể lên đài đánh lôi đài. Các ngươi có thể tại sinh tử lôi đài bên trên lấy tính mệnh của hắn, ta không lời nào để nói, nhưng nếu như các ngươi lấy không được, vậy liền hết thể coi như thôi, hết thể ân oán đều như vậy nghỉ, các ngươi Long gia lại không được gây sự với hắn. Thế nào? Long đại công tử, ta hiện tại lấy xuống nói, ngươi có dám hay không đón? Long Thịnh nghe vậy quay đầu trên dưới nhìn Sở Hy Thanh một cái, sau đó hưu hưu mỉm cười một cái, vậy liền ý theo nha nội chi ngôn. Hắn ống tay áo phất một cái, một cỗ chân nguyên đem trên đài lưỡng bả trường kiếm toàn bộ rút lên, sau đó bước xuống lôi đài, nhìn xem kia một đám nên tới thuộc hạ cùng nhị đệ Long Thịnh. Nghỉ sau ngươi đi lên. Long Hành chắp tay sau lưng, nhìn thẳng nhị đệ Long Thịnh, người võ đạo nguyên công đã tu tới cựu phẩm thượng, đao pháp cũng tiến rất xa, giết hắn không khó. Long Thịnh nhưng sắc mặt hơi tái, mãnh liệt lắc đầu. Hắn đến nay đối Sở Hy Thanh một đao kia khắc sâu ấn tượng. Long Thịnh hôm nay theo tới, là đến xem Sở Hy Thanh chết như thế nào. Cũng không phải bên trên sinh tử lôi đài cấp người nhìn cho khỉ. Lại hắn đã nghe nói truyền ngôn, Sở Hy Thanh đã là chính dương võ quán nội môn thủ tịch, tại nửa tháng trước càng cầm xuống thực chiến khảo hạch đệ nhất. Mặc dù này truyền ngôn quá hoang đường, Sở Hy Thanh cái kia đệ nhất cũng làm mưu lợi sở trí. Có thể Sở Hy Thanh nếu như bản thân không có một điểm năng lực, sao lại có kia hoang đường truyền ngôn truyền ra? Phế vật. Long Hành mắt bên trong hiện ra vẻ thất vọng, hắn hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên trái một vị mặc trọng giáp cường tráng nam tử, Hoành Thập Ngũ, tin đồn kẻ này đao pháp cực nhanh, thân hình cũng coi như nhanh nhẹn. Ngươi nghỉ sau thoát giáp đi lên, đổi một ngụm ma luyện khinh công đao. Giết này người, ta cấp ngươi một phần bát phẩm bên dưới nguyên công bí dược. Hoành Thập Ngũ nghe vậy không chút do dự bỏ đi thân bên trên trọng giáp, bước dài bên trên lôi đài. Xung quanh cả đám mấy người không khỏi mặt hiện ra kinh ngạc chi sắc. Bát phẩm bên dưới nguyên công bí dược, cho dù là giá rẻ nhất một chủng, giá trị cũng cao tới ngàn lượng mang ngân. Bất quá việc này bọn hắn hâm mộ không tới. Hoành Thập Ngũ là Long Hành dưới trướng Hoành Môn Thập Bát Kỵ thủ tịch, là 18 người bên trong thực lực mạnh nhất một vị, lại thân pháp cùng đao đạo đều có không tục tạo nghệ. Ngay tại lúc này, nơi xa một vị hồng y trung niên bỗng nhiên gào thét lên tiếng, có người đánh sinh tử lôi đài. Quy củ cũ, lên núi đao. Hống. Ngay tại này một cái chớp mắt, hơn 200 vị hồng y đại hán đồng thời chấn hống, thanh âm chấn mây xanh. Bọn hắn đem hơn 200 đem trường đao cắm vào bên bờ lôi đài, trong nháy mắt một màn hàn quang thiệp thước. Tại này sau đó, cũng chỉ có thắng được người, có thể sống theo trên lôi đài đi xuống. Long Hành đối trên lôi đài cảnh tượng không thèm để ý chút nào. Hắn biết rõ Long 15 chiến lực, tại Chính Dương Võ Quán bên trong chí ít có thể dự thính trước 10. Này người lên đài thời khắc, Sở Hy Thanh liền cách cái chết không xa. Hắn thẳng đi tới bên cạnh một tòa tử lâu, tại lầu 3 gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, chính có thể nhìn xuống phía dưới tòa kia lôi đài. Quán rượu trưởng quý quá tự giác cấp hắn dâng lên trà bánh. Mà lúc này Tạ Nha nội Tạ Thanh Vân Long đưa quạt giấy đi tới, thần sát hắn khoan thai tại đối diện ngồi xuống, ta rất hiếu kỳ, vị kia tiểu huynh đệ là thế nào chọc tới ngươi Long đại công tử rồi? Vì một cái chỉ là cựu phẩm không dung tha. Hắn tử trong tay của ta cứu Thiết Kỳ Bang Thiết Tiếu Sinh. Long Hành giơ lên chén trà, giống như cười mà không phải cười nhìn thần sắc kinh ngạc Tạ Thanh Vân một cái, cảm ơn Tạ huynh, cuối cùng là bằng lòng cấp ta một phần chút tình mọn. Tạ Thanh Vân híp híp mắt, sau đó khẽ môi trao lên, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, ta nhìn vị tiểu huynh đệ này không giống như là phàm nhân. Long Hành nhịn không được cười lên, túi đầu uống trà. Có phải hay không phàm nhân, nhìn xem liền biết. Ngay tại thời khắc này, lôi đài cánh bắc lại chuyển ra giống to một tiếng, chú ý, trống vang tam thông. Hai người các ngươi tới tiếng trống thứ ba vang lên mới có thể xuất thủ. Trên đài Sở Hy Thanh, chính là tay đệ lấy chôi dao. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem đối diện cường tráng thanh niên. Hai người bọn họ đã ký qua giấy sinh tử, Sở Hy Thanh biết rõ người này tính danh, gọi là Hoành Thập Ngũ. Này người cũng mặt không biểu tình, cả người giống như là một khối nham thạch giống như lạnh lẽo cứng rắn. Chỉ có thể theo hắn cánh tay phải cầu kết căng cứng cơ bắp, nhìn thấy nỗi lòng của người này, không giống như là hắn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Tại tiếng thứ nhất trống vang lúc, giữa đài đài bên ngoài đều quá yên tĩnh, chỉ có một ít người tụ tập tại lương đỉnh chỗ đặt cược, phát ra một chút tiếng huyên náo vang dội. Sở Hy Thanh tại lúc này nuốt vào một khỏa thần lực đan. Chính Dương Võ Quán luận võ lúc, hắn không có sử dụng qua thần lực đan. Cảm giác dùng nó đến khi phụ đồng môn, không quá trượng nghĩa. Có thể hôm nay lại là vật lộn xuống mái, giữ lại không được bất luận cái gì chỗ trống. Tiếng trống thứ hai, tay của hai người cánh tay cơ bắp đồng loạt phồng lên. Hô hấp của bọn hắn đều biến đến vô cùng gánh nặng. Mà liên tại tiếng trống thứ ba vang lên thời khắc, Sở Hy Thanh đồng tử khẽ nhếch. Sắc. Nhất đạo như ánh sáng, lại như điện chớp giống như màu đen hồ quang ra khỏi vỏ, quét qua trước người nửa trượng chi địa. Mà Hoành Thập Ngũ đầu người tức thời ném đi mà lên, đại lượng máu tươi bắn tung tóe tứ phương. Trên tử lâu, Long Hành chén trà trong tay dừng lại, hắn sắc mặt hơi lạnh, nhìn về phía giữa lôi đài thiếu niên kia. Dưới đài Sở Vân Vân chính là khỏe môi khẽ nhếch, yên tâm. Thiên kia, hắn lại tiến bộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 54, nhị trọng. Hoành Thập Ngũ đầu người sau khi hạ xuống đầy đủ ba cái hô hấp, phía dưới lôi đài đám người mới phát ra lôi chấn một dạng tiếng oanh minh vang dội. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cái kia Hoành Môn Thập Bát Kỵ đứng đầu, cái này đầu người rơi xuống đất. Thảo, ta cũng không kịp đặt cược, may mắn không áp. Đao thật là nhanh, ta vừa rồi đều không thể thấy rõ ràng, này ra hỏa là ai? Sở Hy Thanh. Hắn là Sở Hy Thanh, tin đồn là Chính Dương Võ Quán lần này nội môn thủ tịch. Ghê tởm. Sớm biết liền áp người này, hắn chân nguyên tu vi thực chỉ có cựu phẩm hạ. Ngay tại mọi người dưới đài nghị luận rối rít thời gian, Sở Hy Thanh trong tầm mắt cũng đống nhiên nổ tung một đóa cỡ lớn trăng hoa. Lúc này hắn hệ thống bảng lại phát sinh biến hóa. Nhân vật: Sở Hy Thanh. Danh vọng: Cựu phẩm thượng, thực. Võ đạo: Truy Phong Đao Pháp, nhị trọng, Khinh Vân Tùng, nhất trọng. Võ ý: Ngai Tí Tản Ý, nhất trọng. Nguyên công, giữa nguyên công, nhị trọng. Võ đạo điểm, 45. Thiên phú, ương nhãn, truy phong trục điện chi thủ, nhất giai, thuần dương lôi thể, nhất giai, quang âm thuần ảnh chi thân, nhất giai. Trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, ngai tí. Thọ mệnh, 25 ngày. Hắn võ đạo điểm số lượng thế mà nhất cử gia tăng lên 10 giờ, đến 45 số tự. Trừ cái đó ra, hắn tình trạng cột phía trong lần nữa nhiều một cái ngai tí. Tại Sở Hy Thanh ngưng thị thời điểm, trong đầu lại xuất hiện ba đoạn tin tức. Người cảm giác được xung quanh ngắc ý, nhất định muốn trả thù, dẫn động ngai tí đao ý, xuất đao lúc có thể bổ sung tinh thần trùng kích. Đối ngươi ôm lấy ác ý cựu phẩm trở lên võ tu vượt qua 30 vị, ngươi nhai tí đao ý tăng cường tới yêu ớt trình độ. Ngươi bị một vị có mang sát ý lục phẩm bên trên võ tu nhìn chăm chú, ngươi nhai tí đao ý tăng cường tới nhược đẳng cường độ. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói trách không được, mới vừa hắn chém ra một đao kia sau đó, tinh thần lại nghĩ cảm mỏi mệt. Nói cách khác, mới vừa hắn sở dĩ có thể thuấn trạng Hoành Thập Ngũ, không chỉ là bởi vì đao nhanh, còn có nhai tí đao ý nhân tố. Sở Hy Thanh sa vào trầm tư đồng thời, không chút do dự dùng ánh mắt ý niệm, nhìn chăm chú ở Khinh Vân Tung, nhất trọng, mấy chữ này dạng. Có hay không dùng 8 cái võ đạo điểm đem Khinh Vân Tung để mà tới, nhị trọng. Sở Hy Thanh lựa chọn là Long Hành dưới trướng cao thủ như mây, cựu phẩm thượng giai vị võ tu có 20-30 hảo người, tuyệt sẽ không như vậy coi như thôi. Hắn không thể chờ lâm chiến thời khắc, lại đến lúc để bà Khinh Vân Tung đẳng cấp. Tiếp nối là võ đạo trong bảo khố tinh di điện xế túc vô pháp cùng quang âm thuấn ảnh chi thân được ra, cũng vô pháp đổi lấy. Bằng không hắn tuyệt không chần chờ. Mà liên tại Sở Hy Thanh bởi vì đại lượng nhớ lại tràn vào não hải, não nhân bên trong như bị kim châm thời khắc, đại thiếu Long Hành ngay tại quán rượu tầng thứ ba cửa sổ sau, ánh mắt thâm trầm nhìn xem Sở Hy Thanh. Hoành Vũ, ngươi vừa rồi có thể nhìn rõ ràng đao của hắn. Hoành Vũ là hắn tiếp thân thị vệ, một vị bát phẩm thượng giai vị võ tu. Vị này mặt thân đường đỏ, thần sắc xấu hổ, công tử thứ tội, vừa rồi cách quá xa, lại chuyện đột nhiên xảy ra, không thể nhìn rõ ràng, bất quá vừa rồi Hoành Thập Ngũ chỉ đem đao rút ra hai thốn nữa. Bởi vậy có thể đẩy ngược Sở Hy Thanh rút đao tốc độ. Long Hành nhíu nhíu mày, sau đó liền nhìn về phía trong đám người một người khác, Hoành Thập Cửu. Ngươi thoát trọng giáp, cầm vấn bài đi lên, cẩn thận hắn rút đao thức. Ta không cầu ngươi thắng, chỉ cần có thể kiểm tra xong đao của người này nhanh, ta cũng cho ngươi một phần bát phẩm bên dưới nguyên công bí dược. Nếu như ngươi có thể tiêu tốn hắn một nửa thể lực chân nguyên, ta có khác ban thưởng. Hoành Thập Cửu là Hoành Môn thập bát kỵ thứ tịch, thực lực của hắn vẹn vẹn tốn sắc Hoành Thập Ngũ một đường, gần như không kém bao nhiêu. Này người so với Hoành Thập Ngũ có cái ưu thế, hắn giỏi về dùng biên thiết thuẫn cùng địa đường đao, một tay thuẫn bài đã có thể sử dụng nước dội không vào, càng lợi tại ứng đối khoái đao. Hoành Thập Cửu lập tức tuân mệnh, hắn rời khôi giáp, cầm trong tay một mặt viên thiết thuẫn cùng ma luyện khinh cương đao đi hướng lôi đài. Mà lúc này tại Long Hành đối diện, Tả Thanh Vân một tiếng cười khẽ, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có thể nhìn một hồi cho hay. Hắn động tác chậm rãi rót cho mình một chén trà, bất quá Long đại thiếu ngươi bất thủ quy củ a, nếu bên trên sinh tử lôi đài, vậy cũng đừng nghĩ toàn tu toàn vị xuống tới. Hắn có thể đi thử vị kia tiểu huynh đệ thân thủ, mệnh nhưng nhất định phải lưu tại trên đài. Người phía dưới nghe kỹ cho ta, tên kia nếu như dám nhảy ra lôi đài, chơi đầu hàng nhận thua trò hề, các ngươi liền tiện hắn lên đường. Đại công tử Long Hành sau khi nghe toàn không thèm để ý, hắn đệ đệ Long Thịnh chính là khinh thường liếc Tạ Thanh Vân một cái. Đại ca hắn muốn Hoành Thập Cửu theo trên lôi đài bình yên lui ra, như vậy chớ nói Tạ Thanh Vân, thần tiên đều ngăn không được. Vị này quận thừa nhà con ông cháu cha, chẳng lẽ thật đúng là dám cùng bọn hắn Long gia trở mặt hay sao? Bất quá kia Sở Hy Thanh đao, lại đã nhanh đến tình trạng này. Long Thịnh hai tay nắm thật chặt, tâm bên trong không tự kìm hãm được sinh ra may mắn tâm lý. Này hơn một tháng qua hắn biết hổ thẹn sau đó dũng cảm, đao pháp tinh tiến không ít, có thể Sở Hy Thanh tăng lên càng nhanh. Lúc này ở trên lôi đài, đã có người đem Hoành Thập Ngũ thi thể kéo xuống, còn tắm làm trên mặt đất vết máu. Sở Hy Thanh trông thấy một người khác tại dưới đài ký giấy sinh tử, sau đó vượt không nhảy một cái, trực tiếp lật qua bên bờ lôi đài đao tường. Hoành Thập Cửu. Hoành Thập Cửu khí chất cùng Hoành Thập Ngũ tương tự, hắn cầm vẫn nơi tay, lạnh lùng hướng Sở Hy Thanh ô quyền, tới lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Sở Hy Thanh còn tại trải nghiệm lấy Khinh Vân Tung đệ bản sau đó, tiếc như để hồ đổ não giống như tràn vào hắn não hải nhớ lại, cho nên không có làm đáp lại. Hoành Thập Cửu trong mắt hơi híp, liền im lặng nắm chặt rồi phối đao chua dao. Lúc này dưới đài, lần nữa truyền ra một tiếng chấn thiết lên, hai vị chú ý, trống vang tam thông. Hai người các ngươi tới tiếng trống thứ ba vang lên mới có thể xuất thủ. Tiếng thứ nhất trống vang, lương đỉnh chỗ như trước đầu người cuộn trào mãnh liệt, tranh nhau chen lấn đặt cược. Bọn hắn suy đoán Hoành Thập Cửu có lẽ dẫn đầu không phải là đối thủ của Sở Hy Thanh, lương đỉnh bên trong mở ra đánh cược cũng không có thắng bại tuyệt hạng. Chỉ có thể đặt cược Hoành Thập Cửu tại mười mấy cái hiệp bên trong, thua cấp Sở Hy Thanh. Tiếng trống thứ hai, đám người dưới đài đều đã đặt cược hoàn tất. Bọn hắn ba tầng trong, ba tầng ngoài chen tại dưới đài, tập trung tinh thần nhìn xem trên đài. Sở Hy Thanh điều chỉnh hô hấp, hắn như xưa nắm chặt đao, bước chân chính là bất đinh bất bát đứng đấy. Đối diện Hoành Thập Cửu, nhưng là cầm thuẫn bài nâng tại trước ngực, thân thể hưu hưu phụ phụ, che lại chính mình chính diện ngực bụng chỗ hiểm. Tại tiếng trống thứ ba vang lên, hai người đồng thời phản ứng. Hoành Thập Cửu thủ, mà Sở Hy Thanh công. Hoành Thập Cửu lui ra phía sau một bước, tay phải trường đao tùy thời chuẩn bị đối địch. Lúc này Sở Hy Thanh, nhưng bỗng nhiên đi phía trái sải bước phía trước đạp. Hắn bước như thuấn ảnh, đuổi sát thời gian. Đệ nhị trọng Khinh Vân Tung, để hắn trực tiếp vừa sải bước ra ba trượng, đi tới Hoành Thập Cửu sau lưng. Sau đó là truy phong đao rút đao thức, không huyệt lai phong. Theo Sở Hy Thanh văn khắc tại cánh tay trái bí chiêu đồ đằng phát ra kỳ dị huỳnh quang, nhất đạo màu đen hình cung đao quang cũng đồng thời hướng hắn sau hông lấp lánh. Tiêu đao quang truy phong trục điện. Hoành Thập Cửu đầu người, trong nháy mắt phi không mà lên, một cỗ đỏ thâm máu tươi, như suối máu giống như phun về phía chân trời. Mà này một cái chớp mắt, trong võ đài bên ngoài, trên tiểu lâu bên dưới, đều lặng ngắt như tờ. Chương 55, Thuần Dương. Quán rượu tầng thứ 3, Long Hành trong tay mang lấy chén trà, chẳng biết lúc nào đã bị đông lạnh nhập tầng băng. Đao thật nhanh thân pháp, giết người tại trong nháy mắt, nên uống cạn một chén lớn. Đối diện Tả Thanh Vân phốc phốc nhất thiếu, ánh mắt trêu tức, lúc này há có thể không rượu. Trưởng quỹ, người mắt mù sao? Còn không cấp ta cùng vị này Long đại công tử đưa rượu và đồ ăn lên. Long Hành lạnh lùng nhìn Tả Thanh Vân một cái, sau đó liền đứng lên, nhìn xuống phía dưới. Hoành Úy, thấy rõ ngươi vị sư đệ kia đao chưa vậy? Hoành Úy là hắn gần nhất mời chào thuộc hạ, nguyên danh Hàn Úy, là chính dương võ quán lần này nội môn đệ tử. Đầu nhập đến dưới trướng hắn sau đó, đổi họ vì Hoành. Nay ngươi mặc dù tại võ quán bên trong không lộ ra trước mắt người đời, thực lực nhưng tại các đệ tử trong đó dự tính phía trước ba, còn tại Tây viện thủ tịch Lưu Tinh Nhược phía trên. Đây là Long Hành dốc hết sức bồi dưỡng người, một mực tại mưu cầu đem này người đẩy vào chính dương võ quán chân truyền chi môn. Thấy rõ, Hoành Úy nửa quỳ xuống dưới, hướng lấy Long Hành liền ôm quyền, đại công tử, hắn rút đao thức có bí chiêu đồ đằng gia trì, đao nhanh rất nhanh, thân pháp cũng quá nhanh nhẹn, ta cựu cung kiếm chưa hẳn phòng bị được. Long Hành khẽ bước cằm, mắt hiện vẻ tán thưởng. Hoành Úy thực sự nói thật, nếu như này người tại lợi bên trong đảm nhiệm nhiều việc, hắn ngược lại không thích. Hắn khiêng tay ném đi, đem ưng kiếm đô hồng kiếm thả tới, hiện tại thế nào? Hoành Úy tiếp nhận kiếm sau đó ánh mắt sáng lên, có kiếm này trợ giúp, giết hắn dễ như trở bàn tay. Bất quá nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, mời đại công tử lại ban thưởng một mai thượng phẩm dung huyết đan. Dung huyết đan là trong Cẩm Y vệ bộ sử dụng một chủng đan dược, có thể tại thời gian ngắn kích phát huyết mạch dị lực, để bạt lực lượng cùng chân nguyên. Thượng phẩm dung huyết đan chẳng những không có hậu hoạn, còn có thể trình độ nhất định bên trên cường hóa võ tu thể chất. Nay mặc dù là trong Cẩm Y vệ bộ mới có đồ vật, có thể đếm được trăm năm qua, chắc chắn sẽ có một chút dung huyết đan bởi vì đủ loại lý do tản mạn khắp nơi tại bên ngoài. Hoành Vũ, đem dung huyết đan cấp hắn. Long Hành vung ống tay áo lên, chỉ bên cạnh trưởng quỹ đưa tới rượu, đi làm thịt kia tạp chủng. ta tự mình cấp ngươi rót rượu. Hoành Úy mặt mày một nhảy, sau đó cười đáp ý, thuộc hạ lĩnh mệnh, mời công tử đợi chút. Hắn đứng người lên, sải bước hướng đi lôi đài. Tạ Thanh Vân nhìn đến đây, không khỏi hiu hiu nhíu mày. Long Hành kẻ này, chẳng những liền thất phẩm giai vị bảo kiếm đều dùng tới, còn vận dụng thượng phẩm dung huyết đan. Bất quá lúc trước hắn không nói cấm dùng, lúc này ngược lại không tiện nói cái gì. Sinh tử lôi đài quy củ cũng là như thế, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Người tới. Tạ Thanh Vân cầm trong tay mang lấy trà uống một hơi cạn sạch, tầm mắt cùng Long Hành đối chọi gay gắt, tiến một bà không khai phong huyết luyện khinh cương đao đi lên, cũng cho vị kia tiểu huynh đệ một mai dung huyết đan. Lão tử đã nói trước, sẽ không để cho hắn ăn thiệt thòi. Long Hành một tiếng mỉm cười, lần nữa đưa ánh mắt rời hướng lôi đài. Dù là tốt nhất huyết luyện khinh cương đao, cũng bất quá là bát phẩm giai vị, cùng Đô Hồng Phù Văn Ứng kiếm chênh lệch rất xa. Lại hắn liệu định Tạ Thanh Vân trong tay, tuyệt không thượng phẩm giai vị dung huyết đan. Mà lúc này tại dưới lôi đài, chính một mảnh quát mắng thanh âm. Cái này thua, mà mẹ nó hắn tiên nhân thẳng cẳng. Một chiêu, lại là một chiêu. Ta vừa rồi tại 20 chiêu hạ đổ, chỉnh chỉnh ba lượng mang ngân. Vị Tiêu Long gia đại công tử Hoành Môn Thập Bát Kỵ không phải rất vênh báo sao? Trong truyền thuyết lợi hại nhất hai cái, có thể tại Chính Dương Võ Quán trong nội môn đứng hàng trước 10, làm sao như vậy kéo hông? Không phải bọn hắn kéo hông, mà là này ra hỏa quá lợi hại, thân như thuần ảnh, đao có thể truy phong. Vừa rồi một đao kia, rõ ràng có bát phẩm bên dưới tiêu chuẩn. Cái này họ Sở Sú tiểu tử đáng chết, hắn để ta thua thảm rồi. Trận tiếp theo cái kia thằng chứ, Long đại công tử này đều có thể chịu, còn không lấy một hai cái hảo thủ ra đây. Sở Hy Thanh cũng nghe đến phía dưới tiếng quát mắng, nhưng ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chính sơ lược nén vui vẻ nhìn lấy trước mắt. Nguyên bản đã hạ xuống đến 37 võ đạo điểm, tại một đóa cỡ lớn trăng hoa sau đó, lần nữa tăng lên tới 48 chỉ số. Này sinh tử lôi đài đích thật là để bạt danh vọng tuyệt hảo sở tại. Không chỉ là người xem náo nhiệt nhiều, còn có đại lượng nhân vật giang hồ ẩn tàng hắn bên trong. Trong đó cựu phẩm đến cũng hết, bát phẩm như cá giết sang sông, còn lại thất phẩm, lục phẩm giai vị nhân vật, cũng xa xa siêu việt với Chính Dương Võ Quán phía trên. Lúc này thanh trạng thái bên trong ngay tí, cũng phát sinh biến hóa. Đối ngươi ôm lấy ác ý cựu phẩm trở lên võ tu vượt qua 300 người, ngươi nhai tí đao ý tăng cường tới trung đẳng cường độ. Hẳn là vừa rồi thua tiền người quá nhiều, dẫn đến dưới đài quá nhiều võ tu, đối hắn tới ý. Sở Hy Thanh ngay tại liếc nhìn hắn hệ thống bảng cùng võ đạo bạc hố, nỗ lực có thể tìm được có thể tăng thực lực lên đồ vật. Cuối cùng hắn sơ chần chờ, chuyển mà dùng một cái võ đạo điểm, lựa chọn soát tân bạc hố. Sở Hy Thanh không tới vạn bất đắc dĩ, tuyệt không nguyện lãng phí võ đạo điểm. Đặc biệt là buổi tối hôm nay giờ tí, liền là võ đạo bảo khố đổi mới thời khắc. Nhưng bây giờ hắn nóng lòng tăng thực lực lên, nếu như không thể sống lấy theo trên lôi đài đi xuống, những này võ đạo điểm giữ lại cũng vô dụng. Theo bảo khố đổi mới, một mảng lớn thương phẩm hiện ra ở Sở Hy Thanh trước mắt. Sở Hy Thanh trực tiếp tiếp cận cái thứ ba thương phẩm. Thuần Dương Gió Thể giai đoạn thứ nhất, vĩnh viễn để bạt 5 thành lực lượng nguyên thần, 5 thành lực lượng, 2 thành tốc độ, 2 thành lực phản ứng, 2 thành sức chịu đựng, 2 thành đỡ đả kích lực, lại thể nội phát sinh thuần dương cùng cuồng phong lực, yêu cầu 25 cái võ đạo điểm đổi lấy. Chú thích, này thiên phú nhưng cùng thuần dương lôi thể dung hợp. Sở Hy Thanh không khỏi thần sắc hơi động. Để bạt 5 thành lực lượng nguyên thần. Đây có phải hay không có thể giải quyết hắn thi triển đao ý lúc tinh thần lực không đủ vấn đề. Hắn lập tức lựa chọn đổi lấy, sau đó liền gặp kia biểu tượng nổ tung, hóa thành từng sợi kim sắc khí tức, dung nhập bên trong thân thể của hắn. Sở Hy Thanh chỉ cảm giác một dòng nước ấm tại chính mình kinh mạch phế phủ, toàn thân phía trong chảy xuôi. Trước mắt hắn màn hình quang bên trong thuần dương lôi thể, nhất giai, hàng chữ này chính là biến hóa thành thuần dương, nhất giai, chữ. Theo sát phía sau, Sở Hy Thanh lại đem ánh mắt hướng võ ý một cột nhìn sang. Ngài tí đao ý, có thể dùng 10 cái võ đạo điểm để bạn. Sở Hy Thanh lựa chọn phải, võ đạo điểm số lượng từ 22, hạ thấp 12, loại nào kim châm cảm giác lần nữa đánh tới, công kích trực tiếp Sở Hy Thanh náo nhân. Theo vô số nhớ lại hình ảnh, đột nhiên xuất hiện tại hắn náo hải, ngài tí tàn ý, nhất trọng, chữ, cũng biến hóa thành nhai tí tàn ý, nhị trọng. Ngươi đối đao ý cảm ngộ tăng cường. Ngươi vung đao lúc tinh thần trùng kích tăng cường, ngươi có thể do nét cảm nhận được địch nhân lực lượng biến hóa, mượn lực đả lực, ngược tổn thương đối thủ. Sở Hy Thanh hai mắt hơi khép, lần xem trong đầu thêm ra tới nhớ lại, trải nghiệm lấy này đặc biệt đao ý. Dưới lôi đài bất ngờ truyền đến một tiếng kêu gọi, "Tiểu huynh đệ, đây là chúng ta chủ thượng đưa tới đao, còn có một mai dung huyết đan, tiếp hảo." Sở Hy Thanh thị giác ánh mắt xéo qua, trông thấy một đoàn hắc ảnh đánh tới. Hắn khiêng tay nhận lấy đao cùng đan bình, tức khắc ánh mắt sáng lên. Đao là còn chưa khai phong huyết luyện khinh cương đao, so với ma luyện khinh cương đao lại mạnh lên một đường. Kỳ thật cả hai đoán tạo công nghệ là giống nhau, bất quá huyết luyện khinh cương đao dùng tài liệu càng tốt hơn, lại thêm ra nhất đạo chỉnh tự làm việc, có thể để người vận dụng loại này đao thời điểm càng thuận buồm xuôi gió. Sở Hy Thanh cầm đao cắt mở tay trái thủ chỉ, theo một tia huyết dịch chảy xuôi tại đao nhận phía trên, Sở Hy Thanh tức khắc liền đối cây đao này sinh ra một cấu người đao một khối, lẫn nhau tương hệ cảm giác, liền phảng phất cây đao này vốn là một phần của thân thể hắn. Bất quá kia dung huyết đan, Sở Hy Thanh nhìn thoáng qua liền thu vào trong lòng. Đây là trung phẩm dung huyết đan, tuy có thể kích phát chân nguyên, lại cho hắn kinh mạch lưu lại nội thương. Ngay tại lúc này, một vị tuổi chừng 16 tuổi thanh tú thiếu niên, vượt qua đao tường, đứng ở Sở Hy Thanh trước mắt. Eo của hắn ở giữa treo tam diệp yêu bài, tay cầm Đô Hồng Phù Văn Ứng kiếm, cười khanh khách hướng Sở Hy Thanh liền ôm quyền, "Sở sư đệ, ta Hoành Úy tới lĩnh giáo sư đệ cao chiêu." Chương 56, phong lôi giao ra. Sở Hy Thanh cùng Hoành Úy cách không đối chất thời khắc, ngoài lôi đài chính có ba nữ nhân đang nhìn hắn. Một cái là Tạ Chân Khanh, lúc này nàng đứng trước tại một tòa lầu cao mái hiên đỉnh, túi người bên dưới nhìn qua. Luận võ lâu cách Ly Nam đường phố Miếu Thị không xa, tại phát sinh sự tình thời khắc, nàng liền đã bị kinh động. Nàng không nghĩ tới Sở Hy Thanh tại trên sông giết kia đầu Hà Lang ngư sau đó, lại tại chợ cổ gây ra như vậy lớn nhất tràng phong ba. Bất quá khi nàng hoàn chỉnh nhìn hai trận sau khi chiến đấu, Tạ Chân Khanh cảm giác trên đài cái kia ốm yếu mỹ thiếu niên, tựa hồ lại bao phủ tại một tầng trong vầng sáng. Như vậy phong thái, nhất định có thể đẹp như tranh. Nàng sau đó liền trông thấy Hoành Úy cầm trong tay thất phẩm phù văn ứng kiếm, tức khắc tâm sinh kinh sợ, này Long Hành, nhất định không biết xấu hổ. Long đại công tử hành sự xưa nay đều không từ thủ đoạn, hắn cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Đồng Lâm Sơn cũng theo tới, hắn tay vướt râu dài, ngược lại này Sở Hy Thanh, để ta ngoài ý muốn. Nhìn lại có quan hệ với hắn những cái kia truyền ngôn, cũng không phải là không có căn cứ. Phía trước chúng ta viết ngày đó văn chương, thật là bảo thủ. Tạ Chân Khanh khẽ bước cằm. Nhìn Sở Hy Thanh đao sau đó, nàng ngược lại có chút tin tưởng, kia đầu Hà Lang Ngư là chết tại Sở Hy Thanh chi thủ. Hà Lang Ngư mặc dù là bát phẩm tu vi yêu ngư, nhưng nếu như nó không có phòng bị, khoảng cách Sở Hy Thanh vị trí quá gần, vẫn là có cực lớn khả năng bị Sở Hy Thanh ám toán chém giết. Bất quá bây giờ, nàng lo lắng hơn Sở Hy Thanh sinh tử. Trên đài cái kia Hoành Úy, Tạ Chân Khanh chỉ xem hắn thế đứng đã biết là cái dùng cựu cung kiếm hảo thủ. Hắn trong tay người phù văn lưng kiếm cũng không cùng nhỏ mọn, dù là chưa nhập môn võ tu giữ, cũng có thể nắm giữ cựu phẩm chiến lực. Ngay tại lúc này, Đồng Lâm Sơn ngừng một tiếng, hắn thân thể run lên, mắt hiện ra mấy phần kinh ngạc, một trận chiến này, có ý tứ. Gì đó có ý tứ rồi. Tạ Chân Khanh quay đầu hiếu kỳ nhìn về phía Đồng Lâm Sơn, lão đồng ngươi nhìn ra gì đó rồi? Nàng bên người cái này lão đồng, mặc dù tu vi không cao, duy nhất có bát phẩm. Lại là luận võ lâu phía trong lão tư cách biên soạn, đảm nhiệm giáo khám điện bộ đã có 25 năm, một đôi mắt thấy qua vô số võ tu, kiến thức rộng rãi. Hắn càng có ưng nhãn thiên phú, có kinh người sức quan sát. Là Đao Ý, một chủng tên là Nhai Tí Đao Ý. Thời trước Đồng Mô may mắn đã từng gặp thiếu nữ thời đại Bá Vũ Vương dùng qua một lần. Đồng Lâm Sơn miệng bên trong tấm tắc có thanh âm, không nghĩ tới thời gian qua đi 16 năm, lại có người nắm giữ loại này Đao Ý. Tạ Chân Khanh hưu hưu như mày, nghĩ ngợi nói Đao Ý lại như thế nào? Cựu phẩm võ tu lĩnh ngộ Đao Ý, lại thế nào mạnh cũng mạnh đến mức hữu hạn, căn bản không đủ triệt tiêu cái kia thanh phủ văn ứng kiếm ưu thế. Đồng Lâm Sơn tiếp xuống lại chưa giải thích, hắn nhìn chằm chằm trên lôi đài thiếu niên. Thiếu niên này có thể sống sót hay không, liền phải nhìn hắn Đao Ý nghiên cứu đến mức nào. Hắn trên người Tần Mục Ca thấy qua Nhai Tí Đao Ý, càng là địch nhân đông đảo trường hợp, thì càng cường đại. Mà lúc này hiện trường đối Sở Hy Thanh têu đánh têu giết võ tu, đâu chỉ 300. Đồng Lâm Sơn cực nhìn kỹ loại này Đao Ý, đáng tiếc Tần Mục Ca không có trên con đường này tiếp tục đi tới đích, lại xuất hiện thời trước huyết nhai đào quân huy hoàng. Bất quá Tần Mục Ca trung quy là Tần Mục Ca, thế gian chỉ này một người. Cái này tên gọi Sở Hy Thanh thiếu niên, sợ vô pháp cùng vị kia 12 năm phách tuyệt Bắc vực Bá Vũ Vương đối chiếu. Tại lôi đài một bên khác, càng trong đám người Lục Loạn Ly đã cho mình dùng hai cái khinh thân tráng thể pháp thuật, còn tại tay trái tay áo bên trong dự đoán chụp một mai ngũ phẩm ngọc phù. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, tại Tam Thông chống vang phía trước bạo khởi cứu người, mang Sở Hy Thanh đào tẩu. Khả năng này lại để nàng bại lộ thân phận, có thể cũng không thể mắt thấy này ra hỏa chết đi. Dù sao cũng là chính nàng đánh cam đoan, giúp Sở Hy Thanh đối phó Long gia. Bất quá đúng lúc này, Lục Loạn Ly cảm giác ống tay áo của mình bị người giật giật. Lục Loạn Ly quay đầu nhìn lại, phát hiện là Sở Hy Thanh muội muội Sở Vân Vân. Lục Loạn Ly kinh nghi bất định, nghĩ ngợi nói cô bé này chẳng lẽ nhận ra nàng? Không, không có khả năng. Nàng hiện tại chẳng những che mặt, còn dùng phù pháp đổi y phục màu sắc. Lục Loạn Ly ra vẻ mờ mịt nhìn xem Sở Vân Vân, đồng thời thả lớn thanh âm, "Cô đương, ngươi dắt ta tay áo làm cái gì?" Sở Vân Vân vì đó mỉm cười, nàng chỉ Lục Loạn Ly đầu, "Lục sư tỷ ngươi quên đổi đồ nữ trang." Hai người ở chung được sau mười mấy ngày, nàng đối cô bé này tính tình vẫn là rất ưa thích. Hoàn toàn chính xác giống như Sở Hy Thanh nói, lại đơn thuần, lại trượng nghĩa, có đôi khi lại có chút tiểu mê hồ. Lục Loạn Ly sờ lên đầu của mình, quả nhiên phát hiện chính mình yêu thích hoa hồng mạ vàng châm cài tóc, còn cắm ở đỉnh đầu bên trên đâu. Lục Loạn Ly cười cười xấu hổ, đem mạ vàng châm cài tóc thu nhập đến trong tay áo, sau đó dung nhan nghiêm một chút, vừa vặn, đông đảo ngươi trước đi, hướng bắc ngay bên kia đi. Thực không dám dâu dếm, ta chính là thuật võ song tu, thất phẩm tu vi, nơi này có ta ở đây, có thể cam đoan ngươi huynh trưởng bình yên vô sự, nghỉ sau chúng ta tại bắc ngay tụ hợp. Ngoan, nhanh đi. Nàng đã không lo được tại Sở Vân Vân trước mặt ẩn giấu thực lực, lấp liếm thân phận. Sở Vân Vân nguyên bản đối Lục Loạn Ly hảo cảm tăng vọt, có thể nghe được ngoan này một chữ, tức khắc khỏe môi nhỏ bé rút. Trên mặt nàng cứng ngắc cười nói, "Lục sư tỷ trưởng nghĩa, bất quá có thể hay không đợi chút? Ngươi nhìn huynh trưởng ta." Lục Loạn Ly theo nàng thủ chỉ chỗ nhìn sang, Sở Hy Thanh chính hướng nàng này một bên vươn tay, đơn trưởng hướng phía dưới làm nén hình dáng. Đây cũng là để nàng bình tĩnh đừng nóng ý tứ. Lục Loạn Ly nhưng lông mày cao chặt, Sở Hy Thanh sợ là không biết đến gần bát phẩm chiến lực cựu cung kiếm, kết hợp cái kia thanh phù văn kiếm, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Lại Hoành Úy người này mặt thân đỏ lên, rõ ràng là dùng qua dung huyết đan triệu chứng. Này ra hỏa, là không biết trời cao đất rộng. Sở Vân Vân biết rõ chỉ là Sở Hy Thanh thủ thế, còn không có cách nào thuyết phục Lục Loạn Ly. "Lục sư tỷ, huynh trưởng ta văn khắc bí chiêu đồ đằng, cũng không phải là không huyệt lai phong, mà là phong lôi giao ra." "Ân." Lục Loạn Ly lập tức một tiếng nhẹ đều, hướng trên đài Sở Hy Thanh nhìn sang. Nàng sơ sơ chần chờ, cho dù Sở Hy Thanh có phong lôi giao ra đồ đằng, cũng chưa chắc có thể thắng a. Bất quá ngược lại có thể lại nhìn một chút. Trên lôi đài Sở Hy Thanh, gặp Lục Loạn Ly bung ra tay cầm đao, lúc này mới tâm thần sơ lực định, nhìn về phía trước mắt Hoành Úy. Hắn có lòng tin tất thắng, cũng không muốn Lục Loạn Ly vào lúc này nhúng tay, phát sinh vô cùng biến số, vô cùng hậu hoạn. "Ngươi đang nhìn ai?" Hoành Úy hiếu kỳ lần theo Sở Hy Thanh tầm mắt quét tới, sau đó trong mắt liền hiện lấy kinh diễm chi sắc, đó là ngươi muội muội. Rất xinh đẹp, đáng tiếc. Chủ nhân của hắn Long Hành nổi danh tâm ngoan thủ lạn, sau đó nhất định sẽ chạm thảo trừ căn. Nhị thiếu Long Thịnh chính là lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, lại tuổi còn trẻ, liền đã có mấy cái nữ nhân. Cái này Sở Vân Vân, sợ là chạy không khỏi Long Thịnh ma trưởng. Sở Hy Thanh nhưng tay đè ép chua dao, sắc mặt nhạt nhẽo, ta không nghĩ tới, lại ở sinh tử lôi đài bên trên gặp được đồng môn sư huynh. bất quá nếu gặp được, Sở Mỗ liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Hoành Úy không khỏi cười ha ha, sinh tử lôi đài bên trên, nơi nào có gì đó sư huynh đệ. Huống chi ngươi ta lại không phải là Vô Tướng Thần Tông chính thức đệ tử, chỉ là võ quán môn nhân mà thôi, chẳng lẽ còn muốn nói cái gì không được đồng môn tương tàn quý cũ. Lúc này vừa lúc hai thông trống vang, ngoài lôi đài tất cả mọi người đang lặng lặng chờ, bốn phía lặng ngắt như tờ. Lời giống vậy, ta cũng nghĩ nói. Hoành Úy ánh mắt ấm lãnh, hôm nay đầu của ngươi, ta nhất định muốn có được. Sở Hy Thanh không tiếp tục đáp lời, hắn khẽ bước cằm, hết sức chăm chú nhìn xem Hoành Úy. Ngay tại 10 cái hô hấp sau đó, lôi đài đài bắc mặt trống lớn phía trước, một vị hồng y tráng hán làm ra nổi trống động tác. Lúc này Hoành Úy vượt lên trước rút kiếm, phát ra một tiếng sắc sắc nhọn vang dội. Hắn lo lắng dù là cầm trong tay phủ văn lưỡng kiếm, cũng vô pháp ngăn cản Sở Hy Thanh rút đao thức không huyệt lại phong. Cho nên Hoành Úy tại tiếng trống vang lên phía trước, vượt lên trước một bước rút kiếm. Hắn thủy chung nhớ rõ mình mục đích là giết người, mà không phải cùng người luận võ tranh tài. Cũng liền tại Hoành Úy bạt kiếm ra tới phân nửa lúc, kia tiếng trống vang lên ầm ầm. Sở Hy Thanh ao cũng tại lúc này ra khỏi vỏ giật chém. Tay của hắn truy phong trục điện, trên không trung mang theo một mảnh khó mà phân biệt hình cung đao quang. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, giữa hai người nhưng chuyển ra bang một thanh âm vang lên. Hoành Úy tại khoảng cách hầu phía trước ba thước chỗ, đón đỡ ở Sở Hy Thanh ao, đao kiếm ở giữa nổ tung một chút điểm kim sắc tia lửa. Hắn tức khắc khẽ môi dương lên, hiện ra trào phúng ý cười. Sở Hy Thanh không thể mượn nhờ bí chiêu đồ đằng đem hắn một đao chặn thủ, như vậy tiếp xuống, liền nên đến phiên hắn. Nhưng lại tại này giây lát, Hoành Úy cảm giác được chính mình não hải như bị một bà trọng truy đập trúng, nện đến hắn mắt nổi đồng đóm, thần trí hoảng hốt, vậy mà ngắn ngủi mất đi ý thức. Là đao ý. Hoành Úy trước tiên liền nghĩ đến cái từ này, một cái cực đoan hoảng sợ tâm niệm trong lòng của hắn phát sinh. Có thể Sở Hy Thanh không phải một cái chỉ là cựu phẩm hạ chân nguyên võ tu, làm sao lại có như thế mạnh mẽ đao ý? Hoành Úy cực lực giãy giụa, muốn để cho mình động đậy lên tới, nhưng thủy chung bất lực. Tinh thần của hắn cùng nhục thể tại này giây lát trọn vẹn tách rời, tứ chi trọn vẹn không nghe sai khiến. Lúc này Sở Hy Thanh ao đang từ Hoành Úy hậu phương lần nữa cuốn tới. Hắn cất bước đến Hoành Úy sau lưng, vung đao về chém. Một thức này chính là truy phong đao thức thứ 17 phong lôi giao ra. Sở Hy Thanh toàn lực ứng phó, không làm giữ lại chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoành Úy đầu liền đã ném đi mà lên, đại lượng máu tươi phun ra trời cao. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 57, thất bản. Hoành Úy đầu người rơi xuống đất thời khắc, hai mắt là nộ trừng lấy, đầy mắt đều là hồi hộp cùng không thể tưởng tượng chi sắc. Đám người dưới đài chính là phần lớn đều ánh mắt mờ mịt, đầy áp kinh ngạc nhìn xem một màn này. Tiếp theo một cái chớp mắt, khắp bầu trời mảnh giấy bay tán loạn mà lên, như tuyết rơi giống như tràn ngập tại trong võ đài bên ngoài, vô số tiếng quát mắng tứ phía vang lên. Thảo, đây là gì đó phế vật, cầm một bả thất phẩm phù văn kiếm, thế mà chỉ có thể cản hai chiêu. Này ra hỏa không giữ quy tắc đáng chết trên lôi đài, rõ ràng không có bản lĩnh gì, thế mà còn dám đánh sinh tử lôi đài. Tiểu tử này là ai nha, ta thật muốn phế đi hắn. Hôm nay ta đã ở trên người hắn thua 15 lượng, một tháng tiền công liền như vậy không còn. Lẽ nào lại như vậy, này sẽ không phải là Long gia cùng cái kia họ Tả vốn gặt chúng ta tiền. Dưới đài hơn phân nửa người đều là mua Sở Hy Thanh thua. Tại Hoành Úy xuất ra phủ văn kiếm, liền không người cho rằng Sở Hy Thanh có thể theo trận này sinh tử lôi đài bên trong sống sót. Bất quá cũng có một chút lớn mật người, đặt cược tại Sở Hy Thanh trên thân, trên mặt của bọn hắn đều hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sở Hy Thanh chính là trước tiên, liền một tay hướng kia phủ văn kiếm chụp tới. Dựa theo sinh tử lôi đài quy củ, người chết kéo lôi đài đồ vật cũng nên là thuộc về hắn. Sở Hy Thanh cũng không nguyện long hành lại dùng này thanh kiếm đối phó chính mình. Lúc này Sở Hy Thanh trong mắt lại một lần nổ tung một đóa cỡ lớn trăng hoa. Thanh danh của hắn một cột đã theo cựu phẩm thượng vững chắc biến thành cựu phẩm thượng siêu. Võ đạo điểm số lượng cũng tăng trưởng đầy đủ 1-3 điểm, lần nữa bành trướng đến 25. Sở Hy Thanh ánh mắt lập tức liền đáp xuống truy phong đao pháp nhị trọng, hàng chữ này bên trên có hay không dùng 13 võ đạo điểm đem truy phong đao pháp cưỡng ép tăng lên tới đệ tam trọng. Chú thích: ngươi không nắm giữ đệ tam trọng giữa nguyên công, chỉ có thể phát huy đệ tam trọng truy phong đao pháp 7 thành uy lực. Sở Hy Thanh không chút do dự lựa chọn phải, lúc này tùy ý một chút thực lực để bạn đều đầy đủ chất quý. Nếu như lúc trước hắn nắm giữ đệ tam trọng truy phong đao kỹ xảo, như vậy dù là khỏi cần hai thức bí chiêu, cũng có nắm chắc phối hợp đao ý công phá Hoành Úy cựu cung kiếm. Sau đó hắn lại nhìn Khinh Vân Tung, nhưng cần 30 cái võ đạo điểm mới có thể đem sự mạnh mẽ để bạn. Sở Hy Thanh đoán được kết quả này, chỉ vì đệ nhị trọng Khinh Vân Tung hắn còn chưa kịp làm bất luận cái gì luyện tập. Hắn đem này hư huyễn màn huỳnh quang thu nhỏ đến thị giác danh giới, sau đó liền nghiêng đầu nhìn về phía mặt phía bắc tòa kia quán rượu, ước định khi trước một canh giờ, bây giờ còn chưa qua đi phân nửa, không biết này Long Hành còn biết phái ra cao thủ như thế nào lên đài. Tại quán rượu tầng thứ 3, Long Hành cũng đang nhìn Sở Hy Thanh, hắn chắp tay sau lưng, mắt sắc âm trầm khó dò. Nhìn lại ngươi bình rượu này là dùng không bên trên. Tả Thanh Vân nhìn xem Long Hành, trong lòng là nói không nên lời sảng khoái. Hắn cười đem bên cạnh bình rượu cầm lấy, cho mình lại châm một chén rượu. Thủ hạ ngươi còn có hay không nhân tuyển thích hợp? Nếu như không có, có thể đến bờ Tây gọi người. Còn có 6 khắc đồng hồ thời gian, thuyền bơi được nhanh một điểm vẫn là kịp. Long Hành ánh mắt băng lãnh, sắc ý dấu dến quét mắt nhìn hắn một cái. Sau đó hắn liền nhìn về phía lôi đài, Hoành Vũ, ngươi đi lên. Tả Thanh Vân đồng tử một trường, đem trong tay chén rượu trùng điệp đập vào mặt bàn. Long Hành, ngươi không có nghe rõ lời ta nói. Hôm nay bước lên lôi đài người, tu vi tuyệt đối không thể vượt qua cửu phẩm. Long Hành bên người vị kia gọi Hoành Vũ thị vệ, tu vi chí ít đều là bát phẩm bên trên. Long Hành chính là hưu hưu mỉm cười một cái, hắn đem bên hông bạc kiếm ra nửa tấc, sau đó một luồng hơi lạnh tràn ngập quán rượu, liền ngay cả nơi cửa thang lầu cũng bắt đầu kết băng. Ta nghe rõ ràng, thì tính sao? Kẻ này tính mệnh, ta nhất định muốn lấy. Như có thể thuận thuận lợi lợi làm thịt Sở Hy Thanh, như vậy cấp ngươi điểm mặt mũi ngại gì? Nếu như không thể, hất bàn chính là. Tạ Thanh Vân trên mặt tức khắc thoáng hiện qua một tầng thanh khí, hắn đem trong tay bình rượu hướng ngoài cửa sổ ném ra. Phía dưới mặt đất tức thời thình thịch một thanh âm vang lên, đại lượng sứ trắng mảnh vỡ cùng rượu tứ phía bắn tung tóe. Các minh đệ hay nghe cho ta, hôm nay tu vi cựu phẩm trở lên dám lên này, giết không tha. Hắn nâng lên đầu, cùng đứng tại cửa sổ cái khác long hành cách bàn đối mặt, ánh mắt hai người giao phong, giống như có thể bắn ra tia lửa. Tạ Thanh Vân hai tay bởi vì nhiệt độ chợt hạ xuống nguyên nhân, dần dần trắng bệch. Hắn nhưng không có sợ ý, đây là phố Nam Miếu thị, chỉ có thể thủ hắn quy củ. Long hành chính là bắt đầu rút kiếm, thân kiếm theo trong vỏ từng tấc rút ra. Kia kiếm mỗi nhiều rút ra một tấc, trong tiểu lâu nhiệt độ liền giảm bớt mấy phần. Ngay tại long hành kiếm sắp toàn bộ rút ra thời khắc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hào phóng tiếng cười. Long đại công tử quả phi lý có thể ước đoán, Thiết Mộ Vạn không nghĩ tới, tại hỏa cốt quật kia vừa ra sau đó, ngươi lại vẫn dám qua sông. Trên lôi đài Sở Hy Thanh mặt mày khẽ nhếch, nghe ra thanh âm này chính là đến từ Thiết Tiếu Sinh. Theo thanh âm này, một cái toàn thân thiết giáp hùng tráng thân ảnh bỗng nhiên như là cỗ sao trổi càng không mà đến, chậm nhập vào đến trong tiểu lâu. Hai người tại lầu bên trong giao thủ, thân như lôi chấn. Vẹn vẹn ba cái hiệp, liền nhấc lên vô cùng khí cương, đem toàn bộ quán rượu lầu chót đều kém chút lật tung. Tạ Thanh Vân cũng tại hai cái thiếp thân thị vệ bảo vệ bên dưới, theo trong tiểu lâu chạy ra, hắn đầy bụi đất, trong miệng phi phi phun cho bụi. Thiết Tiếu Sinh, ta nhập ngươi tiên nhân. Địa phương nào không tốt đánh, càng muốn tại phố Nam Miếu thị. Ngay tại Tạ Thanh Vân nói xong thời khắc, phía sau hắn toàn bộ quán rượu đều ầm vang luôn xuống. Bất quá những cái kia tấm ván gỗ xà nhà gỗ còn tại hạ xuống trên đường, liền bị đóng băng tại hàn băng bên trong, long hành thân ảnh cũng theo trong lầu xuyên không bay ra. Hắn tay áo phất phới, trường kiếm bên dưới chỉ, sắc mặt nặng nề. Mà liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, một thân thiết giáp Thiết Tiếu Sinh cũng theo trong lầu đập đến mà ra. Hai người trên không trung giao thủ, long hành kiếm ảnh tỉ mỉ, thủ được giọt nước không lọt, thỉnh thoảng kiếm quang bạo phát, liền giống như vọt lên độc xà, âm quyệt khó dò. Thiết Tiếu Sinh nhưng là huy động một bả trọng kiếm, thế đại lực trầm, cương mãnh cực kỳ, hắn nhìn như đại khai đại hạ, kiếm pháp thô cuồng, nhưng tự có phép tắc ở trong đó, môn hộ sông nghiêm, vương như bàn thạch, mà hắn trọng kiếm mỗi một lần huy động, đều có thể đem long hành kiếm nện đến rung động không nghỉ. Sở Hy Thanh không có cách nào trên lôi đài tiếp tục chờ đợi, chỉ vì long hành kiếm lạnh đang không ngừng quyết trương, mặt đất miếng băng mỏng khuyết trương đến xung quanh 20 trượng phương viên, bao gồm 1 phần 10 cái phố miếu hắc thị. Thiết Tiếu Sinh đao cương xa xa chỉ trích tới, cũng nguy hiểm chi cực, người sơ sơ rủi, liền phải bay ra hơn 10 trượng, gân cốt đứt gãy. Này dưới lôi đài rất nhiều người nhóm, cũng đã sớm hồ chạy trốn chui như chuột, tứ phía chạy trốn. Sở Hy Thanh theo trên lôi đài nhảy xuống đến, liền gặp Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân núp ở phía xa một mặt kiên cố bia đá đằng sau, hướng hắn vẫy tay. Sở Hy Thanh mày kiếm dương lên, xài bước đi đi qua. Không nghĩ tới người này đều có thể thắng. Lục Loạn Ly vạn phần ngạc nhiên nhìn xem hắn, sớm biết ta liền lấy ít bạc đặt cược, tốt xấu có thể kiếm chút tiền tiêu vặt. Sở Vân Vân thần sắc hơi động, thâm sinh tiếc hận. Khi đó nàng hết sức chăm chú, đều tại quan sát đến trong võ đài bên ngoài, bảo đảm Sở Hy Thanh an toàn, lại là quên đặt cược này một đoạn. Lúc này nàng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh trên lôi đài biểu hiện, nhất định khó coi. Vô luận là không huyệt lai phong cùng phong lôi giao ra hai thức bí chiêu đồ đằng, vẫn là hắn thức tỉnh thuần dương chi thể, đều dùng đến không đúng, thân pháp càng cứng ngắc khô khan, chưa thể hoàn dụng. Lý luận tới nói, Sở Hy Thanh chỉ cần trọn vẹn nắm giữ những này, lúc này dù là cùng bát phẩm hạ giai vị cao thủ chính diện đối chiến, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Bất quá Lục Loạn Ly ngay tại đứng bên cạnh, Sở Vân Vân chỉ có thể đem những lời này áp sau lại nhắc tới. Nàng yên lặng theo thân bên trên kéo xuống một mảnh vải đầu, xem như băng vải vì Sở Hy Thanh quấn lấy tay phải. Mới vừa tất cả mọi người chỉ thấy Sở Hy Thanh hai chiêu chém giết hành ý, lại không biết Sở Hy Thanh tay cũng bị cái kia thanh phủ văn kiếm lực phản chấn thương. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 58, quy củ. Sở Vân Vân băng vải trói cực chặt, Sở Hy Thanh đau nhè răng trợn mắt. Bất quá này băng vải một cuộn lên, Sở Hy Thanh cũng cảm giác không tới tay cánh tay bên trong nỗi khổ riêng. Nguyên bản nghe ẩm sưng vô lực tay phải, lại có thể phát lực. Tay của ngươi cơ có nội thương, cẳng tay cũng đánh rách tả tơi. Sở Vân Vân dương mắt nhìn thoáng qua Sở Hy Thanh, trở về sau được tu dưỡng mấy ngày, không thể cùng người động thủ. Đây đều là Sở Hy Thanh tu vi yếu ớt nguyên nhân. Hắn đã giác tỉnh mấy loại cường đại huyết mạch thiên phú, có thể dưỡng nguyên công vẹn vẹn nhị trọng, nhục thân quá yếu ớt. Sở Hy Thanh không làm sao để ý, hắn trốn bia đa sau, vẫn tại nhìn trộm lấy Thiết Tiếu Sinh cùng Long Hành hai người tình hình chiến đấu. Long Hành nhìn như ở hạ phong, bất quá Thiết Tiếu Sinh thân xuyên trọng giáp, mỗi một chiêu đều thế chìm lực mãnh, thể lực chân nguyên tiêu hao rõ ràng lớn hơn Long Hành. Cái này khiến Sở Hy Thanh sơ lược sinh lo ý. Lục Loạn Ly đem đầu nhỏ của nàng ghé vào Sở Hy Thanh ở dưới nhìn, tấm tắc, Thiết Tiếu Sinh tu công thể, quả nhiên là trọng giáp môn Hôn Nguyên Thiết Giáp Công, nghe nói môn công pháp này quá thần kỳ, trên người hắn xuyên thiết giáp càng dày càng nặng càng mạnh, lực lượng của hắn cũng liền càng lớn, thân hình cũng càng nhanh nhẹn, lại sức chịu đựng 10 phần. Còn có, ta vừa rồi nhìn thấy cái kia tôn nghiêm thiết giáp, khắc lục lấy chuyên dụng tại khinh thân, phi hành đan phù ngọc lục, Long Hành muốn đem hắn dụ tới không trung, tiêu hao hắn thể lực, sợ là đánh nhầm bản tính. Lục Loạn Ly nói đến đây, lại phát ra một tiếng cảm khái, hai người này đều thật lợi hại. Mặc dù bọn hắn chân nguyên tu vi chỉ có lục phẩm bên trên, chiến lực lại đều đã nhập ngũ phẩm. Sở Vân Vân không khỏi định mắt nhìn Lục Loạn Ly một cái. Nàng này chi ngôn, có phần có kiến giải. Ta chỉ là kỳ quái. Lúc này Lục Loạn Ly giọng nói dừng lại, nàng ngữ hàm nghi hoặc, một tháng trước, Long Hành sở dĩ có thể trọng thương Thiết Tiếu Sinh, là bởi vì Thiết Kỳ bang ra nội ứng, lâm chiến phía trước trộm Thiết Tiếu Sinh thiết giáp. Thực lực của hắn, nhưng thật ra là hơi kém Thiết Tiếu Sinh nửa bậc. Long Hành biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Thiết Tiếu Sinh, là gì còn dám qua sông, tới chợ cổ gây sự với ngươi, này hẳn là tự đạo tự điệp. Ta dám đánh cược, hiện tại Thiết Kỳ ba người nhất định đã ba tầng trong, ba tầng ngoài đem chợ cổ vây quanh. Sở Hy Thanh mày kiếm hơi nhíu. Đây chính là hắn lo lắng nguyên nhân một trong. Trong truyền thuyết Long đại công tử, ngoan độc xảo trá, trí kế đa đoan, sao lại làm ra bực này không khôn ngoan sự tình? Ngay tại lúc này, một thanh âm cắm vào tiền đến, cô nương tốt kiến giải. Sở Hy Thanh ghé mắt nhìn lại, liền gặp vị tia tả nha nội đang đưa quạt giấy đi tới. Hắn chẳng biết lúc nào lại đổi một bộ y phục, tóc cũng dọn dẹp qua, lại khôi phục lúc trước thong dong tiêu sái. Ta cũng kỳ quái này đầu băng xà, là gì dám ở lúc này chạy đến phố Nam Miếu thị sinh sự? Này ra hỏa có thể là bị bức ép đến mức nóng này, thiết huyết phù đồ thiết cùng nhân bất động như núi, chặt đứt Long gia cả một cái nguyệt vận chuyển đường sông. Long gia kho hàng phía trong hiện tại tích tụ không biết bao nhiêu hàng, mỗi ngày tổn thất tiền bạc chí ít ngàn lượng. Lúc này thỏa đáng có nhất đạo nát tan đao cương từ đằng xa quét ngang tới. Tả Thanh Vân tư thái thanh tao lịch sự, không lúc đích. Bên cạnh vị kia mặc đấu đồng nữ tử chính là rút kiếm một chạm, đem tia đao cương chém đập tan. Sở Hy Thanh mặt mày khẽ nhếch, ngữ hàm cảm kích chắp tay thi lễ, sở mộ tạ tả nha nội bao che tri ân. Dễ nói. Tả Thanh Vân cười ha ha, đi tới đem Sở Hy Thanh đỡ dậy, ta cũng là không phải cố ý muốn cứu ngươi, chỉ là gặp không được kia họ Long tại ta phố Nam Miếu thị bên trong càng rỡ. Hắn nghiêng mắt nhìn một chút không trung kịch chiến hai cái thân ảnh, khóe mắt nhỏ bé kéo ra, liền lạc như không gặp đem quạt giấy hướng Lương Đình Phương hướng chỉ. Chúng chi hôm nay tiểu huynh đệ thế nhưng là cấp ta kiếm lời một số lớn tiền bạc, bên kia đặt cược kim ngạch, khoảng chừng 1.7 vạn lượng mang ngân. Chụp tới bồi giao phó tiền bạc, còn có bị phía trên hai cái hôn trường đánh nát 7-8 phần, lần này liền để bản nha nội kiếm lời 7.300 lượng. Cho nên dù là này lôi đài bị hai người kia đánh được đập tan hắn cũng không đau lòng, thạch đầu làm lôi đài mới đáng giá mấy đồng tiền. Đến mức tiểu lâu bên cạnh cùng cửa hàng, không phải hắn nhà sản nghiệp, tự nhiên cũng không cần để ý. Lúc này tả nha nội bên cạnh người, có một vị hồng y trung niên đem một chồng ngân phiếu lấy ra, hai tay phụng tới Sở Hy Thanh trước người, ba trận sinh tử lôi đài hết thảy 120 lượng mang ngân, người thắng còn có thể theo tiền đặt cược bên trong bơm nước một thành, tổng cộng 852, rõ công tử vui vẻ nhận. Này, Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi, hắn nhìn xem kia điệp ngân phiếu, lại hơi liếc nhìn tả nha nội, thần sắc chần chờ. Cầm. Tả Thanh Vân đem quạt giấy vừa thu lại, tiếng nói xúc động, tả mỗ luôn luôn coi là, không có quy củ, liền không thành phương viên. Phố Nam Miếu thị quy củ, ai cũng không thể xấu, tiểu huynh đệ ngươi cũng giống vậy. Sở Hy Thanh đối với người này càng thêm bội phục, hắn tiếp nhận ngân phiếu sau lại lần chắp tay, nha nội rộng thoáng. Tả Thanh Vân nghe vậy mỉm cười, chỉ là trông coi công đạo hai chữ mà thôi, bản nha nội tập văn không thành, tập võ chẳng phải, nếu ngay cả công đạo hai chữ cũng không có, làm sao có thể dùng dưới trướng nhiều như vậy anh kiệt cam tâm hiệu lực. Hắn sau đó tiếng nói nhất chuyện, trong mắt chứa thâm ý nhìn xem Sở Hy Thanh, tiểu huynh đệ, không biết ngươi có thể có hứng thú vì ta nhiều đánh mấy trận sinh tử lôi đài. Giờ đây trong tay của ta, liền thiếu ngươi dạng này vô địch tại cựu phẩm hảo hán. Sở Hy Thanh sững sờ, nghĩ ngợi nói vị này thật là thẳng thắn, chỗ tốt đưa một cái, liền mở miệng chiêu mộ. Hắn sơ sơ suy nghĩ, liền dứt khoát đáp, Sở mỗi chính có ý đó. Hắn là thực tùy chi vị, này sinh tử lôi đài một có thể kiếm tiền, hai có thể đọ sức tên, quá làm người thích. Cho dù Tả Thanh Vân không lên tiếng mời chào, hắn cũng sẽ tới đánh lên mấy trận sinh tử lôi đài, kiếm lấy danh vọng cùng tiền tài, cho nên cần gì chần chờ. Ngay tại hắn nói xong thời khắc, bên cạnh Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân đều hơi biến sắc mặt. Lục Loạn Ly nghĩ ngợi nói này ra hoàng ngốc ca, sinh tử lôi đài là đao kiếm đổ máu sinh kế. Sở Hy Thanh tại cựu phẩm bên trong sắc thực quá mạnh, có thể thế gian này mạnh hơn thiên tài của hắn chỗ nào cũng có, nhiều như sao trời. Hắn dù là gặp được một cái, liền biết đem tính mệnh tiễn trên đài. An an ổn ổn tu hành không được. Hắn rõ ràng tiền đồ vô lượng, lại muốn đem cái cổ đưa đến người khác đao bên dưới. Sở Vân Vân nhưng là liễu mi nhăn nhăn, liền lại khôi phục như thường. Sở Hy Thanh là nam nhân, cũng không phải hải tử. Lại bọn hắn võ tu muốn leo lên đỉnh phong cảnh, chính cần tại giữa sinh tử đại khủng bố bên trong mài giũa tấm cảnh. Tả Thanh Vân ánh mắt hơi sáng, vỗ vỗ Sở Hy Thanh bả vai, sảng khoái. Sở tiểu đệ yên tâm, Tả Mỗ định sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cùng Long gia ân oán, Tả Mỗ cấp ngươi chống đỡ. Cũng liền tại thời khắc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng oanh minh vang dội. Kia là Long Hành thân ảnh, bị Thiết Tiếu Sinh một kiếm đánh xuống mặt đất. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, đem Thiết Tiếu Sinh kiếm lực truyền đạo đến xung quanh mặt đất, dưới chân tức khắc từng khúc sụp đổ, xuất hiện một nửa trượng phương viên hồ sâu. Thiết Tiếu Sinh chính là không buông tha, hắn vung vậy cử kiếm, giống như là cỗ sao chổi hành tạm tại Long Hành phía trên. Long Hành không thể không lần nữa lui lại, đụng nát hậu phương một tòa ngói xanh phòng, trong miệng của hắn cũng tràn ra một vệt vết máu. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái, đóng giữ tại bờ Tây Thiên Bình Quân, còn có vị kia Thiên Bình Quân du kích tướng quân, là gì không có hiện thân? Thiết Tiếu Sinh như bóng với hình, nữ hàm mỉm cười ý, ngươi Long Hành một bụng tinh kế, có thể ta kia đệ đệ trí kế, cũng không kém hơn ngươi. Hắn trọng kiếm tùy ý vung chạm, mỗi một lần đánh chém đều làm Long Hành khỏe môi vết máu càng thêm tiên diễm. Ngay tại lúc này, Thiết Tiếu Sinh hưu hưu nhíu mày, hướng bên nhìn sang. Liên tại bọn hắn mặt phía nam phương hướng, đầy đủ 30 tên hồng y phục đại hán riêng phần mình cầm trong tay cực đại cung nỏ, chỉ phía xa lấy bọn hắn hai người. Kia là chỉnh chỉnh 30 thanh quân dụng phù văn trọng nỏ. Thiết Tiếu Sinh cùng Long Hành hai người cũng thay đổi sắc mặt, nhao nhao tìm kiếm công sự che chắn né tránh. Tạ Thanh Vân, ngươi trong đầu đều là cức. Ngay tại Thiết Tiếu Sinh chửi rủa thời điểm, kia 30 thanh phủ văn trọng nỏ đồng thời kích phát, 30 cán nanh sói thiết tiến thế như trẻ che xuyên thủng phía trước hết thảy bức tường vật liệu gỗ, ầm bắn tới Thiết Tiếu Sinh cùng Long Hành hai người trước người. Nơi xa Tạ Thanh Vân khẽ môi, nhưng hưu hưu dừng lên. Ai cũng đừng nghĩ xấu hắn quý củ, vô luận là ai. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 59, Hùng Tâm. Sào nộ chính là, ngay tại chợ cổ mặt phía nam, khoảng cách tòa này phồn hoa thành trấn không tới 3 dặm trong một khu rừng rậm rạp, cũng là đồng dạng thiết tiễn xuyên bay, dày đặc như mưa. Kia là theo trên mặt sông, hai chiếc vạn thạch thiết mộc chiến hạm bên trên hất vây ra mưa tên. Mấy trăm thanh quân dụng chiến nỏ duy trì liên tục không dứt khắp bắn, có thể rừng rậm nội bộ một mảnh tiếng kêu rên vang dội. Càng có từng con hỏa tiễn bắn ra, đốt lên lâm bên trong khô giáo cây cối. Ngay từ đầu, lâm bên trong người còn có thể nhẫn mại bất động. Có thể tại đại hỏa giấy lên, lâm bên trong khói bụi tràn ngập sau đó, một nhóm đỉnh khôi quang giáp bóng người từ trong rừng rậm ùn ùn chạy ra. Nhưng sau đó nghênh đón bọn hắn là một mảnh dày đặc hơn nhanh sói nặng tiễn. Đại lượng mặc đại ninh chế thức chiến giáp quân nhân vừa ngã xuống mặt đất, máu tươi lan tràn. Lúc này lâm bên trong cũng truyền ra một tiếng giận mắng, thiết cung nhân, ngươi thật to gan, dám vận dụng quân thuyền quân nô bắn giết ta thiên bình quân tướng sĩ, ta nhìn ngươi là muốn tạo phản. Thiết cung nhân chính chắp tay sau lưng, lập tại một chiếc thiết mộc chiến hạm đầu thuyền, bên cạnh người chính là cắm một bả dài ước chừng hai trượng đỏ thâm thiết thương. Hắn nghe vậy nhịn không được cười lên, ngụy tướng quân nói đùa, nơi này ở đâu ra gì đó thiên bình quân? Các ngươi thiên bình quân tướng sĩ, không nên đối tại 70 dặm bên ngoài nén các trấn. Vẫn là nói, ngụy tướng quân là không lệnh điều binh cách doanh. Ngươi đem triều đình quân lệnh đặt không cần biết đến tột cùng ý muốn như thế nào? Ngay tại này giây lát, một cái màu đen mặc giáp thân ảnh, đột nhiên theo lâm bên trong lao ra. Hắn cương lực chiều cuốn, đem xung quanh mũi tên toàn bộ quét ra, vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền đã xông lên lấn tới thiết cuồng nhân phía trước. Theo này người vung giản, chiến hạm xung quanh vô số thủy triều ẩm cuốn mà lên, xung quanh mặt sông chính là bị sinh sinh ép xuống một thước. Ở đây người sau lưng, chính là xuất hiện một tòa to lớn hư huyễn núi đá. Tốt một thức thương sơn giản. Thiết cuồng nhân đứng ở mũi thuyền không nhúc nhích, hắn lấy tay một chiều, đem bên cạnh người đỏ thâm thiết thương giữ trong tay, sau đó thiết thương ngóc nghiêng. Theo bang một thanh âm vang lên, súng giản giao ẩm, kia cán lớn thiết thương lại bị nện đến hướng bên dưới không thẳng. Thiết thương độ cong càng ngày càng cong, ngay tại tất cả mọi người coi là thanh thương này nhanh muốn uốn cong thời điểm. Thiết cuồng nhân tiện tay chấn động lắc một cái, kia thân thương tức thời bắn ngược, như độc long giống như lượn quanh thiết giản, đánh tới hướng đối phương mặt. Vị kia thiết giáp tướng quân sắc mặt thanh lạnh, hắn huy động thiết giản, phong bế kia cán thiết thương. Có thể cả người cũng bị vênh đến bờ bên trên, tại mặt đất chân trượt lui mấy chục trượng. Mà thiết cuồng nhân bàng bạc thương kình, chính là hơn thế chưa hết, chẳng những đem mặt sông nện vào một phân thành hai, càng tại trên bờ đê đánh ra một đầu dài đến hơn 20 trượng khe rãnh. Thiết giáp tướng quân lên bờ sau đó không tiếp tục xuất thủ, hắn mắt sắc lạnh lẽo nhìn xem thiết cuồng nhân, để người dừng tay. Hôm nay bản tướng nhận thua, ngươi thả dưới trướng của ta tướng sĩ về doanh, bản tướng bảo đảm sau ngày hôm nay, thiên bình quân lại không nhúng tay các ngươi tú thủy quận phân tranh. Thiết cuồng nhân, giết hại triều đình binh mã tội danh, ngươi đảm đương không nổi. Nơi này chỉ có một nhóm loạn tặc, ở đâu ra gì đó triều đình binh mã? Thiết cuồng nhân tiếng nói danh mãnh, nhưng vẫn là ống tay áo phất một cái, ra hiệu thuộc hạ chặn lại mưa tên. Bất quá ngươi ngụy lai là người đáng tin, thiết mẫu ngược lại có thể tin ngươi một lần. Thiết giáp tướng quân gặp kia mưa tên dừng lại, lúc này mới thần sắc hơi thư thả. Bản tướng nhất ngôn cựu đỉnh, nói được thì làm được. Hắn trong mắt chứa thâm ý mắt nhìn thiết cuồng nhân, bất quá ta cũng khuyên ngươi một câu, thiết kỷ chủ dạ tâm của ngươi quá to lớn. Một cái giang hồ hào cường, lại cũng dám lũng đoạn thần tú giang vận tải đường thủy, thật sự là gan lớn tâm hùng đến không còn một bên. Giờ đây tú thủy quận trên dưới, không biết bao nhiêu người muốn diệt trừ huynh đệ các ngươi. Thiết kỷ chủ nếu như còn không biết thu tay lại, ngụy mẫu ngay tại nén các trấn, ngồi đợi ngươi huynh đệ hai người bại vong. Nói xong này câu sau đó, thiết giáp tướng quân liền lại không lưu lại chi ý, hắn xoay người, sải bước làm hướng sau lưng rừng rậm, những nơi đi qua, xung quanh hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, toàn bộ tịch diệt. Phía trước hắn kiêng kỵ thiết cuồng nhân phật súng đột kích tập sát, không dám đem chân nguyên bên ngoài tán, lúc này lại không này lo. Thiết cuồng nhân chính là đối thiết giáp tướng quân chi ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, hắn xoay người, nhìn về phía đối diện tòa kia phồn hoa chợ. Đi chợ cổ. Ta đi đầu một bước, các ngươi sau đó đuổi theo. Được rồi, phó kỳ chủ đem người cứu được chưa vậy? Hắn hỏi thăm chính là bên cạnh người một vị thân mang áo bào xanh thất phẩm thuật sư. Nay ngươi một mực tại mượn nhờ thuật pháp, quan sát chợ cổ nội bộ cảnh tượng. Vị kia họ Sở thiếu niên bình yên vô sự. Thất phẩm thuật sư trong mắt hiện ra một vẻ dị sắc, vừa rồi hành ý cầm trong tay đô hồng phù văn đương kiếm, cùng vị kia tiểu huynh đệ đánh sinh tử lôi đài, nhưng bị hắn hai đào chém giết. Tự hỏa cốt của chiến dịch sau đó, Thiết Kỳ Bang đã đem Long Gia hư thực và nhân vật đều tra rõ ràng. Cho nên hắn biết rõ hành ý chính là Long Hành Lực nâng người. Vị kia Long Gia đại thiếu không biết mưu đồ chuyện gì, một mực mong đợi tại đem hành ý đưa vào chính dương võ quán chân truyền môn tưởng. Hắn có thể sát thủ giữ phù văn đương kiếm hành ý. Thiết cùng nhân lấy làm kinh hãi, hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn, sau đó nở nụ cười, này thật đúng là vị thiếu niên anh hùng. Hắn nói xong thời điểm, thân ảnh đã theo đầu thuyền trượt ra đến ngoài mười trượng. Thiết cùng nhân cũng cầm thiết hương, đạp mặt sông, hướng chợ cổ phương hướng lao vùn vụt đi qua. Hôm nay là vây giết Long Gia đầu kia băng xả cơ hội tốt, hắn lo lắng đi trễ, sẽ bị con rắn kia cấp chạy thoát. Thiết cùng nhân vẫn là muộn đến một bước, tại hắn tới chợ cổ thời điểm, Long Hành đã không thấy tăm hơi. Thiết cùng nhân lông mày cau chặt, dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem huynh trưởng của mình Thiết Tiếu Sinh. Hắn tại chợ cổ bày ra thiên la địa võng, loại trừ Thiết Tiếu Sinh bên ngoài, còn an bài 800 ban chúng, 8 vị nguyên công thất phẩm hảo thủ, này đều có thể bị Long Hành chạy thoát. Cho dù Long Hành mang tới chợ cổ mấy vị kia hảo thủ, như Long Thị trưởng lão Long Thị Phi bọn người, cũng không có thể đem thứ đó lưu lại. Nhìn ta làm gì? Thiết Tiếu Sinh thần sắc xấu hổ, tên kia chân trượt không trượt tay, trực tiếp mang người trốn đến thị bạc ti nha môn, ta cũng không thể xông vào thị bạc ti giết người. Ước chừng 27 năm trước, đương kim thiên tử kiến nguyên vua vì gia tăng thuế ngọn nguồn, tại thiên hạ mỗi cái lớn duyên hải dọc theo sông cảng khẩu chợ phiên thiết lập 129 tòa thị bạc ti. Chợ cổ thị bạc ti chính là một trong số đó. Tuy bởi vì Đông Châu hảo cường thân sĩ cực lực chống nộp thuế nguyên cớ, tòa này chợ cổ thị bạc ti một mực không thể phát huy tác dụng. Có thể tòa này nha môn, dù sao tượng trưng cho thiên tử quyền uy. Thiết Tiếu Sinh sau đó lại đầy áp oán khí nhìn nơi xa phố Nam Miếu thị một cái, còn có cái kia Tạ Thanh Vân, cũng là hỗn đản. Như không phải là này người chặn ngang một tay, Long Hành cũng đừng hỏng toàn tu toàn vị trốn vào thị bạc ti nha môn. Làm sao đều phải tại hắn kiếm bên dưới lưu một đầu cánh tay. Thị bạc ti, Thiết Cuồng Nhân lập tức nhìn về phía ba đầu đường phố bên ngoài, môn hộ Sâm Nghiêm thị Bạc Ti nha môn một cái. Hắn linh giác cảm giác được tòa này trong nha môn, chính có hơn trăm vị giáp sĩ đang tay cầm binh khí, ẩn phục tại môn tường sau đó. Thế mà liền thị Bạc Ti cũng cùng Long thị thông đồng cùng một chỗ. Hắn sau đó bật cười lớn, cũng được. Liên để hắn ở chỗ này lấy, này đầu xả qua sông dễ dàng, muốn về bờ Tây nhưng là khó khăn. Thiết Tiếu Sinh chính là sắc mặt băng lãnh đi đến cách đó không xa một tên thiếu niên trước người. Này người tuổi chừng 13, mũi cao mắt sâu, quần áo bừa bộn, toàn thân nhuốm máu, đang bị hai cái thiết kỵ bang chúng chế trụ cánh tay, mạnh án lấy nửa quỷ dưới đất. Kia là Long gia nhị thiếu Long Thịnh. Long gia tiến vào chợ cổ nhân thủ, chỉ có mấy vị thất phẩm võ tu, may mắn đi theo Long Hành lui vào thị Bạc Ti. Còn lại thất phẩm trở xuống, đều bị Thiết Tiếu Sinh mang người hoặc bắt hoặc giết, hắn bên trong cũng bao gồm vị này Long gia nhị thiếu. Ngươi muốn làm cái gì? Long Thịnh mắt thấy Thiết Tiếu Sinh rút ra trọng kiếm, tức khắc mắt hiện hoảng sợ chi ý, ta là Long gia dòng chính mạch, thế tập cẩm ý vệ tổng kỳ quan, ngươi dám giết ta? Vô cùng hối hận ở trong ngực hắn phát sinh. Hắn chỉ là muốn tận mắt chứng kiến Sở Hy Thanh tử vong mà thôi. Long Thịnh coi là trận chiến này có Thiên Bình quân trợ lực, lại là hưu tâm tính vô tâm, bọn hắn Long gia tuyệt không bại trận lý lẽ, lúc này mới đi theo huynh trưởng thân đạo hiểm địa. Nếu như hắn sớm biết sẽ là hiện tại kết quả như vậy, tuyệt sẽ không độ qua Thần Tú Giang. Thiết Tiếu Sinh nhưng một tiếng mỉm cười, một kiếm đem Long Thịnh đầu người chặt xuống tới. Trận chiến này không thể chém giết Long Hành, trước hết cầm này đầu ấu xà hạ giận. Đã đủ mập để thầm lên luôn. Chương 60, từ chối nhã nhặn. Sau cuộc chiến chợ cổ một mảnh hỗn độn, phố Nam Miếu thị phụ cận phòng ốc sụp đổ hơn phân nửa. Mỗi cái nhà phòng chủ người thuê khóc không ra nước mắt, nhao nhao tuôn ra ra đường đầu, bên đường chửi mắng nội thành Long thị cùng Thiết Kỳ Bang. Địa phương còn lại cũng không yên ổn, Thiết Kỳ Bang bên đường càng quét, vây bắt Long thị nhân mã, một đường nổ sụp hơn trăm tòa phòng ốc, trên đường phố lưu lại hơn trăm bộ thi thể, còn có hơn 20 tòa phòng ốc lửa cháy, hướng bốn phía lan tràn. Tại Thiết Kỳ Bang càng quét sau đó, một chút đường về không rõ giang hồ võ tu cũng thừa cơ làm loạn, cướp bóc, ăn cắp, giết người cướp của người chỗ nào cũng có. Toàn bộ chợ cổ loạn thành hỗn loạn. Sở Hy Thanh ba người nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, tại cùng Tả Thanh Vân sau khi cáo tử, liền thật sớm ngồi lên đỏ ngang đi. Hắn kỳ thật muốn đợi thêm một chút, cùng Thiết Tiếu Sinh gặp mặt một lần. Bất quá lúc này đã có quá nhiều ngậm lấy tham lam cùng ánh mắt bất thiện, hướng bọn hắn theo dõi tới. Sở Hy Thanh không thể không phòng bị. Bọn hắn trên người bây giờ chẳng những có đại lượng chân quý dự tài, còn có cao tới 922 ma ngân ngân phiếu, cùng với một bả thất phẩm phù văn kiếm. Còn có hôm nay ba trận lôi đài, hắn nhưng là để quá nhiều người thua tiền, chợ của cuộc phong ba này cũng do hắn mà ra. Chợ phiên phía trong nhìn hắn khó chịu người đến không hết. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, bọn hắn vẫn là nhanh chóng trở về bờ Tây thì tốt hơn. Bất quá ngay tại đò ngang xuất phát sau đó không tới nửa khắc, một cái thân ảnh khôi ngô theo bờ bên trên đạp sóng mà đến. Đó chính là Thiết Tiếu Sinh, hắn mặc trọng giáp, tay mang theo một vò rượu, tại dây lát ở giữa vượt ngang hai dặm mặt sông, đi tới đò ngang bên trên. Hắn lên thuyền thời khắc, ngữ hàm phàn nàn cao giọng thuyết đạo: "Tiểu sở ngươi tốt không chân chính, thiệt thòi ta còn muốn đợi chuyện sau đó cùng ngươi hảo hảo uống một bình, kết quả ngươi nhưng trước đi thuyền đi, để ta một trận tốt tìm." Sở Hy Thanh mày kiếm dương lên, mặt hiện ý cười, Thiết Thúc cái này trách oan tiểu chất cũng muốn giữ lại cùng Thiết Thúc gặp mặt, nhưng lo lắng những cái kia cường nhân hảo hán. Hắn vô vô sau lưng bọc hành lý, bên kia để mắt tới tiểu chất người hơi nhiều, không dám ở lâu. Thiết Tiếu Sinh nhìn phía sau hắn phình lên bọc hành lý một cái, thần sắc như thế, thì ra là thế, là ta sơ sót, cái kia an bài trước hai người che chở ngươi. Ngươi bây giờ thân gia phong hậu, xác thực cái kia cẩn thận là hơn. Những cái kia nghèo đến điên rồi giang hồ ác ôn, đỏ mắt lúc ngay cả chúng ta Thiết Kỳ ba người đều cướp, huống chi là ngươi. Hắn lại mỉm cười nói, ương kiếm đô hồng thanh kiếm kia dạo qua một vòng, kết quả lại trở lại trong tay ngươi. Bất quá ta dự tính thanh kiếm này mặt phố bên trên đã không ai dám thu, ngươi dứt khoát cấp ta được, nghỉ sau ta để người cấp ngươi tiễn ngàn lượng ma ngân đi qua. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói này cảm tình tốt, Thiết Tiếu Sinh rõ ràng là hữu ý chiếu cố, này ra giá có thể cao hơn thần binh đường nhiều. Hắn không chút do dự, liền từ trên lưng rút ra cái kia thanh phủ văn ứng kiếm đưa tới. Lần này hắn mặc dù thông qua sinh tử lôi đài kiếm lời 852 ma ngân, nhưng vẫn là thiếu tiền. Băng Tàm Hỏa Dũng có phẩm tướng phân chia, nghe nói tốt nhất băng Tàm Hỏa Dũng toàn thân giống như ngọc chất, tinh khiết không gì sánh được. Giá tiền của nó phi thường đắt đỏ, cao tới 1.562. Nghe nói bí dược chủ tài phẩm tướng càng tốt, dược lực cũng liền càng thuần chính, có thể kích phát thể nội càng nhiều huyết mạch lực lượng. Nay tại đê phẩm võ tu thân bên trên nhìn không ra hiệu quả, có thể đến phẩm cấp cao vị, những cái kia phục dụng thượng đẳng linh dược võ tu nhóm, bình thường đều có thể có càng cao thiên hơn phú hạn mức cao nhất, tại chân nguyên trên tu hành cũng có thể làm ít công to. Sở Hy Thanh không biết thật giả, Sở Vân Vân cũng nói không nên lời nguyên cớ. Nàng năm đó là Thiết Sơn Tần thị chi chủ, dùng hết thể bí dược đều là đứng đầu nhất, không cảm giác được khác biệt. Sở Hy Thanh tại có tiền tình huống dưới, nhưng thà rằng tin là có, không dám tin hắn không. Huống chi tiếp xuống, bọn hắn còn phải vì tấn thăng bát phẩm làm chuẩn bị. Hai người bọn họ như muốn tu trì tốt nhất thuật pháp, phục dụng tốt nhất bí dược, vậy làm sao đều phải 53.200 ma ngân. Thiết Tiếu Sinh tiện tay đem kia phủ văn kiếm để ở bên người, sau đó lại thần sắc ngưng như thế nói, kỳ thật ngươi cùng kia Hoành Thập Cửu giao thủ thời gian, ta liền đã tìm đến phố Nam Miếu thị, ta gặp ngươi không việc gì, cho nên tại bên cạnh nhìn trộm một hồi, dự định điều hành càng nhiều nhân thủ tới hỗ trợ, ngươi đừng thấy lạ. Khi đó hắn gặp Lục Loạn Ly tại trận, liệu định Sở Hy Thanh có thể toàn thân trở ra. Nhưng không ngờ tới Lục Loạn Ly đến cuối cùng đều không xuất thủ, Sở Hy Thanh có thể ngay cả giết ba người, liền ngay cả cầm trong tay thất phẩm phù văn kiếm Hoành Úy, cũng bị Sở Hy Thanh hai đao làm thịt. Sở Hy Thanh nhịn không được cười lên, vị này Thiết Phó Kỳ chủ Quang Minh lỗi lạc, thật là có thể giao người. Sao dám? Thiết Thúc có thể tới cứu ta, tiểu chất liền đã vô cùng cảm kích. Lại Long Hành rõ ràng có chuẩn bị mà đến, Thiết Thúc ngươi tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ rơi vào hắn bẫy. Liền sợ là xính con độc xà kia ý. Thiết Tiếu Sinh cười ha ha, đẩy ra vỏ rượu, tới uống rượu, cất vào hầm 10 năm thiên nam xuân. Đáng tiếc, hôm nay có rượu không thịt. Hắn theo tay áo bên trong xuất ra mấy cái bát, cấp Sở Hy Thanh huynh muội cùng Lục Loạn Ly rót rượu, trong miệng chính là giống như lơ đãng hỏi, "Tiểu Sở, có hay không hứng thú tới Thiết Kỳ Bang?" Chuyện hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, kia Long Hành lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn độc ác, một khi bị hắn lật người đến, tất nhiên sẽ tìm ngươi trả thù. Ngươi có thể phòng bị nhất thời, không phòng được cả đời, chẳng bằng thêm vào ta Thiết Kỳ Bang, cùng bọn hắn nội thành Long gia làm. Còn nữa, bọn ta người giang hồ muốn trở nên nổi bật, vừa muốn công pháp, hai muốn thiên phú, ba muốn tiền tài, cuối cùng còn cần có người giúp đỡ, đây chính là cái gọi là tài vật pháp lữ, thiếu một thứ cũng không được. Ngươi nhập ta Thiết Kỳ Bang, rất nhiều chỗ tốt. Hắn gặp Sở Hy Thanh trên lôi đài thân thủ, đối với cái này tự ích phát ngưỡng mộ. Sở Hy Thanh cùng hai nữ hài lướt nhau, sau đó cười từ chối nhã nhặn, cảm ơn Thiết Thúc ý đẹp. Bất quá tiểu chất bất quá một cái chỉ là cửu phẩm, sợ là không giúp được Thiết Thúc gì đó bận điệu. Lại tiểu chất hiện nay một lòng dốc lòng cầu học, chỉ nghĩ chuyên tâm đem võ nghệ luyện tốt, không muốn vì việc khác phân tâm. Đợi đến tương lai tiểu chất tấn thăng võ quán chân truyền, cho dù Thiết Thúc không nhắc tới, tiểu chất cũng hữu ý tại Thiết Kỳ Bang nhiều chức thi. Đây là hắn lời thật lòng, đã có sẵn bắp đùi không ôm, chẳng lẽ còn muốn chính mình đi dốc sức làm? Chính Dương võ quán là võ quán, không khỏi đệ tử tại bên ngoài kiếm ăn, bằng không bọn hắn ở đâu ra tài nguyên tu hành võ đạo? Chỉ cần không phải vào rừng làm cướp, vô tướng thần tông đều không để ý. Thiết Tiếu Sinh nghe vậy chính là xách một tiếng, có chút không vui. Có thể hắn chợt đã nghĩ như vậy cũng tốt, hiện tại Sở Hy Thanh tu vi yếu ớt, thêm vào Thiết Kỳ Bang sau đó, cấp cái hương chủ chức vụ đều sẽ bị người nói ba đã bốn. Để hắn tại võ quán phía trong an tâm học võ, đem võ đạo cơ sở làm chắc, không có gì không tốt. Tu hành yêu cầu tiền tài, chính mình nhiều giúp đỡ một hai chính là. Sở Hy Thanh trên đỏ ngang cùng Thiết Tiếu Sinh uống rượu với nhau thời điểm, Tạ Chân Khanh tràn đầy phấn khởi quay trở về tới luận võ lâu. Hôm nay chợ cổ tốt lớn tràn diện, nàng lại có đồ vật có thể viết. Tạ Chân Khanh quyết định tự mình chấp bút, đem hôm nay mắt thấy cuộc phong ba này viết xuống đến. Bên dưới đồng thời luận võ thần cơ, nàng văn chương nhất định dẫn tới cửa ải cực kỳ lớn đổ, trở thành nàng ngày sau tấn thăng luận võ lâu lục phẩm biên tu lang vô liếng. Theo ở phía sau Đồng Lâm Sơn nhưng mở miệng hỏi, "Lâu chủ đại nhân, liên quan tới Sở Hy Thanh văn chương, có hay không yêu cầu lại làm điều chỉnh, lại cất cao một hai?" Phía trước Tạ Chân Khanh định điệu, là đem Sở Hy Thanh võ đạo tiêu chuẩn, hướng vị bát phẩm hạ cấp độ viết. Đây là chó ngáp phải rồi, thích đáng. Sở Hy Thanh chiến lực, khoảng cách bát phẩm hạ chỉ có một chút chênh lệch. Đợi đến hắn sơ sơ trầm tĩnh chút thời gian, càng thâm nhập nắm giữ đao quyết cùng thân pháp vận dụng, liền nhưng tại bát phẩm hạ giai vị đứng vững. Bất quá Tạ Chân Khanh chi ý, là muốn dùng văn chương phụng sát Sở Hy Thanh, như vậy bọn hắn liền không thể không tiến một bước đánh giá cao kẻ này võ đạo tiêu chuẩn. Nay Tạ Chân Khanh sơ sơ chần chờ, nghĩ tới trên lôi đài cái kia toàn thân phát sáng thiếu niên. Trong nội tâm nàng hiện lên suy tư, lại dùng tay sờ sờ mặt bên trên dấu chân, nghĩ thầm mà thôi, liền tha thứ ngươi một lần. Tạ Chân Khanh phất phất tay, quên đi, cứ dựa theo phía trước đã nói xong điệu viết, bài viết liền từ lao động ngươi chịu trách nhiệm, khỏi cần cấp ta xem. Đồng Lâm Sơn không khỏi lông mày cau chặt, Sở Hy Thanh cái này tuyệt hảo tài liệu, liền như vậy nhẹ nhẹ buông tha. Liền không nói kẻ này hôm nay ba trận liên thắng, để người kinh diễm. Chỉ là hắn nắm giữ nhai tí đao ý, liền có thể làm mưu đồ lớn, đây chính là huyết nhai đao quân truyền thừa, đã từng trên người Tần Mục Ca xuất hiện qua đao ý. Thiên văn chương này viết tốt, là có thể vận động Tú Thủy quận võ lâm. Đồng Lâm Sơn lập tức liền buông ra lông mày, nếu Tạ Chân Khanh đem việc này giao cho hắn, như vậy này văn chương viết như thế nào, liền là hắn chuyện. Đã đủ mập để thẩm lén lút. Chương 61, kích nộ.